Chương 55, hôm nay, biểu hiện của các ngươi, ta rất không hài lòng. Chương 55, hôm nay, biểu hiện của các ngươi, ta rất không hài lòng. Huyền Vũ Thành bên trong, đống lửa đang cháy mạnh, màu vỏ quýt hỏa diễm xua tán đi bốn phía hàn ý, vậy tỏa ra từng trường bởi vì hưng phấn mà mặt đỏ lên. Trong không khí, di nướng cơm chưa thịt dầu chân hương khí cùng như có như không mùi khói thuốc súng đan vào một chỗ, làm cho người muốn ăn tăng nhiều. Đến, Lao Trương, là chúng ta hôm nay trận đầu báo cáo thắng lợi, làm đi. Ha ha ha. Thông quái, thực sự là mẹ nó thông quái. Các ngươi là không thấy được, lao tử một con toy viên đạn xuống dưới, đám kia xuất sinh đổ một mảng lớn. Muốn ta nói, hay là Hàn Nhã đội trưởng chỉ huy thật tốt. Chúng ta này 20 người, quả thực là đứng vững mấy trăm con lão thử công kích, một cái đều không có làm bị thương. Huyền Vũ vệ đội thành viên chính ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, lớn tiếng suy hư ban ngày chiến tích. Đây là bọn hắn gia nhập Huyền Vũ thành đến nay, lần đầu tiên đúng nghĩa tập thể hành động, cũng là bọn hắn lần đầu tiên cảm nhận được, chính mình không còn là vương hữu, mà là một tên chiến sĩ. A Cường càng là hơn hưng phấn hoa tay múa chân đạo, hắn một tay cầm nửa khối nướng đến tiêu hương bánh thịt, một tay khoa tay, nước miếng văng tung tóe mà miêu tả chính mình anh dũng chiến tích. Ta và các ngươi nói, xuất sinh kia, răng nanh cùng nào, đều hướng ta nhào tới. Làm lúc tình huống kia, ta chỉ cần hơi chậm hơn một bước. Tất cả Huyền Vũ thành mỗi người đều đang hưởng thụ lấy trận này kiếm không dễ thắng lợi. Trừ ra một người, Lâm Việt. Hắn chỉ là lặng lặng mà tựa ở một chỗ tường đống bên trên, trong tay bưng lấy một chén tịnh hóa qua thanh thủy, ánh mắt bình thản đảo qua trước mắt bọn này hưng phấn tân binh trên mặt không vui không buồn. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới bên cạnh đống lửa. Theo chỗ rửa của hắn gần, tất cả mọi người theo bản năng mà ngừng động tác trong tay. Thành chủ, ngài cũng tới ăn chút. A Cường nhất là ân cần, đem trên tay lớn nhất khối kia thịt nướng đưa tới. Lâm Việt không có tiếp, chỉ là đảo mắt một vòng, sau đó dùng một loại không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái bình thản giọng nói, chậm rãi mở miệng. Hôm nay, biểu hiện của các ngươi, ta rất không hài lòng. Vừa dứt lời toàn trường lặng ngắt như tờ. Không khí giống như tại thời khắc này đọc lại. Đống lửa thiêu đốt đôm đốt âm thanh, tại thời khắc này có vẻ đặc biệt chói tai. Vệ đội các thành viên nụ cười trên mặt cứng lại rồi, nhìn nhau sững sờ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu. Không hài lòng. Vì sao? Bọn hắn lấy linh thương vong đại giới, đứng bước gấp mấy trăm lần tại mình thử chiều vây công, thành công kéo tới Huyền Vũ ra tay, còn thu được lượng lớn lương thực. Phải biết đây là bọn hắn lần đầu tiên trên chiến trường, lấy được như thế thành quả, thành chủ còn có cái gì không hài lòng? Bọn hắn cảm giác chính mình dục huyết phấn chiến đổi lấy công lao, bị Lâm Việt câu này nhẹ nhàng hủy bỏ. Mọi người ở đây tâm tư khác biệt lúc, Lâm Việt động. Hắn chỉ hoan đi đến một cái vừa nãy từ thổi thương pháp như thần trước mặt người tuổi trẻ, người tên gì? Báo cáo thành chủ. Ta gọi Lý Hổ. Người trẻ tuổi theo bản năng mà ưỡn thẳng sống lưng. Lý Hổ, Lâm Việt giọng nói nghe không ra bất kỳ gợn sóng. Ngươi hôm nay tổng cộng đánh 5 cái hộp đạn, 150 phát đạn. Ngươi biết ngươi đánh trúng bao nhiêu con lão thử sao?
Ta
khoảng đánh chết có lớn mười mấy con đi. Lý Hổ có chút trột dạ trả lời.
Là 13 con.
Lâm Việt lạnh như băng phun ra một con số. Trong đó 6 con vẫn là bị ngươi đồng đội lựu đạn nổ té xuống đất, ngươi bổ thương. Ngươi 150 phát đạn, tỷ lệ chính xác không đến 10. Còn lại toàn bộ đánh vào kho lúa cứng rắn trên vách tường, hoặc là bay đến thiên thượng. Lý Hổ mặt bạch một chút trở nên trắng bệnh. Lâm Việt không tiếp tục nhìn hắn. Hôm nay nếu không có giảm nhận cùng Hắc Vũ tiểu đội ở bên cánh dùng hỏa lực áp chế những kia thiết sĩ cự thử, đoán chừng đàn chuột một cái công kích tiếp theo, các ngươi liền phải toàn quân bị diệt. Các ngươi hình khuyên phòng tuyến, nhìn như vững chắc, kỳ thực trăm ngàn chỗ hở. Hỏa lực phân phối hỗn loạn, xạ kích phiến khu trùng điệp nghiêm trọng, thậm chí có mấy lần viên đạn đều từ chính các ngươi đầu người trên ra sát qua đi. Các ngươi có người phát hiện sao? Là cái này các ngươi cái gọi là thắng lợi. Các ngươi chỉ là vận khí tốt, có Huyền Vũ cho các ngươi là tẩy. Lâm Việt làm cho tất cả mọi người đều xấu hổ mặt đỏ lên. Thế mà còn có người tại đây tự biên tự diễn, nói cái gì chính mình là tay súng thiện sạng, cái gì một con toy viên đạn xuống dưới tiêu diệt một mảng lớn thiết sĩ cự thử. Nói thật, ta thật cho các ngươi cảm thấy xấu hổ. Yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người cúi đầu, Lâm Việt để bọn hắn xấu hổ vô cùng. Đúng vậy a, bọn hắn chỉ là vận khí tốt thôi. Thành chủ. Đúng lúc này, một cái thanh âm thanh lãnh phá vỡ này khiến người ta ngạt thở trầm mặc. Là Hàn Nhã. Nàng gạt ra mọi người, đi đến Lâm Việt trước mặt, không có vì chính mình cùng thủ hạ đội viên làm bất luận cái gì giải thích. Nàng chỉ là thật sâu bái, đầu lâu dường như rũ xuống tới trước ngực. Ngài nói đúng, là ta quan chỉ huy này thất trách, là ta quá nhạy địch, không thể tiên đoán được tiềm ẩn nguy hiểm. Nàng ngẩng đầu, con ngươi sáng ngời trong không có chút nào oán hận, chỉ có một loại gần như cố chấp khao khát. Ta đề xuất ngài, thành chủ, mời ngài đối với chúng ta tiến hành càng hệ thống, càng khắc nghiệt huấn luyện. Ta không nghĩ lại đem ta cùng ta đội viên mệnh giao cho vận khí tiểu này hư vô mở mịt thứ gì đó trên tay. A Cường cùng tất cả vệ đội thành viên đều khiếp sợ nhìn nàng. Lâm Việt nhìn cô bé trước mắt, trên mặt cuối cùng hiện ra một vòng tán dương ý cười. Ngươi năng lực nhận thức đến điểm này, rất tốt. Hắn xoay người, lại lần nữa mặt hướng tất cả mọi người, âm thanh khôi phục bình tĩnh, bất quá, thỉnh cầu của ngươi, ta tạm thời không có cách nào đáp ứng ngươi. Thành chủ. Hàn Nhã sắc mặt trắng bệnh, tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới. Lẽ nào thành chủ cảm thấy bọn hắn bùn nhau không dính lên tường được, muốn từ bỏ bọn hắn? Vì, ta cũng không hiểu làm sao chiến đấu. Nhưng một cái bước ra ngoài dạy các ngươi, sẽ chỉ đem các ngươi mang vào trong khe. Các ngươi mong muốn hệ thống huấn luyện, ta không cho được, nhưng có người có thể. Hắn không tiếp tục để ý mọi người ánh mắt kinh ngạc, đi đến một bên, xuất ra kia bộ màu đen điện thoại vệ tinh, tại mọi người phức tạp nhìn chăm chú, bấm một cái mã số. Bên cạnh đống lửa, trong lúc nhất thời chỉ còn lại tuổi lửa thiêu đốt đôm đốt thành cùng điện thoại kết nối trước đô đô thành. Rất nhanh, điện thoại được kết nối. Lâm tiên sinh. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trương Chấn Quốc mang theo kinh ngạc nhưng thanh âm trầm ổn, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì khẩn yếu sao? Trương Tư lệnh, quấy rầy. Lâm Việt đi thẳng vào vấn đề, ta bên này gây dựng một chi hộ vệ đội, nhưng đều là chút ít tân binh đạt tử, thiếu hụt hệ thống huấn luyện. Hôm nay lần đầu tiên thực chiến, biểu hiện tạm được. Do đó, muốn mời ngài giúp một chút. Ồ. Lâm tiên sinh mời nói, chỉ cần ta có thể làm được. Trương Chấn Quốc ngay lập tức hứng thú. Ta nghĩ mời ngài dưới trướng Quỷ Ảnh cùng Ô Nha hai vị đội trưởng đến ta Huyền Vũ thành một chuyến, đảm nhiệm tạm thời giáo quan trong vòng một tháng. Lâm Việt giọng bình tĩnh nói. Đầu bên kia điện thoại trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Quỷ Ảnh, Ô Nha, đó cũng không phải là binh lính bình thường, đó là bọn họ chỗ tránh nạn đứng đầu nhất hai chi đặc chiến tiểu đội trưởng, là chân chính binh vương, để bọn hắn đi cho một đám tân binh đạn tử giáo quan. Đây quả thực là đại pháo vanh con muỗi, quá đại tài tiểu dụng. Thế nhưng hắn lại không tốt trực tiếp từ chối, hiện tại bọn hắn hai bên hay là quan hệ hợp tác, bởi vì chuyện này giận Lâm Việt quá lợi bất cập hại. Hồi lâu, Trương Chấn Quốc mới dùng một loại châm trước giọng nói mở miệng, "Lâm tiên sinh, ngươi cũng biết, cường giả cũng có cường giả ngạo khí, ngươi để bọn hắn hai đi huấn luyện tân binh. Như vậy, ta nếm thử thuyết phục hai người bọn họ, bất quá ta cũng không dám bảo đảm việc này nhất định năng lực thành. Như vậy, chậm nhất ngày mai buổi sáng, ta cho ngài một cái chính xác trả lời chắc chắn, làm sao?" Đây đã là Trương Chấn Quốc có thể làm ra nhượng bộ lớn nhất. "Tốt, vậy bọn ta Trương Tư lệnh thông tin." Lâm Việt dứt khoát cúp điện thoại. "Đoét, sách mới cầu thúc canh, cầu cất giữ." Chương 56, có thể nhưng có điều kiện. Chương 56, có thể nhưng có điều kiện. Hàng Thành, đệ tam nhà tù chỗ tránh nạn, dưới đất trung tâm chỉ huy. To lớn cửa hợp kim chậm rãi trở ra, Trương Chấn Quốc đi vào văn phòng, mệt mỏi bước bước mi tâm. Căn phòng làm việc này không lớn, bày biện vậy rất đơn giản, một tấm giường xếp, một cái bàn làm việc, mấy cái đổ đầy văn kiện vỏ sắt tủ. Treo trên tường to lớn Hàng Thành địa đồ, 10 cái vòng đỏ chướng mắt tiêu chí nhớ kỹ khu vực nguy hiểm. Mỗi một cái quyển đều đại biểu cho một cái biến dị thú xảo huyễn. Hắn ở đây lạnh băng kim loại trên ghế ngồi xuống, từ trong túi lấy ra bao rúm gió thuốc lá. Hắn rút ra một cái, lại không điểm, chỉ là đặt ở dưới chóp mũi, hít thật sâu một hơi quen thuộc mùi thuốc lá. Thùng thùng, cửa ban công bị gõ. Đi vào. Trương Chấn Quốc đem cái kia chưa nhóm lửa thuốc lá lại lần nữa cất kỹ, ngồi ngay ngắn, khôi phục ngày xưa uy nghiêm. Trầm trọng cửa hợp kim chậm rãi trở ra, hai thân ảnh một trước một sau đi đến. Đi ở phía trước là Quỷ Ảnh. Hắn vẫn như cũ mặc kia thân màu đen đú linh xương vỏ ngoài bọc thép, nhưng mũ giáp đã gỡ xuống, lộ ra một tấm như là như nhân tạo làm thành góc cạnh rõ ràng mặt. Đi theo sau hắn thì là Hắc Vũ đặc chiến đội đội trưởng Ô Nha. Hắn cùng Quỷ Ảnh trầm mặc ít nói khác nhau, khóe miệng luôn luôn treo lấy một vòng như có như không giọng địa mai đường cong. "Quân sư, ngài tìm chúng ta?" Giọng Quỷ Ảnh hoàn toàn như trước đây ngắn gọn, không có một tia dư thừa tình cảm. "Ngồi." Trương Chấn Quốc chỉ đối diện hai cái ghế. Hai người không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống, có thể cho dù là ngồi, bọn hắn vậy duy trì tùy thời năng lực bạo khởi sát nhân tư thế. Trương Chấn Quốc trầm mặc một lát, hắn nhìn trước mắt hai vị này chỗ tránh nạn mạnh nhất binh vương, trong lòng không khỏi dâng lên một tia bất đắc dĩ. Dạng này người hắn hiểu rất rõ, phần kiêu ngạo kia là khắc vào thực chất bên trong. Vừa mới tiếp vào Lâm Việt tiên sinh điện thoại, Trương Chấn Quốc chậm rãi mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Hắn hy vọng các ngươi hai có thể đi Huyền Vũ thành, giúp hắn huấn luyện chi kia mới xây dựng vệ đội. Cái gì? Vừa dứt lời, Ô Nha liền cái thứ nhất cười nhạo lên tiếng, thân thể của hắn ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay ôm ngực, vẻ mặt hoang đường nhìn Trương Chấn Quốc. "Quân sư, ta không nghe lầm chứ? Để cho chúng ta đi cho đám kia tân binh đản tử làm huấn luyện viên." Mặc dù thông qua 3 ngày chiến đấu, hắn đối với đám người kia cảm quan có chỗ sửa đổi, nhưng nhường hắn đi làm huấn luyện viên của bọn hắn, nghĩ ăn dám đâu? Quỷ Ảnh không chút do dự mở miệng nói, nhường hắn đi huấn luyện tân binh. Cái này làm sao có khả năng? Hắn tình nguyện đi giết biến dị thú. Ta vậy từ chối. Ô Nha nhún vai, quân sư, loại sự tình này ngài hay là giao cho người khác đi. Ta sẽ giết quái vật, sẽ không dạy người. Trương Chấn Quốc dường như đã sớm liệu đến phản ứng của bọn hắn, trên mặt đồng thời không có chút nào bất ngờ. Hắn không có nổi giận, chỉ là bình tĩnh đứng dậy, đi đến trong văn phòng hình chiếu 3D thiết bị trước, ấn xuống khởi động cái nút. Ông, một đạo lam quang hiện lên, trung tâm chỉ huy trên màn hình lớn ngay lập tức bảy biện ra Huyền Vũ tiêu diệt toàn bộ Hủ Thi Chu xào huyện cùng thiết sĩ cự thử xào huyện chiến đấu quay video. Đó là chưa từng người máy thiên không thị giác cùng dạng nhận đội viên chiến thuật mũ giáp đệ nhất thị giác biên tập mà thành hình tượng. Trong văn phòng lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Quỷ Ảnh cùng Ô Nha hai người nhìn chằm chằm màn hình, trên mặt biểu tình vậy dần dần ngưng trọng lên. Nhìn xem rõ chưa? Trương Chấn Quốc đóng lại hình chiếu, xoay người, âm thanh trầm thấp mà hữu lực. Là cái này Lâm Việt, là cái này Huyền Vũ lực lượng. Loại lực lượng này đã vượt ra khỏi chúng ta có thể lý giải phạm chủ. Hắn đi đến trước mặt hai người, mắt sáng như đuốc. Ta hỏi các ngươi, nếu như không có Huyền Vũ, chúng ta có thể hay không tiêu diệt toàn bộ Hủ Thi Chu tổ? Có thể hay không đánh hạ tòa kia kho lúa? Hai người trầm mặc. Đáp án, không cần nói cũng biết. Không thể. Cho dù năng lực, vậy tất nhiên phải nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng. Ta biết, để các ngươi đi huấn luyện một đám tân binh, là hủy khuất các ngươi. Ta so với ai khác đều tin tưởng các ngươi kiêu ngạo. Trương Chấn Quốc giọng nói hơi trì hoãn, tiếp tục nói, nhưng mà, đây không phải một lần đơn giản nhiệm vụ huấn luyện. Đây là một lần chính trị nhiệm vụ. Lâm Việt vui lòng để cho chúng ta người bước lên Huyền Vũ thành, này bản thân liền là một loại tín nhiệm, mà chúng ta nhất định phải xuất ra đầy đủ thành ý, qua lại ứng phần này tín nhiệm. Các ngươi cho rằng ta để các ngươi đi, chỉ là vì huấn luyện kia 20 cái tân binh sao?
Sai.
Trương Chấn Quốc đột nhiên vỗ bàn một cái, gầm nhẹ nói, ta là muốn các ngươi đi làm rõ ràng, cái đó gọi Lâm Việt người trẻ tuổi, hắn rốt cục là cái dạng gì người? Hắn muốn cái gì? Danh giới cuối cùng của hắn lại tại ở đâu?
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Đối mặt một cái chúng ta hoàn toàn không hiểu rõ, lại năng lực khống chế khủng bố cự thú đồng minh, chúng ta không thể như cái mù lòa một dạng, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào đối phương thiện ý lên.
Trương Chấn Quốc câu chuyện như là trọng truy loại hung hăng nện ở Quỷ Ảnh cùng Ô Nha trong lòng. Hai người trên mặt nét mặt kịch liệt biến ảo. Bọn hắn đều là người thông minh, trong nháy mắt đã hiểu Trương Chấn Quốc thâm ý, đúng vậy à, thay vì nói đi làm giáo quan, không bằng nói là đi làm gián điệp. Đi khoảng cách gần quan sát cái này đã là đồng minh cũng có thể là lớn nhất uy hiếp tồn tại. Ô Nha trong mắt giọng niệm mai dần dần rút đi, thay vào đó là thợ săn phát hiện con mồi lúc hưng phấn. Ta bắt đầu đối với nhiệm vụ này có chút hứng thú. Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, khàn khàn nói, đi Huyền Vũ Thành làm huấn luyện viên, dường như cũng không tệ. Quỷ Ảnh trầm mặc như trước, nhưng hắn đã không như ban đầu như thế kháng cự. Tòa thành thị kia, rốt cục có cái gì ma lực, có thể khiến cho một đám vừa mới chạy thoát tới cửa sinh người sống sót, tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, đều bộc phát ra như thế lực ngưng tụ cùng huyết tính. Hắn muốn tận mắt đi xem.
Thật lâu, Quỷ Ảnh chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói lạnh lùng như cũ, chúng ta có thể đi.
Trương Chấn Quốc trong lòng bùng lòng, vừa muốn nói gì, Quỷ Ảnh lại bổ sung một câu, nhưng mà, ta có một cái điều kiện.
Ngươi nói.
Quỷ Ảnh đứng dậy, thân ảnh cao lớn tại dưới ánh đèn thả xuống cái bóng thật dài, nếu là làm huấn luyện viên, kia phương thức huấn luyện nhất định phải do chúng ta toàn quyền quyết định. Bất luận kẻ nào, bao gồm Lâm Việt ở bên trong, đều không được can thiệp. Huấn luyện trong lúc đó, mọi thứ đều theo chúng ta đặc chiến đội tiêu chuẩn tới. Chúng ta sẽ không coi bọn họ là thành bình dân, sẽ chỉ coi bọn họ là thành quân dự bị binh sĩ. Hắn dừng một chút, giọng nói lạnh băng tiếp tục nói, sinh tử, nghe theo mệnh trời. Nếu như bọn hắn ngay cả chúng ta cửa này đều qua không được, vậy cũng không có tư cách đi đối mặt phía ngoài quái vật. Nếu như đám kia tân binh đạt tử, năng lực tại hai ta dưới tay, chống nổi ba ngày, chúng ta liền đáp ứng cho bọn hắn làm một tháng giáo quan. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Việt nhận được Trương Chấn Quốc điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, giọng Trương Chấn Quốc mang theo một tia ấy nấy. Hắn đem Quỷ Ảnh nói lên điều kiện chuyển đạt cho Lâm Việt.
Ta đáp ứng.
Lâm Việt không chút suy nghĩ đáp ứng.
Lâm
tiên sinh, ngài.
Ngài xác định.
Đầu bên kia điện thoại, Trương Chấn Quốc dường như cho là mình nghe lầm.
Sinh tử bất luận.
Ba ngày. Hắn vốn cho rằng Lâm Việt sẽ giận tí mặt, lại không nghĩ rằng, hắn lại không hề nghĩ ngợi đáp ứng.
Đương nhiên.
Giọng Lâm Việt trong, mang theo một tia nụ cười như có như không.
Không trải qua mưa gió, như thế nào thấy cầu vồng.
Ta Huyền Vũ Thành người, không có như vậy dễ hỏng.
Với bạn, ta cũng nghĩ xem xét, ta người, cùng lính của các ngươi vương, rốt cục có bao nhiêu sai biệt.
Chương 57, chào mừng đi vào địa ngục, 3000 chữ lại trường, 1, chương 57, chào mừng đi vào địa ngục, 3000 chữ lại trường, 1, xế chiều hôm đó, hai chiếc trải qua trọng độ cải tiến quân dụng Hummer, liền tại bên ngoài Huyền Vũ Thành 100 mét chỗ chậm rãi dừng lại. Cửa xe mở ra, Quỷ Ảnh cùng Ô Nha một trước một sau mà từ trên xe đi xuống.
Cùng lúc đó,
ầm ầm, nương theo lấy một hồi trầm muộn tiếng vang, Huyền Vũ Thành dày đến 2 mét đất đá tường vây vỡ ra một cánh cửa khổng lồ. Nhất đạo nham thạch cầu thang từ trong môn nô ra, huyền không kéo dài, vững vàng dừng ở trước mặt bọn hắn.
"Mời đi, hai vị giáo quan."
Giọng Lâm Việt từ trên tường thành truyền đến. Làm hai người bước lên tường thành, thấy rõ thành nội cảnh tượng trong nháy mắt, cho dù là tâm như sắt đá, cũng không khỏi phải vì cảnh tượng trước mắt cảm nhận được mãnh liệt rung động. Nhất là Quỷ Ảnh. Đây là hắn lần thứ 2 leo lên Huyền Vũ Thành. Hắn hiểu rõ còn nhớ, trước đây không lâu, nơi này vẫn chỉ là một mảnh do bùn đất cùng nham thạch tạo thành thô ráp nền tảng. Trừ ra hai tòa nhà đơn sơ lầu nhỏ, không có vật gì khác nữa, tràn đầy hoang vu. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy cái gì? Vang thẳng thổ địa bị quy hoạch được chỉnh chỉnh tề tề, mấy ngàn mét vuông đồng ruộng trong, từng hàng xanh nhạt mầm non phá đất mà lên, là như thế sinh cơ bừng bừng. Giang khắp nơi cống rãnh bên trong, thanh tịnh dòng nước chậm rãi chảy qua. Trong không khí người không thấy đất chết đặc hữu hư thối cùng bụi đất hỗn hợp hôi thối, thay vào đó là ướt át tươi mát bùn đất hương thơm.
Ông trời ơi!
Ô Nha cặp kia quen giọng địa mai trong ánh mắt, giờ phút này vậy viết đầy không cách nào che giấu kinh dị. Hắn đi đến một cái mương nước bên cạnh ngồi xuống, đầu ngón tay dính nước, tiến đến dưới mũi người người.
Là nước sạch.
Này mẹ hắn làm sao có khả năng? Hắn tự lẩm bẩm, trên mặt nét mặt rất giống gặp ủy. Bọn hắn đệ tam nhà tù chỗ tránh nạn có toàn hàng thành đứng đầu nhất làm sạch nước thiết bị, nhưng dù cho như thế, tình hóa hiệu suất vậy thấp đến đáng thương. Mỗi ngày sản xuất tịnh thủy ngay cả bảo đảm 10 vạn người sống sót cơ bản uống đều giật gấu và bay, càng đừng đề cập dùng để lớn như thế quy mô mà tưới tiêu đồng ruộng. Trong lòng hai người đều vô cùng tò mò.
Nước này
từ đâu đến? Là Lâm Việt nắm giữ vượt xa chỗ tránh nạn tịnh hóa kỹ thuật, hay là nói, đầu này gọi Huyền Vũ cự thú, thân mình đều có đột nhiên tạo thủy năng lực, bất kể loại nào có thể, đều đủ để nhường bất kỳ thế lực nào điên cuồng. Hai người bất động thanh sắc đem phần này hoài nghi chôn giấu ở đáy lòng, đồng thời ngầm hạ quyết định, trong một tháng này, nhất định phải nghĩ cách làm rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Từ hôm nay trở đi, tương lai một tháng, hai chúng ta chính là các ngươi giáo quan. Trong sân huấn luyện, Ô Nha hai tay ôm ngực, dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Huyền Vũ vệ đội mọi người. Trong âm thanh của hắn mang theo không che giấu chút nào khinh miệt.
Ở chỗ này, tên của các ngươi, quá khứ, đều không quan trọng. Các ngươi chỉ có một danh hiệu, đó chính là lính mới. Mà các ngươi phải làm, chỉ có một việc, phục tùng.
Hiện tại, huấn luyện hạng thứ nhất, phụ trọng biệt giã. Quỷ Ảnh chỉ bên cạnh một đống lớn nhỏ không đều hòn đá, mỗi người, hướng trong túi đeo lưng của mình chứa tảng đá, đổ đầy mới thôi. Lời vừa nói ra, vệ đội các thành viên lập tức rối loạn tưng bừng. Đổ đầy? Cái này cần nặng bao nhiêu a? Đùa giỡn đi. Này con còn thế nào chạy? Có người nhìn những kia góc cạnh rõ ràng hòn đá, nhịn không được kêu lên nói. Ba lô của bọn họ đổ đầy về sau, ít nhất phải có nặng 40-50 cân. Nhưng mà, đáp lại hắn là Ô Nhã Như lao tử ánh mắt lạnh như băng. Như thế nào? Ngươi có ý kiến?
Không có.
Không có. Người kia cổ co rụt lại, không dám lên tiếng nữa, đàng hoàng bắt đầu hướng trong bọc nhét tảng đá. Rất nhanh, 20 tên đội viên đều trên lưng nặng nề ba lô, kia to lớn trọng lượng ép tới bọn hắn từng cái nhe răng trợn mắt, eo đều nhanh không thẳng lên được. Mục tiêu, vòng quanh đồng ruộng bên ngoài, bắn bọn. Không chạy nổi, hoặc là cái cuối cùng đến, không có cơm tối. Quỷ ảnh tay nghiệt mà tuyên bố quy tắc, lập tức đột nhiên thổi lên trong miệng cái còi. Đô. Tất cả mọi người cắn chặt răng, bắt đầu huấn luyện. Bọn hắn chạy địa phương nhìn như vô bức, kỳ thực ẩn chứa nguy cơ. Đó là Lâm Việt cố ý nhường Huyền Vũ ngưng tụ ra cứng mềm không đồng nhất hỗn hợp tầng đất, một cước sâu một cước cạn, cực kỳ tiêu hao thể lực. Vẹn vẹn chạy không đến 500m, tất cả mọi người thể lực liền đã bị kịch liệt tiêu hao hầu như không còn, mồ hôi vậy thấm ướt quần áo, nặng nghề ba lô để bọn hắn mỗi một bước đều chạy cực tốn sức. Tất cả mọi người hô hấp đều trở nên thô trọng không chịu nổi, trong phổi càng là hơn nóng bỏng quặn thắt lòng, hai cái chân như là bị rót đầy chỉ, tê dại bất lực. Nhanh lên, nhanh lên. Các ngươi chưa ăn cơm sao? Một đám nhuyễn chân tôm. Mãi mãi ta đều sò các ngươi chạy nhanh. Ô Nha không nhanh không chậm đi theo đội ngũ bên cạnh, trong miệng không ngừng dùng ác độc nhất ngôn ngữ tiến hành tinh thần đả kích. Phù phù. Cuối cùng, có người không chịu nổi. Một cái vóc người gầy yếu người trẻ tuổi dưới chân mềm nhũn, cả người chật vật té ngã trên đất, nặng nghề ba lô đem hắn gắt gao đặt ở trên mặt đất, không thể động đậy. Đúng lúc này, giống như phản ứng dây chuyền, lại có mấy tên đội viên vậy bởi vì kiệt sức ngã xuống. Ô Nha từ trên xe nhảy xuống tới, chậm rãi đi đến cái thứ nhất ngã xuống tên kia dáng người gầy yếu trước mặt người tuổi trẻ, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, khắp khuôn mặt là giọng niệm ai. Như thế nào? Cái này chạy không nổi rồi. Ta. Người kia giãy giụa lấy nghĩ đứng lên, nhưng thân thể lại như tan ra thành từng mảnh một dạng, căn bản không còn chút sức nào. Rát rưởi. Ô Nha lạnh lùng phun ra hai chữ, không có chút gì do dự, trực tiếp giơ tay lên bên trong M95 súng tự động, hung hăng hướng phía người kia dưới xương sườn thọc quá khứ. Bành. Một tiếng vang trầm. Á á á. Chương 57, chào mừng đi vào địa ngục, 3000 chữ lại trường, 2, chương 57, chào mừng đi vào địa ngục, 3000 chữ lại trường, 2, người kia phát ra một tiếng rên, cả người như đun sôi tôm bự loại quận mình lên. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt che kín cái chán. Con mẹ nó ngươi làm gì? Không cho phép đánh người. Một màn này, trong nháy mắt đốt lên tất cả đội viên lửa giận. Mấy cái cùng người kia quan hệ không tệ người trẻ tuổi, lúc này đều dừng bước, giống giận liền muốn xông lên. Tất cả đứng lại cho ta. Nhưng mà, từng tiếng lạnh khét đều. Là Hàn Nhã. Nàng chẳng biết lúc nào đã gấp trở lại, giờ phút này chính lạnh lùng cản ở trước mặt mọi người. Ai dám luận động, trước qua ta cửa này. Nàng ánh mắt lạnh như băng đảo qua mỗi cái phẫn nộ đội viên. Đội trưởng. Hán. Câm miệng. Hàn Nhã nghiêm nghị ngắt lời bọn hắn. Đây là huấn luyện, không phải mời khách ăn cơm. Từ các ngươi quyết định gia nhập vệ đội một ngày kia trở đi, nên có cái này rất ngộ. Sợ khổ sợ mệt, hiện tại là có thể xéo đi. Mọi người bị trên người nàng cố kia lẫm liệt khí thế chấn nhiếp, trong lúc nhất thời lại không người còn dám mở miệng. Mà đổi thành một bên, Ô Nha chỉ là lạnh lùng nhìn về một màn này, sau đó lại dùng báng súng không nhẹ không nặng mà tại mấy cái khác ngã xuống đất đội viên trên người chăm sóc một chút. Lên, đừng như con chó chết nằm trên mặt đất. Đội trưởng của các ngươi còn đang vì các ngươi ra mặt, các ngươi là được ý nghĩa nằm ngửa. Tên kia dáng người gầy yếu người trẻ tuổi cắn răng, chịu đựng dưới xương sườn kịch liệt đau nhức, dùng hết khí lực toàn thân, từng chút một từ dưới đất chống lên. Ta còn có thể chạy. Hắn nhìn ngăn tại mọi người trước người Hàn Nhã, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ. Hắn không thể để cho đội trưởng thất vọng. Một người bỏ lên, hai người bỏ lên. Cuối cùng, tất cả người ngã xuống đều dắt dịu nhau, lại lần nữa đứng lên. Quỷ ảnh vẫn luôn đứng ở khởi điểm, im lặng nhìn chăm chú đây hết thảy, ánh mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia không người phát giác ba động. Ma Ô Nha ánh mắt thì tại trên người Hàn Nhã, dừng lại thêm 2 giây. Hôm qua liền phát hiện, nữ nhân này quả thật có chút ý nghĩa. Sân huấn luyện bắn súng, tất cả mọi người mệt mỏi giống như chó chết, ngã trái ngã phải mà nằm trên mặt đất, liên động một đầu ngón tay khí lực cũng không có. Phụ trọng việt dã, bọn hắn trọn vẹn chạy 3 giờ. Đến cuối cùng, dường như tất cả mọi người là dựa vào dụng tâm trí lực tại xê dịch bước chân. Nghỉ ngơi đủ chưa? Các phế vật. Ô Nha lạnh băng âm thanh vang lên bên tai mọi người. Tiếp xuống nội dung huấn luyện là đạn thật xạ kích. Quỷ ảnh chỉ phía trước 100m ngoại một mảnh đất trống. Biếm ngắm đâu? Có người theo bản năng mà hỏi. Biếm ngắm. Ô Nha cười nạo một tiếng, các ngươi loại này thái điều cũng xứng dùng điểm ngắm. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy kia phiến trên đất trống, mặt đất đột nhiên bắt đầu nhúc đích. Hiu, hiu, hiu. Từng khối lớn chừng quả đấm hòn đá bị một cỗ vô hình lực lượng từ dưới đất ném ra ngoài, không có quy luật chút nào mà ở giữa không trung cao tốc bay loạn. Tất cả mọi người thấy choáng. Mục tiêu, di động hòn đá. Mỗi người, 100 phát đạn. Xạ kích bắt đầu. Quỷ ảnh cay nghiệt mà ra lệnh. Cho dù mọi người lại mệt, lại không vui lòng huấn luyện, cũng đều cắn răng cầm lên bên cạnh M95 súng tự động. Cộc 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 cộc. Tiếng súng trong nháy mắt vang vọng tất cả sân huấn luyện. Nhưng mà, kết quả lại vô cùng thê thảm. Bọn hắn những người này ngay cả cố định cái bia cũng không đánh qua mấy lần, càng đừng đề cập loại di động cao tốc này không quy tắc mục tiêu. Cho dù ngẫu nhiên có mấy phát mèo mù gặp cá rán, đánh trúng hòn đá, cũng sẽ bởi vì góc độ không đúng bị trực tiếp văng ra. Các ngươi là tại phóng pháo hoa sao? Nhắm chuẩn. Dùng ánh mắt của các ngươi ngắm trông chuẩn, không phải dùng cái mông. Ô nha chào phúng thanh bên thai không dứt. Nửa giờ sau, từng cái ủ rũ, khắp khuôn mặt là cảm giác bị thất bại. Trong số mệnh của bọn họ xuất, vô cùng thê thảm, cộng lại, chỉ sợ cũng chưa tới 20 phát. Chỉ có Hàn Nhã, nàng không có giống những người khác giống nhau điên cuồng bắn phá, mà là có tiết tấu điểm sạc. Mặc dù nàng tỷ lệ chính xác cũng không cao, nhưng nàng ra thương tính ổn định cùng đối với lúc trước tính toán dự phán, lại làm cho một bên quỷ ảnh cùng Ô Nha đều vì thế mà choáng váng. Nữ nhân này, thiên sinh chính là cái chiến sĩ. Một ngày xuống, tất cả mọi người bị dày vò đến không thành hình người, trên người xanh một miếng tử một khối, tinh thần cùng nhục thể đều gặp to lớn tàn phá. Cơ tối cũng chỉ có mấy khối khô cứng lương khô cùng nước sạch. Tất cả mọi người như là cái xác không hồn loại về đến ký túc xá, ngã xuống giường, ngay cả tắm đều chẳng muốn dậy, liền ngủ thật say. Bọn hắn cho rằng, đất này ngục loại một ngày cuối cùng kết thúc. Nhưng mà, bọn hắn hay là quá ngây thơ rồi. Đêm khuya, rạng sáng 2 giờ, ngay tại tất cả mọi người ngủ được rất chậm lúc. Tích. Một hồi còi báo động chói tai, không có dấu hiệu nào tại bọn họ độc lập lầu ký túc xá trong điên cuồng nổ vang. Có chuyện gì vậy? Địch tập. Là địch tập sao? Tất cả mọi người trong nháy mắt từ trên giường bắn lên, đầu óc trống rỗng, tim đập loạn không thôi. Có người thậm chí ngay cả quần cũng không kịp xuyên, liền nắm lên đặt ở đầu giường súng trường liền muốn xông ra ngoài. Tất cả lầu ký túc xá trong nháy mắt loạn thành một nồi cháo. Chờ bọn hắn tất cả mọi người quần áo không chỉnh tề mà vọt tới lầu dưới sân huấn luyện tập hợp lúc, đã là hơn 2 phút đồng hồ sau đó. Trong sân huấn luyện, quỷ ảnh chính vươn tay, lạnh lùng nhìn bọn hắn. Hắn chậm rãi giơ tay lên, ấn xuống đồng hồ bấm giây. 2:43, tập hợp 20 người, dùng nhanh 3 phút. Nếu như bây giờ có một đầu biến dị thú chạm vào thành, các ngươi đoán xem, tại nó ăn hết các ngươi trước đó, các ngươi có kịp hay không đem nạp đạn lên nòng? Tất cả mọi người xấu hổ cúi đầu. Quỷ ảnh trên mặt tràn đầy vẻ thất vọng. Đây là huấn luyện bộ phận thứ 2, khẩn cấp tập hợp. Nếu như lần tiếp theo, người đó tập hợp thời gian vượt qua 1 phút đồng hồ, hoặc là người đó ăn mặc vũ khí không hợp uy, như vậy, kết cục của hắn sẽ rất thảm. DS, sách mới cầu thúc canh, cầu cất giữ. Chương 58, thợ săn cùng con mồi chương 58, thợ săn cùng con mồi 2 ngày sau, đối với Huyền Vũ vệ đội 20 tên thành viên mà nói, là bọn hắn nhân sinh trong hắc ám nhất, dài đằng đẵng nhất, vậy rất khắc cốt minh tâm 48 giờ. Mỗi ngày rạng sáng chói tai cảnh báo sẽ không định giờ vang lên, làm bọn hắn khổ không thể tả. Chẳng qua hiệu quả cũng là rõ rệt. Tất cả mọi người từ lúc mới bắt đầu luôn cuống tay chân, quần áo không chỉnh tề, đến ngày thứ 3, tất cả mọi người năng lực trong vòng 1 phút hoàn thành ăn mặc, đeo vũ khí, vọt tới lầu dưới tập hợp. Mặc dù vẫn như cũ chật vật, nhưng so sánh lần trước kia rối bời 3 phút, đã là cách biệt một trời. Chẳng qua đây cũng là có nguyên nhân. Vì phàm là chậm hơn 1 giây, nên đón bọn hắn, chính là thêm đồ ăn, không chỉ sẽ bị tức đoạt ăn điểm tâm tư cách, còn muốn phụ trọng chạy đến sủi lơ. Ban ngày nội dung huấn luyện càng là hơn hoa văn trồng chất, mỗi một hạng đều chỉ tại đem bọn hắn bức đến cực hạn. Phụ trọng việt dã khoảng cách càng ngày càng trường, trong ba lô tảng đá càng ngày càng trọng. Huấn luyện bắn tỉa vẫn còn tính bình thường, rốt cuộc tay súng thiện xạ cũng là dùng viên đạn uy ra tới. Ngoài ra, còn tăng lên cận thân cách đấu nội dung. Quỷ ảnh cùng Ô Nha sẽ thay phiên kết cục, lần lượt ngược bọn hắn. Mặc dù bọn hắn không sẽ hạ tử thủ, nhưng mỗi một quyền, mỗi một chân đều tinh chuẩn đập nện trên cơ thể người thống khổ nhất thần kinh trọng yếu bên trên, cái loại cảm giác này so trực tiếp ngắt lời xương cốt còn muốn tra tấn người. Ngắn ngủi 3 ngày, tất cả mọi người gầy đi trông thấy. Lâm Việt đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trong lòng đối với quỷ ảnh cùng Ô Nha đánh giá lại cao mấy phần. Không hổ là binh vương bên trong binh vương. Ngày thứ 3 chạm vào tối, khi tất cả người kéo lấy như là rót chỉ hai chân, hoàn thành cuối cùng một hạng huấn luyện, tê liệt ngã xuống tại vũng bùn trong sân huấn luyện lúc. Quỷ ảnh cùng Ô Phòng, lần đầu tiên không tiếp tục dùng rác rưởi cái từ này đến xưng hô bọn hắn. 3 ngày, kết thúc. Quỷ ảnh nhìn thoáng qua đồng hồ bấm giây, giọng nói lạnh lùng như cũ, biểu hiện của các ngươi miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Dựa theo giao ước, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta chính là các ngươi tiếp xuống 1 tháng chính thức giáo quan. Hôm sau, mượn 3 ngày, Huyền Vũ vệ đội trưởng thường huấn luyện, chẳng qua sau khi ăn cơm tối xong, mọi người liền bị triệu tập. Lúc này, Huyền Vũ thành kia rộng lớn trong sân huấn luyện đã là đại biến dạng. Một tòa cao thấp xen vào nhau tương đổ, chật hẹp tĩnh mịch hẻm hẻm nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Từ hôm nay muộn bắt đầu, chúng ta sẽ tiến hành giai đoạn thứ 2 huấn luyện, thực chiến đối kháng. Ô Nha đứng ở mê cung cửa vào tường cao bên trên, cười híp mắt nhìn mọi người. Các ngươi sắp bị chia làm 2 đội, từ mê cung 2 cái khác nhau cửa vào đồng thời bước vào. Mà các ngươi chỉ có một mục tiêu, trước khi trời sáng, đến trung tâm mê cung tòa kia gác chuông. Hắn dừng một chút, nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm sâm bạch răng. Trên đường, ta cùng Quỷ Ảnh sẽ là thợ săn. Chúng ta sẽ dùng hết tất cả cách đến săn giết các ngươi. Nói xong, hắn từ bên hông lấy ra một cây dao găm. Đó là một thanh không có khai phong huấn luyện dao găm, nhưng ở dưới ánh trăng, trên lưỡi đao lại hiện ra một tầng quỷ dị ám hào quang màu đỏ. Phía trên này, bôi đặc chế thuốc màu. Một sáng cổ của các ngươi, trái tim và trí mạng bộ vị bị in lên loại màu sắc này, đều đại biểu ngươi chết. Người chết cần ngay lập tức tại chỗ nằm xuống hoặc rời khỏi huấn luyện. Nghe rõ chưa? Đã hiểu. Rất tốt. Quỷ ảnh gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào Hàn Nhã cùng khác một cái vóc người cường tráng thanh niên trên người. Hàn Nhã, ngươi mang một đội. Trương Kiến, ngươi mang 2 đội. Trương Kiến, là tại đây 3 ngày trong khi huấn luyện, trừ ra Hàn Nhã bên ngoài, biểu hiện đột xuất nhất đội viên. Hàn tận thế trước từng là một tên giáo viên thể dục, thể năng, ý chí lực cùng đoàn đội hợp tác năng lực đều vượt xa thường nhân, bởi vậy bị Lâm Việt đặc biệt để bạt làm phó đội trưởng. Hữu Tình nhắc nhở một câu, chúng ta ra tay cũng sẽ không lưu tình. Gây mấy cái xương là chuyện thường ngày. Sợ chết, hiện tại là có thể rời khỏi. Biểu tình của tất cả mọi người đều không tự chủ được ngưng trọng mấy phần. Như thế nào? Sợ? Ô Nha giọng địa mai tiếng vang lên lên. Báo cáo giáo quan. Không sợ. Rất tốt. Quỷ Ảnh gật đầu một cái, Hàn Nhã, ngươi mang một đội. Trương Kiến, ngươi mang hai đội. Riêng phần mình dẫn người đi cửa vào, sau 10 phút, đi săn bắt đầu. Mê Cung phía nam cửa vào. Đội trưởng, chúng ta thật muốn vào trong. Một cái tuổi trẻ thanh âm của đội viên mang theo không cách nào ức chế run rẩy, hắn nắm chặt súng trường, trong lòng bàn tay toàn bộ là mồ hôi lạnh, hai cái kia giáo quan, quả thực sự không phải người. Ba ngày này huấn luyện, sớm đã để bọn hắn khắc sâu cảm nhận được Quỷ Ảnh cùng Ô Nha khủng bố. Hàn Nhã không có trả lời, chỉ là ngồi xổm trên mặt đất, dùng dao găm nhọn trên đất bùn rất nhanh vẽ lấy cái gì. Nàng rất rõ ràng, bằng bọn hắn bọn này tân binh, nghĩ chính diện chống lại hai cái kia quái vật, không khác nào lấy trứng chọi đá. Muốn thắng, nhất định phải mở ra lối riêng. Lưu Phi, nàng cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm, ngươi trí nhớ tốt nhất, sau khi tiến vào phải xem ngươi rồi. Yên tâm đi đội trưởng. Lưu Phi nặng nề gật gật đầu. Lý Hổ, chúng ta nhóm này, thương pháp của ngươi tốt nhất, bởi vậy, cảnh giới công tác đều giao cho ngươi. Những người khác, ba người một tổ, hiện lên xếp theo hình tam giác luân chuyển điểm hộ đi tới. Bên kia, cánh bắc cửa vào. Trương Kiến đang cho đội viên của mình nhóm cổ động động viên, đồng thời bố trí hắn chỗ có thể nghĩ tới ổn thỏa nhất chiến thuật. Đều nghe kỹ. Chúng ta đều một chữ, ổn. Năm người một tổ, lưng tựa lưng, từng bước một dịch chuyển về phía trước. Cho dù chuyển được chậm nữa, vậy tuyệt không thể cho kia hai tên biến thái bất luận cái gì cơ hội đánh lén. Nhưng mà, hắn cũng không biết, ngay tại cách bọn họ không đến 50m một chỗ đầu tường, lưỡng đạo như quỷ mị thân ảnh đang lặng lặng nằm rạp xuống ở trong bóng tối. A, còn điểm hai đội, có chút ý tứ. Ô Nha khẽ môi nhếch lên một tia trêu tức, thông qua thiết bị nhìn đêm, hai bên cửa vào tình huống rõ ràng, trước từ chỗ nào vừa bắt đầu. Người trái, ta phải. Do quỷ ảnh vẫn như cũ ngắn gọn, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Được rồi. Ô Nha liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia khát máu hưng phấn. Lời còn chưa dứt, hắn lặng yên không một tiếng động từ đầu tường trở xuống, không có phát ra mảy may tiếng vang. Đi săn bắt đầu. Chứng kiến tiểu đội chính dựa lưng vào nhau, cẩn thận chuyển qua một cái chật hẹp chỗ ngoặt. Đột nhiên, đội ngũ tối hậu phương một tên đội viên chỉ cảm thấy chỗ cổ mát lạnh, hắn thậm chí chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền nhìn thấy một tấm treo lấy treo tức đủ cười mặt, giống như quỷ mị xuất hiện tại trước mắt hắn. Là Ô Nha. Người chết. Ô Nha thanh âm khàn khàn ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Kia đội viên đồng tử bỗng nhiên co bảo, hắn theo bản năng mà mong muốn mở miệng kêu cứu, nhưng hắn miệng lại bị Ô Nha gắt gao che. Như thế nào vậy không phát ra được thanh âm nào? Đừng quên huấn luyện quy định. Tại trên cổ của hắn, nhất đạo bắt mắt màu đỏ ấn ký tại trong hắc ám đặc biệt trước mắt. Lão Ngũ, ngươi làm sao vậy? Trước mặt đồng đội phát giác được không đúng, vừa mới quay đầu, liền nhìn thấy Ô Nha thân ảnh. Còn không đợi mọi người phản ứng, liền cảm giác cái cổ mát lạnh. Năm người tại Ô Nha đánh lén hạ kiên trì không đến 10 giây liền tất cả đều bị đào thải ra khỏi cục. Làm Trương Kiến nghe được tiếng động, mang theo những người còn lại kinh nghi bất định chạy tới lúc, tại chỗ chỉ còn lại năm cụ nằm dưới đất thi thể. Hắn như thế nào cũng không muốn tin tưởng một cái năm người tiểu đội, cứ như vậy hết rồi. Tình huống thế nào? Trương Kiến đối với trên đất năm người lên tiếng hỏi. Đội. Có người vừa định mở miệng, Lão Ngũ lập tức che người kia miệng, sau đó đưa tay đặt ở bên mồm của mình đối với Trương Kiến làm cái kéo khóa động tác. Trương Kiến lập tức hiểu ý thi thể là không có cách nào nói chuyện. Chương 59, hai đội tụ hợp chương 59, hai đội tụ hợp cùng lúc đó, Hàn Nhã bên ấy, vậy gặp phải tập kích. Quỷ ảnh phong cách cùng Ô Nha hoàn toàn khác biệt. Hắn càng giống một cái kiên nhẫn thợ săn. Hắn lúc này sử dụng phức tạp đường tắt cùng âm ảnh là yểm hộ đi theo Hàn Nhã tiểu đội phía sau, đồng thời cùng bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái tuyệt đối khoảng cách an toàn. Hắn cũng không có vội vã động thủ, mà là tại tìm kiếm Hàn Nhã bọn hắn sơ hở. Cuối cùng, cơ hội tới. Hàn Nhã bọn hắn rốt cuộc vẫn chỉ là tân thủ, bọn hắn tại thông qua một cái ngã tư đường lúc, vì đề phòng bốn phía, trận hình không thể tránh khỏi xuất hiện sơ hở. Ngay tại lúc này, quỷ ảnh động. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị từ trong bóng tối nhảy lên ra, mục tiêu nhắm thẳng vào rơi vào cuối hàng tên kia đội viên. Nhưng mà đều tại chủy thủ trong tay của hắn sắp chạm đến đối phương cái cổ nháy mắt. Ầm. Quỷ ảnh đồng tử đột nhiên co rụt lại, gắng gượng ở giữa không trung một cái chuyển hướng, hiểm lại càng hiểm tránh đi một thương này, đồng thời lách mình tránh về âm ảnh trong. Nguy hiểm thật, kém chút lật thuyền trong mương. Mà lúc trước hắn sở tại địa phương thì là xuất hiện một đóa xanh dương huyết hoa. Hàn Nhã phản ứng cũng là cực nhanh, dường như tại súng băng lên trong nháy mắt, nàng tiện đã hoàn thành quay người, trầm xuống, giơ súng, nhắm chuẩn hàng loạt động tác. Địch tập. 6 giờ phương hướng. Tự do xạ kích. Cộc 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 cộc. Dày đặc mưa đạn trong nháy mắt phong tỏa quỷ ảnh ẩn thân toàn bộ khu vực, đạn bắn vào đất đá trên vách tường, kích thích một đám bụi mù. Làm tốt lắm. Lý Hổ. A Cường một bên điên cuồng mà bóc cỏ, một bên hưng phấn mà giống to. Nguy cơ. Dường như giải trừ. Nhưng mà, Hàn Nhã Tâm lại đột nhiên chìm xuống dưới. Nàng nhìn kia phiến bị hỏa lực hoàn toàn bao trùm khu vực, trong lòng cô kia cảm giác bất an, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Quá an tĩnh. Đúng lúc này, đội ngũ rất cánh trái tên kia đội viên, đột nhiên phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu lên. Ách. Mọi người đột nhiên quay đầu, chỉ thấy tên kia đội viên trên cổ thình lình nhiều nhất đạo trướng mắt màu đỏ ẩn ký, mà phía sau hắn không có mưa hay. Có chuyện gì vậy? Tất cả mọi người trong nháy mắt lông tơ đứng đấy. Quỷ ảnh, là lúc nào đi vòng qua bên kia đi. Cùng lúc đó, cách đó không xa một cái khác chiến trường, lúc này Trương Kiến tiểu đội chỉ còn lại 4 người, bọn hắn đã bị Ô Nha bức vào một cái ba mặt đều là tường ngõ cụt, trở thành cá trong chậu. "Đội trưởng, không có đường lui." Một cái tuổi trẻ đội viên giọng nói ngưng trọng nói. Trương Kiến Tâm thẳng hướng chìm xuống. Hắn gắt gao nắm chặt súng trường, mu bàn tay nổi gân xanh. "Đều mẹ hắn cho lão tử giữ vững tinh thần, cho dù bị đào thải, vậy quyết không thể làm mất mặt Huyền Vũ vệ." Hắn năng lực tiếp nhận đào thải, nhưng không thể nào tiếp thu được bất ức như thế địa toàn quân bị diệt. Trương Kiến giơ súng lên, đối với lối đi ra điền cuồng bắn phá. Cộc 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 cộc. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp đánh không còn hộp đạn lúc, một tiếng cười khẽ lại từ đỉnh đầu hắn truyền đến. "Tốt, đến đây là kết thúc đi." Nhưng mà, ngay tại Ô Nha chuẩn bị nhảy xuống, kết thúc thời điểm chiến đấu. Một tiếng vang thật lớn, bên cạnh hắn bức tường kia dày đặc tường đất, không có dấu hiệu nào bành tạc một cái độc lớn. Nhất Đạo cầm trong tay đoàn đao thân ảnh kiểu tiểu, từ cái hang lớn kia trồng bỏ ra. Là Hàn Nhã. Theo sát phía sau, A Cường, Lý Hổ cùng với các đội viên vậy nhanh chóng từ cửa hang nối đuôi nhau mà vào, nhanh chóng tại đây phiến chật hẹp hẻm cụt trong chiếm cứ vị trí có lợi. Bọn hắn sở dĩ xuất hiện ở đây, chính là bởi vì Trương Kiến bắn phá tiếng động, thành công khiến cho Hàn Nhã chú ý của bọn hắn, cho nên bọn họ vội vàng hướng phía bên này chạy đến. Mặc dù bọn hắn giờ phút này cũng tại tránh né quỷ ảnh thỉnh thoảng tập kích, nhưng so với đã thành cá trong chậu Trương Kiến tiểu đội, tình huống của bọn hắn không thể nghi ngờ tốt hơn quá nhiều. Hàn Nhã bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, Ô Nha đồng tử đột nhiên co rụt lại. Làm sao có khả năng? Bọn hắn không phải quỷ ảnh phụ trách sao? Làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Mặc dù hắn cực không tình nguyện, nhưng Ô Nha so với ai khác đều tin tưởng, quỷ ảnh thực lực tuyệt đối ở trên hắn. Nếu là Hàn Nhã bọn hắn là cái gì vương bài bộ đội còn chưa tính, thế nhưng bọn hắn chỉ là một đám huấn luyện không có mấy ngày tân binh, làm sao có khả năng còn lại 9 người? Mà liền tại Ô Nha ngây người một sát na này, Hàn Nhã đoạn đao lao thẳng tới mặt của hắn mà đến. Ô Nha không hổ là tinh anh giáo quan, dưới chân đột nhiên phát lực, thân thể lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ ngửa ra sau, cả người như không có xương ống đầu, tựa vào vách tường biên giới hiểm hiểm tránh đi một kích chí mạng này. Tiểm hộ đội trưởng trong ngõ cụt, Trương Kiến hét lớn một tiếng, lập tức thay đổi họng súng, hướng vừa đứng vững Ô Nha điên cuồng bắn phá. Cộc 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 cộc. Dày đặc mưa đạn trong nháy mắt đem Ô Nha bao phủ. Hừ, một đám không biết sống chết lính mới. Ô Nha hừ lạnh một tiếng, lại không loạn chút nào. Mũi chân hắn ở trên vách tường nhẹ nhàng điểm một cái, mấy cái tránh chuyển xê dịch, đều tránh đi tất cả viên đạn, lại lần nữa dung nhập đường tắt trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Được rồi, giặc cùng đường chớ đuổi. Hàn Nhã thấy Trương Kiến mong muốn đuổi theo ra đi, ngay lập tức lên tiếng ngăn lại. Nàng rất rõ ràng, lấy Ô Nha kia xuất quỷ nhập thần thân pháp, tại loại địa hình này trong truy hắn, không khác nào chịu chết. "Đội trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Trương Kiến thở hổn hển, nhìn như thần binh trên trời rơi xuống loại Hàn Nhã, khắp khuôn mặt có phải không giải. "Ta nghe được các ngươi bên này tiếng súng, liền chạy tới." Hàn Nhã ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác quét mắt bốn phía. Bây giờ không phải là nói những thứ này lúc. Các ngươi chỉ còn lại 4 người.
Đúng thế. Trương Kiến sắc mặt rất khó nhìn.
A, có chút ý tứ. 100 mét có hơn một tòa đất đá kiến trúc đỉnh. Ô Nha thân ảnh lặng yên hiện hiện. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực mình. Chỗ nào? Nhất Đạo nhàn nhạt xanh dương ấn ký đang từ y phục tác chiến khe hở bên trong chảy ra. Vừa nãy Hàn Nhã tường đổ mà ra lúc, hắn mặc dù tránh đi chí mạng một đao, nhưng bả vai vẫn là bị theo sát phía sau Lý Hổ dùng huấn luyện đạn trà sát một chút. Mặc dù theo quy tắc đây không tính là bỏ mình, nhưng đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là trùng xỉ đủ. Hắn lại bị một đám tân binh đạn tử thương tổn tới. Như thế nào? Bị thua thiệt. Giọng quỷ ảnh giống như ưu linh, từ phía sau hắn trong bóng tối chuyển đến. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải ngươi đổ nước, bọn hắn làm sao có khả năng trôi qua đến? Ta lại làm sao có khả năng bị đánh trở tay không kịp? Ô Nha nhếch miệng, hắn nhìn thấy quỷ ảnh trước tiên liền suy nghĩ minh bạch, kẻ trước mắt này tuyệt đối đổ nước, không đúng, hẳn là phóng hải. Bằng không chỉ dựa vào kia mấy cái tay mơ, làm sao có khả năng sống đến bây giờ? Quỷ ảnh tự giác đối lý, bởi vậy cũng không có phản bác hắn. Ô Nha cũng không có đối với chuyện này quá nhiều dây dưa, chẳng qua Hàn Nhã đúng là mầm mống tốt. Phản ứng, can đảm, chiến thuật ý nghĩ, đều là đỉnh tiêm. Nếu đặt ở chúng ta đặc chiến đội, thêm chút hải, tuyệt đối là vương bài bên trong vương bài. Nàng quả thật không tệ. Quỷ ảnh hiếm thấy biểu thị ra đồng ý bất quá. Ô Nha lời nói xoay chuyển, khoe miệng lại lần nữa phủ lên kia xóa tàn nhẫn đường cong, trò chơi cũng nên kết thúc. Cũng không thể thật làm cho đám tay mơn này tại lần đầu tiên trong khi huấn luyện liền đến đi ra. Kia hai chúng ta mặt, để nơi nào? Quỷ ảnh gật đầu một cái, đổ nước phóng một lần là đủ rồi. Đợt, sách mới cầu thúc canh, cầu cất giữ. Chương 60, Hàn Nhã đám người quyết tâm chương 60, Hàn Nhã đám người quyết tâm bóng đêm âm thầm. Bốn phía tĩnh đến đáng sợ, chỉ có ngẫu nhiên từ trong chỗ sâu của đường hầm thổi tới gió đêm, phát ra như nước nở tiếng vọng. Đều giữ vững tinh thần. Hàn Nhã đè ép cuống họng, chúng ta 13 người đối phó bọn hắn hai cái. Ưu thế tại chúng ta. Nói thì nói như thế, có thể nàng so với ai khác đều tin tưởng, thực lực của hai bên căn bản không tại một cái trình độ online. Lý Hổ, ngươi phụ trách bảo hộ. Lưu Phi, đi lại tất cả chỗ ngã ba. A Cường, ngươi cùng Trương Kiến đội trưởng ở phía trước nhất, gìn giữ tam giác trận hình, luân chuyển điểm hộ. Hàn Nhã nhanh chóng hạ đạt chỉ lệnh. Thời gian kế tiếp, bọn hắn mua đến một cái ngã tư đường hoặc chỗ ngặt, đội ngũ đều sẽ dừng lại, dùng vài giây đồng hồ điều tra, xác nhận an toàn mới dám tiếp tục đi tới. Huyền Vũ thành trung tâm, lầu 2 trong phòng chỉ huy. Lâm tiểu tử, ngươi nói, bọn hắn năng lực chống bao lâu? Vương Công đầu bọc lấy giày áo khoác quân đội, nâng lấy một chén trà nóng, trên mặt toàn bộ là lo lắng. Không biết. Lâm Việt lắc đầu, bất quá, ta ngược lại thật ra chờ mong bọn hắn năng lực đem lại cái gì kinh hỉ. Vương Công đầu thở dài, không có lại nói tiếp. Trong mê cung bầu không khí ép người thở không nổi. Giang giác, một tiếng rất nhỏ đá vụn nhấp nô âm thanh tại tĩnh mịch trong đường tắt đặc biệt chói tai.
Ai? Đi ở trước nhất Trương Kiến đột nhiên quay người, súng trường trong nháy mắt chỉ hướng phương hướng âm thanh chuyển tới. Bọn hắn vừa trải qua một cái ngã ba đường, chỗ nào trống rỗng, chỉ có dưới ánh trăng lay động bóng cây, giống như quỷ mị. Chớ khẩn trương, có thể chỉ là phong. A Cường vô vô bờ vai của hắn, làm bộ thoải mái, có thể căng cứng phía sau lưng bại lộ trong lòng của hắn căng thẳng.
Không đúng. Hàn Nhã âm thanh có chút ngưng trọng nói ra, tất cả mọi người, lưng tựa lưng, hình tròn phòng ngự.
Nàng vừa dứt lời,
ầm, một tiếng trầm muộn tiếng vang, không có dấu hiệu nào từ đỉnh đầu bọn họ ngay phía trên truyền đến.
Cái quái gì thế? Tất cả mọi người họng súng theo bản năng mà đồng thời nâng lên, nhắm ngay phương hướng âm thanh truyền tới.
Một khối to bằng đầu người hòn đá đang từ tường cao chi thượng rơi xuống, bất thiên bất ỷ đánh tới hướng bọn hắn vòng phòng ngự chính giữa.
Cộc 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 cộc.
Cơ hồ là bản năng phản ứng, mấy chi súng trường đồng thời khai hỏa. Nhưng mà, vậy liền tại bọn hắn lực chú ý của mọi người đều bị khối này từ trên trời giáng xuống hòn đá hấp dẫn lúc, lưỡng đạo như quỷ mị thân ảnh từ bọn hắn phòng ngự trận địa hai bên trái phải đồng thời hiện hiện.
Chính là Quỷ Ảnh cùng Ô Nha.
Hai người bọn họ, một cái phụ trách chế tạo rối loạn, thu hút chú ý, một cái khác thì phụ trách tại con mồi phân thần trong nháy mắt cho một kích chí mạng. Đây là đặc chiến bộ đội tất cả thành viên môn bắt buộc. Mặc dù hai người không tại một cái đặc chiến tiểu đội, nhưng bọn hắn đều là binh vương bên trong binh vương, cho dù là lần đầu tiên phối hợp, lại không một chút nào lạnh nhạt.
Phốc phốc.
Ách. Hàn quang lóe lên, phụ trách cảnh giới cánh trái hai tên đội viên thậm chí không có thấy rõ địch nhân mặt, liền cảm giác chỗ cổ mát lạnh, lưỡng đạo trướng mắt màu đỏ ấn ký, tại trong hắc ám có vẻ đặc biệt bắt mắt.
Không tốt.
Bên trái. Trương Kiến phát giác được tình huống trước tiên liền thay đổi họng súng muốn trợ giúp, nhưng hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước.
Quỷ Ảnh cùng Ô Nha dao găm trong tay mỗi một lần bung ra đều vô cùng tình chuẩn xẹt qua một tên đội viên đích hầu, đem người kia đào thải.
Nhanh,
quá nhanh.
Bởi vì cái gọi là thất bộ trong người so thương nhanh.
Quỷ Ảnh cùng Ô Nha chân chính để bọn hắn thấy được cái gì là binh vương.
Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đồng đội một người tiếp một người mà bị đào thải, lại bất lực.
Mặc dù bọn hắn vậy nếm thử làm ra chống cự, nhưng trên thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn.
13 người tại hai người liên thủ công kích đến, vẹn vẹn giữ vững được không đến nửa phút liền muốn bị bằng diện. Trên chiến trường chỉ còn lại Hàn Nhã cùng Trương Kiến hai người, không phải hai người mạnh bao nhiêu, mà là Quỷ Ảnh cùng Ô Nha đem hai người bọn họ lưu đến cuối cùng. Hàn Nhã cùng Trương Kiến dựa lưng vào nhau, từng ngụm mà thở hổn hển, mồ hôi sớm theo gương mặt tích rơi trên mặt đất. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy không cam lòng, cùng với thật sâu bất lực.
Thua
triệt để như vậy, như thế dứt khoát, ngay cả một tơ một hào sức hoàn thủ đều không có.
Khảo hạch kết thúc.
Ô Nha đem kia nhiễm lấy màu đỏ thuốc màu dao găm tại đầu ngón tay xoay một vòng, đứng đang ngồi, tất cả mọi người lối đi ra tập hợp.
Mê cung bên ngoài, sân huấn luyện trên đất trống.
Tất cả mọi người như là đấu bại gà chống loại, từng cái ủ rũ cúi đầu đứng, không khí ngột ngạt tới cực điểm.
Một đám rất rưởi.
Ta còn tưởng rằng các ngươi có thể cho ta mang nhiều đến một điểm việc vui, không ngờ rằng so với ta tưởng tượng còn muốn rất rưởi.
Ô Nha đi đến trước mặt mọi người, không chút lưu tình bắt đầu hắn phát biểu nhất là hai đội, huấn luyện bắt đầu không bao lâu liền bị tiêu diệt 6 người, các ngươi đều là chứ sao?
Không mang đầu óc sao?
20 cái cầm trong tay súng ống bị hai chúng ta chỉ cầm dao găm người, thoải mái đều cho đoàn diệt.
Đều các ngươi bộ này đức hạnh, còn muốn đi cùng quái vật chiến đấu,
còn muốn thủ hộ tòa thành thị này?
Đừng mẹ hắn khôi hài,
các ngươi ngay cả mình đều không bảo vệ được,
đem các ngươi ném tới phía ngoài trong phế tích, ta bảo đảm các ngươi sống không quá 3 ngày,
không, 1 ngày,
hồi lâu đều quá sức.
Hắn ác độc cay nghiệt, nhưng lại hết lần này tới lần khác
không cách nào phản bác,
bởi vì hắn nói tất cả đều là sự thực.
Lâu nhỏ 2 tầng trong phòng chỉ huy, Lâm Việt cùng Vương Công Đầu đem đây hết thảy thu hết vào mắt.
Quá đáng,
người này nói vậy thật khó nghe.
Bọn hắn mới huấn luyện bao lâu a,
có thể làm đến như vậy đã rất tốt,
nào có đánh như vậy cái người.
Ta đi nói với hắn nói.
Vương Công Đầu tức giận đến thổi dâu trợn mắt, vỗ bàn một cái liền đứng lên, mong muốn xuống dưới ngăn cản Ô Nha phát biểu.
Vương lão, ngồi xuống.
Lâm Việt lại kéo lại hắn, ánh mắt thiên tĩnh mà lắc đầu.
Thế nhưng, không có cái gì có thể là.
Lâm Việt nhìn phía dưới mọi người, ánh mắt sâu thẳm.
Tại đây tận thế trong, nhiều một phần lực lượng, cũng liền nhiều một phần cơ hội sống sót.
Vương Công Đầu há to miệng muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, lại lần nữa ngồi xuống.
Hắn hiểu rõ, Lâm Việt nói đúng.
Trong sân huấn luyện, Ô Nha ra dạy, vẫn còn tiếp tục.
Hắn chọn bẹn mắng nửa giờ, đem tất cả mọi người bỡn cợt không đáng một đồng, giống như bọn hắn chính là một đống không có thuốc chữa rác thải.
Mãi đến khi hắn mắng miệng đắng lưỡi khô, mới thỏa mãn mà ngừng lại.
Quỷ Ảnh từ đầu đến cuối chưa hề nói một chữ, chỉ là dùng lặng lặng mà nhìn chăm chú mỗi người.
"Tốt, hôm nay huấn luyện đến đây là kết thúc."
Ô Nha khoát tay, tất cả cút trở về thật tốt tỉnh lại, mình rốt cuộc là cái thứ gì?
Tất cả mọi người gắt gao nắm chặt nắm đấm, sau đó yên lặng quay người hướng phía túc xá phương hướng đi đến.
Giờ phút này tất cả mọi người trong lòng chỉ có một suy nghĩ, ngươi không phải nói chúng ta là rác rưởi sao?
Ngươi không phải nói chúng ta là nhuyễn chân tôm sao?
Vậy thì tốt, chúng ta đều luyện.
Luyện đến chúng ta không còn là rác rưởi mới thôi.
Luyện đến chúng ta năng lực đường đường chính chính mà đứng ở trước mặt các ngươi mới thôi.
Hình như, cũng không phải như vậy không có thuốc chữa.
Trong phòng chỉ huy, Lâm Việt nhìn một màn này, khoe miệng vậy khơi gợi lên một vòng vui mừng đường cong.
Chương 61, mới nguy cơ chương 61, mới nguy cơ thời gian 1 tháng lặng yên lướt qua. Huyền Vũ Thành Trong, tòa kia dùng cho thực chiến huấn luyện mê cung giờ phút này sớm đã không còn bộ dáng của ban đầu. Mê cung trên vách tường hiện đầy lít nha lít nhít vết đạn, mặt đất cũng là bị tạc mất mô.
Nơi này mỗi một tấc đất đều chứng kiến Huyền Vũ vệ đội một tháng qua thoát thai hoàn cốt thủy biến. Màn đêm buông xuống, kịch liệt tiếng súng lần nữa xé rách yên tĩnh. Cộc cộc cộc. Tiệp hộ, ta nhanh đến gắt chuông. A Cường lưng tựa vào tường, dùng hỏa lực áp chế lấy chỗ cao nào đó như ẩn như hiện hắc ảnh. Trên mặt của hắn thoa khắp ngụy trang thuốc màu, mồ hôi cùng bùn đất lăn lộn cùng nhau, theo gương mặt hướng xuống trôi. Cách đó không xa, Hàn Nhã như là một đầu ẩn nấp tại trong bóng tối báo săn, trong tay cái kia thanh không có khai phong huấn luyện dao găm cầm ngược, mỗi một lần hô hấp đều cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Ánh mắt của nàng gắt gao tập trung vào trung tâm mê cung tòa kia cao ngất gắt trùng, đó là bọn họ một tháng qua, nàng mộng cũng nhớ đến, nhưng lại chưa bao giờ thành công qua đích. Đúng lúc này, nhất đạo như quỷ mị thân ảnh im lặng xuất hiện sau lưng A Cường. La Ô Nha. Trên mặt hắn vẫn như cũng là bộ kia trêu tức đủ cười, trong tay huấn luyện dao găm lặng yên hỏa hướng A Cường cái cổ. Nhưng lại tại dao găm chạm đến làn da trước một sát na, Ô Nha trong lòng còi báo động mãnh liệt, hắn không chút suy nghĩ về sau lăn mình một cái, ẩn vào khác một mảnh bóng râm. Ầm. Nguyên bản chỗ của hắn thì là xuất hiện một đóa xanh dương huyết hoa. Hắn khó có thể tin nhìn về phía viên đạn đến chỗ, là Hàm Nhã. Nữ nhân này, thế mà dự đoán trước hắn hành động. Hắn phân thần trong nháy mắt, một thân ảnh khác như mũi tên, từ hắn vừa nãy vị trí cánh bổ nhào mà ra. Là Trương Kiến. Đông. Trầm muộn tiếng chuông vang lên. Trương Kiến dùng hết cuối cùng khí lực, đụng đầu vào gác chuông cái bệ bên trên, trên mặt kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Chúng ta đến. Quỷ ảnh cùng Ô Nha nhìn gác chuông hạ mấy cái kia ngã trái ngã phải chật vật không chịu nổi thân ảnh, ánh mắt phức tạp. Một tháng trước, đám người này trong mắt bọn hắn, chẳng qua là một đám tân binh đạt tử. Hiện tại, bọn hắn mặc dù vẫn như cũ non nớt, lại đã coi như là một tên hợp cách chiến sĩ. Các ngươi thắng. Do Quỷ ảnh lạnh lùng như cũ, lại thiếu một chút khinh miệt. A, chúng ta làm được. Nghe nói như thế, tất cả mọi người kềm nén không được nữa, nội tâm mừng như điên, bộc phát ra rung trời reo hò. Sáng sớm hôm sau, Quỷ ảnh cùng Ô Nha tìm được rồi Lâm Việt. Lâm tiên sinh, một tháng đến. Quỷ ảnh nhìn trước mắt cái này so với chính mình trẻ tuổi quá nhiều thanh niên, trong ánh mắt nhiều một tia chính mình cũng không hay biết cảm giác trịnh trọng, dựa theo giao ước, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành. Vất vả hai vị. Lâm Việt cười lấy đưa lên hai bình tĩnh hóa thủy, một tháng này, ta người thoát thai hoàn cốt, là chính bọn họ đủ liều mệnh. Ô Nha khó được không có miệng ai, tiếp nhận thủy rót một miệng lớn, nhất là cái đó gọi Hàn Nhã nữ nhân, là trời sinh chiến sĩ. Tương lai, thực lực của nàng hẳn là sẽ không dưới ta. Có thể được đến Ô Nha như thế đánh giá, đủ thấy Hàn Nhã tiến bộ khủng bố cỡ nào. Hai vị tiếp xuống có tính toán gì không? Lâm Việt hỏi. Né tránh khó chỗ phục mệnh. Quỷ ảnh trả lời dứt khoát. Lâm Việt gật đầu một cái, không có giữ lại, một đường thuận phong. Đưa tiến hai người, Huyền Vũ thành quay về bình tĩnh. Nhưng mà phần này bình tĩnh, vẹn vẹn duy trì 3 ngày. Thành chủ, ngài mau đến xem đi. Hàn Nhã vội vã mà tìm thấy đang chỉ huy mọi người ra cố tường thành Lâm Việt, mang trên mặt một tia không giấu được lo lắng. Làm sao vậy? Lâm Việt nhíu mày. Thành chủ, vừa nãy ta tuần sát lúc, đột nhiên phát hiện thật nhiều người đều không có tinh thần, thậm chí một số nhỏ người còn ra hiện buồn nôn, nôn mửa, đau đầu tình huống, ta hỏi Trương thầy thuốc, nàng nói đây là bởi vì những người này thiếu natri. Phổ thông giảng chính là vài ngày không ăn muối. Hàn Nhã âm thanh ép tới cực thấp, trước đó chúng ta còn có một chút cơm trưa thịt hộp cùng thức ăn nhanh, bởi vậy tất cả mọi người không có chú ý tới, chúng ta thế mà một hạt muối đều không có. Nghe vậy, Lâm Việt bắt đầu lo lắng. Xảy ra chuyện. Hắn bước nhanh đi về phía thành đông mới quy hoạch ra điều trị khu. Một cỗ nhàn nhạt thảo dược vị hỗn hợp có nước khử trùng khí tức đập vào mặt, Tôn Tiến Chính mang khẩu trang, cẩn thận vì một cái trong khi huấn luyện chảy ra đội viên xử lý vết thương. Tôn bác sĩ. Giọng Lâm Việt mang theo không dễ xem xét gấp rút. Thành chủ, ngài sao lại tới đây? Tôn Tiến ngẩng đầu, có chút kinh ngạc. Ta hỏi ngươi, nếu như một người trường kỳ không ăn muối, sẽ như thế nào? Lâm Việt đi thẳng vào vấn đề, thần tình nghiêm túc tới cực điểm. Tôn Tiến sửng sốt một chút, lập tức đã hiểu hắn ý đồ đến, lấy xuống khẩu trang, sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng. Muối cũng là nực, là duy trì nhân thể cơ năng vận chuyển bình thường không thể thiếu vật chất. Trường kỳ thiếu muối sẽ dẫn đến chất điện phân hỗn loạn, thần kinh cùng cơ thể công năng đều sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nàng thở dài, sơ kỳ triệu chứng là tứ chi bất lực, tinh thần mệt mỏi, không muốn ăn, buồn nôn, nôn mửa. Chúng ta trong thành đã có vượt qua một nửa người xuất hiện những thứ này sơ bộ triệu chứng. Lâm Việt Tâm vừa trầm đi xuống mấy phần, vậy nếu như tiếp tục thiếu xuống dưới đâu, tình huống sẽ nhanh chóng chuyển biến xấu. Cơ thể bắt đầu đau nhức tính co rút, sau đó là nhịp tim thất thường, thị lực mơ hồ, cuối cùng sẽ dẫn đến suy tim, nao bệnh phủ, thậm chí tử vong. Nghe vậy, Lâm Việt trong lòng giật mình, hắn hiểu rõ người nếu là trưởng kỳ không ăn muối hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng không ngờ rằng sẽ nghiêm trọng như vậy. Thành chủ, chúng ta nhất định phải nhanh tìm thấy muối. Giọng Tôn Tiến đưa hắn từ trong trầm tư kéo về. Lâm Việt không nói gì, chỉ là yên lặng gật đầu, quay người đi ra điều trị khu. Trong phòng chỉ huy, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Vương Công Đầu, Hàn Nhã, Tôn Tiến, tất cả thành viên trung tâm đều cao mày, không nói một lời. Lâm tiểu tử, cái này, vậy phải làm sao bây giờ a? Vương Công Đầu dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, dãi dầu xương gió trên mặt tràn đầy lo nghĩ, muối thứ này, quý giá cực kỳ. Ta nghe nói tại có chút lớn căn cứ, một túi nhỏ muối có thể đổi một cái tuổi trẻ nữ nhân. Chúng ta lên chỗ nào làm đi? Đúng vậy a thành chủ, Tôn Tiến vậy trầm giọng nói, ta trước đó chỗ ánh bình mình căn cứ, cũng là bởi vì thiếu muối chết rồi không ít người. Lâm Việt không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn bản đồ trên bàn, đại não cấp tốc vận chuyển. Đột nhiên, một hồi dồn dập tích tích thanh không có dấu hiệu nào vang lên. Là kia bộ màu đen quân dụng điện thoại vệ tinh. Trên màn hình nhảy lên một cái tên quen thuộc, Trương Trấn Quốc. Lâm Việt trong lòng hơi động, ấn xuống nút trả lời. Lâm tiên sinh, mạng muội quấy rầy. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trương Trấn Quốc thanh âm trầm ổn. Đầu tiên, muốn lần nữa cảm tạ ngài là chỗ tránh nạn tìm về cái đám kia lương thực, ngài quả thực là giải chúng ta lửa xém lông mày. Trương Tư lệnh khách khí, chúng ta là quan hệ hợp tác. Lâm Việt bất động thanh sắc đáp lại. Ha ha, nói đúng. Trương Trấn Quốc cười cười, lời nói xoay chuyển, bất quá, ta hôm nay liên hệ ngài, trừ ra cảm tạ, còn muốn cùng ngài làm một vụ giao dịch. Giao dịch? Không sai. Giọng Trương Trấn Quốc trong mang theo một tia không hiểu hứng thú, ta nghe nói, các ngươi Huyền Vũ Thành, gần đây hình như gặp phải một chút phiền phức nhỏ. Ta chỗ này, có lẽ có các ngươi thứ cần thiết. Lâm Việt trái tim đột nhiên giật mình, hắn cơ hồ là theo bản năng mà hỏi, cái quái gì thế? Đầu bên kia điện thoại, Trương Trấn Quốc chậm rãi phun ra một chữ. Mới. DS, sách mới cầu thúc canh, cầu cất giữ. Chương 62, Thanh Sơn chỗ tránh nạn chương 62, Thanh Sơn chỗ tránh nạn mới. Làm Trương Trấn Quốc từ đầu bên kia điện thoại, chậm rãi phun ra cái chữ này lúc, trong phòng chỉ huy vốn là căng cứng không khí, phản phất đang cái này dây lát đọc lại. Tất cả mọi người theo bản năng mà nhìn về phía Lâm Việt trong tay điện thoại vệ tinh. Lâm Việt trái tim lỗ hổng nhảy bổ, nhưng trên mặt nhưng như cũ ung dung thản nhiên, "Trương Tư lệnh, lời này của ngươi là có ý gì?" "Ha ha, Lâm tiên sinh, người ta đều không phải là thích vòng vo người." Đầu bên kia điện thoại, Trương Trấn Quốc tiếng cười nghe có chút khô khốc. "Thiếu muối, này trên cơ bản coi như là tất cả người sống sót căn cứ cũng có vấn đề. Ta này 10 vạn tấm miệng mỗi ngày tiêu hao muối, đều là một cái thiên văn sổ tự. Chúng ta tồn kho. Vậy nhanh tới đấy." Trong giọng nói của hắn, không có chút nào che lấp, ngược lại đem chính mình quân cảnh trực tiếp mở ra tại bàn đánh bài bên trên. Lâm Việt trầm mặc, ngón tay vô thức ở trên bàn nhẹ nhàng đánh. "Trên cơ bản." Nhìn tới lao hổ ly này biết chút ít cái gì. "Nói đi, Trương Tư lệnh, ngươi rốt cục muốn làm cái gì giao dịch?" Lâm Việt không nghĩ lại cùng hắn đi vào mẹo. "Sảng khoái." Trương Trấn Quốc khen một tiếng, lập tức giọng nói trở nên vô cùng trịnh trọng. "Lâm tiên sinh, ta biết cái địa phương rộng lượng muối ăn. Chúng ta giải được, tại hàng thành phía tây thẳng tắp khoảng cách khoảng 70 cây số ngoại địa phương, có một tòa cự hình muối mỏ, tận thế giáng lâm về sau, nơi đó thợ mỏ báo đoàn thành lập cái gọi Thanh Sơn chỗ tránh nạn căn cứ. Mỏ muối." Lâm Việt bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, hàng thành phụ cận lại có tòa mỏ muối. Cái này cũng đều mang ý nghĩa, ở đâu có đại lượng dùng ăn muối. Tận thế giáng lâm về sau, chỗ nào bị một đám thợ mỏ chiếm cứ, thành lập cái gọi Thanh Sơn chỗ tránh nạn căn cứ. Chúng ta đã từng nếm thử phái người tiếp xúc, nhưng Trương Trấn Quốc cười khổ một tiếng, trong thanh âm lộ ra một cỗ thật sâu bất lực. Nhưng nghĩ muốn đi nơi nào thật sự là quá khó khăn, ven đường chiếm cứ tất cả lớn nhỏ mấy chục cái biến dị thú nhóm. Chúng ta phái đi ra đội trinh sát, 10 cái trong có thể trở về 3 cái thế là tốt rồi. Hắn đem sự bất lực của mình không e dè nói ra. Phần này thẳng thắn thành khẩn, ngược lại nhường Lâm Việt đối với hắn cao nhìn thoáng qua. Do đó, Trương Tư lệnh là muốn cho ta đi. Lâm Việt trong nháy mắt liền đã hiểu ý đồ của đối phương. Không sai. Giọng Trương Trấn Quốc trong mang tới một tia khẩn thiết. Lâm tiên sinh, hoặc nói, chỉ có Huyền Vũ mới có năng lực không bị thương chút nào đi vào trong đó. Ta vui lòng đem chúng ta nắm giữ, về Thanh Sơn chỗ tránh nạn tất cả tình báo, toàn bộ cung cấp cho ngài. Điều kiện của ta chỉ có một. Trương Trấn Quốc nhấn mạnh. Hy vọng ngài tại đổi lấy đến mối ăn về sau, cũng có thể vân một bộ phận cho chúng ta đệ tam nhà tù chỗ tránh nạn. Đương nhiên, chúng ta tuyệt sẽ không nhường ngài ăn thiệt thòi. Trừ ra dùng để đổi mối lương thực do chúng ta tới cung cấp ngoại, ngài còn cần gì? Vũ khí đạn dược, điều trị vật tư, chỉ cần chúng ta có, đều có thể cho ngài. Trong phòng chỉ huy, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người Lâm Việt. Đi, vẫn là không đi. Lâm Việt gõ đánh mặt bàn đầu ngón tay ngừng lại. Lúc này tinh thần của hắn tất cả đều tại bảng hệ thống bên trên. Tấn thăng 4 cấp cần thiết điểm năng lượng, 6.738, 1.000 không còn kém hơn 3.000 điểm năng lượng, Huyền Vũ có thể tấn thăng 4 cấp. Mà bây giờ, một cái tuyệt cao cơ hội đều đặt trước mặt, hắn làm sao có khả năng bỏ cuộc? Mấy chục cái biến dị thú nhóm. Nay tại người khác xem ra là tử vong cấm địa, nhưng ở trong mắt Lâm Việt, kia đơn giản chính là từng tòa di động điểm năng lượng bảo khố. Có thể từ Thanh Sơn chỗ tránh nạn quay về, Huyền Vũ tiến hóa đến 4 cấp cần thiết điểm năng lượng có thể xoay sở đủ. Quan trọng nhất chính là hệ thống thương thành. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Việt liền không do dự nữa. Được. Hắn chậm rãi phun ra một chữ. Ta đáp ứng ngươi. Thật tốt quá. Đầu bên kia điện thoại, Trương Trấn Quốc như chút được gánh nặng, trong thanh âm lộ ra ép không được vui sướng. Lâm tiên sinh, ta đại biểu chỗ tránh nạn 10 vạn người sống sót, cảm ơn ngài quyết định. Bất quá, ta còn có một cái điều kiện. Lâm Việt nói thêm. Ngài nói. Ta hy vọng sự tình lần này sau khi kết thúc, người bên ấy có thể đưa một nhóm điều trị vật tư đến. Được, không sao hết. Trương Trấn Qua không chút suy nghĩ liền đáp ứng, để tỏ lòng thành ý của chúng ta. Vậy vì thuận tiện ngài cùng Thanh Sơn chỗ tránh nạn thợ mỏ tiến hành giao dịch, ta lập tức phái người đưa cho ngài 50 tấn lương thực quá khứ. Tương quan tình báo tư liệu cũng sẽ cùng đưa đến. 50 tấn. Vương Công Đầu cùng Hàn Nhã đám người lần nữa bị Trương Trấn Quốc đại thủ bút chấn kinh rồi. Lão hồ ly này, thật đúng là bỏ được dốc hết vô liếng. Cúp điện thoại, Lâm Việt nhìn trên mặt mọi người biểu tình, cười nhạt một tiếng. Đều chớ ngẩn ra đó, chuẩn bị một chút, và chỗ tránh nạn bên ấy đem đồ vật đưa tới, chúng ta liền xuất phát. Nửa giờ sau, một cỗ treo lấy chỗ tránh nạn cờ xí xe tải nặng, tại dạ nhận tiểu đội hộ tông dưới, chậm rãi chạy chống đỡ Huyền Vũ thành ngoại. Lâm Việt nhìn người tới vẫn như cũng là dạ nhận tiểu đội thành viên, không khỏi cười hiểu ý trong khoảng thời gian này dạ nhận tiểu đội thật đúng là vất vả a. Quỷ Ảnh đem một cái niêm phong quân dụng dữ liệu dương giao cho Lâm Việt trong tay, trầm giọng nói, "Lâm tiên sinh, đây là ngài cần bản đồ cùng tất cả tình báo tương quan. Ngoài ra, chúng ta chỗ tránh nạn tình huống có chút nghiêm trọng. Thiếu mới đưa đến các loại bệnh biến chứng, đã bắt đầu đại quy mô xuất hiện. Cho nên, xin nhờ, mời ngài, cần phải dùng này 50 tấn lương thực nhiều đổi một ít muối ăn quay về. Tiếp nhận dữ liệu Dương, Lâm Việt không nói gì, chỉ là yên lặng gật gật đầu. Bóng đêm dần dần sâu. Trong phòng chỉ huy, đèn đuốc sáng trưng. Lâm Việt đem dữ liệu trong Dương máy tính mở ra, một giây sau, một bức to lớn 3 chiều vùng núi địa đồ, lấy hình chiếu 3D phương thức hiện hiện ở trước mặt mọi người trên bản đồ, lít nha lít nhít điểm sáng màu đỏ lấp loé không yên, nhìn thấy người tê cả da đầu. Mỗi một cái điểm đỏ đều đại biểu cho một cái đã xác minh biến dị thú xảo huyệt. Ông trời ơi, tại sao có thể có nhiều như vậy biến dị thú xảo huyệt? Vương Công Đầu cũng là thấy vậy hãi hùng kiếp vía, chẳng thể trách bọn hắn không dám phái đại bộ đội đi, này mẹ hắn ai đi người đó chết ta. Nhưng mà, Lâm Việt trên mặt lại không nhìn thấy mảy may vẻ sợ hãi. Ngón tay của hắn tại màn hình giả lập trên rất nhanh hoạt động, xem mỗi một cái điểm đỏ chỗ đối ứng tài liệu cặn kẽ. Hắc Lân báo, một cấp biến dị thú, quần cư, tốc độ cực nhanh, nhược điểm, đầu. Cương Tông Gia Trư, hai cấp biến dị thú, da dày thịt béo, lực trùng kích mạnh, nhược điểm, phần bụng. Mặt Quỷ Kền Kền, một cấp biến dị thú, phi hành đơn vị, am hiểu âm 3 công kích, nhược điểm, hai cánh cơ đối. Nhìn những tài liệu này, Lâm Việt hô hấp lại dần dần có chút gấp rút, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Những thứ này chiếm cứ tại dọc đường biến dị thú, mặc dù số lượng khổng lồ được dọa người, nhưng cá thể thực lực mạnh nhất cũng bất quá là 2 cấp. Lấy Huyền Vũ thực lực hôm nay, đối phó chúng nó, đơn giản chính là giảm chiều không gian đả kích. Lâm Việt theo bản năng mà điều ra chính mình bảng hệ thống. Trước mắt tổng điểm năng lượng 6738, 1000 không còn kém 3,262 điểm. Hắn thô sơ giản lược đánh giá một chút, dựa theo trên bản đồ đánh dấu quái vật mật độ, chỉ cần mình làm gì chắc đó, một đường quét ngang qua. Đến lúc đó đừng nói tam thiên điểm, chỉ sợ 5000 điểm cũng không chỉ. Này đại đại vượt qua Lâm Việt mong muốn. Thanh Sơn chỗ tránh nạn. Lâm Việt nhìn trên bản đồ cái đó điểm màu lục, nụ cười trên mặt rốt cuộc áp chế không nổi. Ta tới. Chương 63, khởi hành. Chương 63, khởi hành. Hôm sau, sáng sớm. Sắc trời vừa tờ mờ sáng, một tầng giống như vĩnh viễn sẽ không tản đi màu xám trắng tầng mây thấp treo ở chân trời, đem trọn tọa tĩnh mịch thành thị bao phủ tại một mảnh đè nén bầu không khí bên trong. Huyền Vũ sử dụng năng lực dễ như trở bàn tay mà liền đem chiếc kia chở đầy 50 tấn lương thực xe tải nặng, tính cả dạ nhận tiểu đội hai chiếc cải trang hờ mờ, cùng nhau chuyển đến Huyền Vũ thành trong. Ông trời ơi, cái này, vậy liền lên đến rồi. Huyền Vũ thành trong các cư dân, nhìn này vô cùng kỳ diệu một màn, cả đám đều cả kinh không ngậm miệng được. Bọn hắn mặc dù đã không chỉ một lần kiến thức qua Huyền Vũ thần kỳ, nhưng mỗi một lần, tiểu này như là thần tích loại vĩ lực, tâm linh vẫn sẽ nhận đả kích cường liệt. Lâm Việt đứng ở chỉ huy lầu tầng cao nhất, đứng chắp tay, bên cạnh Quỷ Ảnh, Vương Công Đầu, Hàn Nhã mấy người cũng là nét mặt khác nhau. Lâm tiểu tử, mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng. Vương Công Đầu nhìn kêu ba chiếc như là đồ chơi loại được an trí tốt cố xe, trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy cảm khái. Lâm Việt gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào một bên Quỷ Ảnh trên người. Quỷ Ảnh đội trưởng, lần này tiến về Thanh Sơn chỗ tránh nạn, đường xá xa xôi, ở giữa sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không nói chắc được. Ta hy vọng các ngươi năng lực cùng chúng ta cùng nhau hành động. Lâm Việt lời này cũng không phải là khách sáo. Hắn đối với cái đó cái gọi là Thanh Sơn chỗ tránh nạn hoàn toàn không biết gì cả, có ma ảnh bọn này đại biểu cho quan phương lực lượng đặc chiến đội biên tại, đến lúc đó đã giao thiệp chỉnh không thể nghi ngờ sẽ thuận lợi rất nhiều. Đây là vinh hạnh của chúng ta. Quỷ Ảnh không chút do dự, dứt khoát đáp ứng xuống. Trải qua một tháng ở chung, hắn đối với Lâm Việt cách nhìn, sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người trẻ tuổi trước mắt này, nhìn như hiền hòa, kỳ thực sát phạt quả đoán. Cùng dạng này người hợp tác, xa so với cùng với nó là địch muốn sáng suốt nhiều lắm. Được. Lâm Việt thỏa mãn gật gật đầu, mục tiêu, Thanh Sơn tránh nghiệp chỗ. Xuất phát. Theo hắn ra lệnh một tiếng. Hống. Huyền Vũ cái kia khổng lồ đầu lâu chậm rãi ngóc lên, phát ra một tiếng rung khắp thiên địa hống. Với anh, long, long, mặt đất, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Theo Huyền Vũ không ngừng xâm nhập vùng núi, chung quanh cảnh tượng, vậy càng thêm hoang vu cùng quỷ dị. Trong không khí, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, mang theo mùi lưu mình khét lẹ khí tức. Ngẫu nhiên nhìn thấy mấy gốc cây, từ lâu chết héo, và mẹo thân cảnh trụi lủi mà chỉ hướng bầu trời, như từng cái từ địa ngục rỗi ra quỷ trạo, tràn đầy tĩnh mịch cùng chẳng lành. Vứt bỏ không lớn thôn trang thỉnh thoảng từ hai bên đường chợt lóe lên, sụp đổ phong ốc, mọc đầy rỉ sắt nông cụ, cùng với tản mát tại bên đường, sớm đã hong khô biến thành màu đen nhân loại hài cốt, im lặng nói nơi này đã từng phát sinh qua thảm kịch. Càng đi vào trong, cô kia ngột ngạt, trầm muộn bầu không khí thì càng nồng hậu dày đặc. Lâm tiểu tử, ta này trong lòng, như thế nào chích đông? Trong phòng chỉ huy, Vương Công Đầu xoa xoa tay, khắp khuôn mặt là lo sợ bất an. Địa phương quỷ quái này, ngay cả vật sống đều không nhìn thấy, an tĩnh có chút dọa người a. Yến tĩnh trước cơn bão thôi. Lâm Việt ánh mắt vẫn luôn rơi vào trước mắt toàn bộ tin tức trên bản đồ, căn cứ địa đồ biểu hiện, chúng ta tiến nhanh vào cái thứ nhất màu đỏ cảnh giới khu. Vừa dứt lời, một hồi cực kỳ bén nhọn chói tai lại mình, không có dấu hiệu nào từ tiền phương trên bầu trời chuyển đến. Thu. Thanh âm kia giống như năng lực xé rách màng nhĩ, thành nội không ít người sống sót đều đau khổ bừng kín lỗ tai. Kia, đó là cái gì? Tháp quan sát bên trên, Hàn Nhã đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy một mảnh to lớn hắc vân, chính bằng tốc độ kinh người, hướng phía bọn hắn cái phương hướng này cuốn theo tất cả. Không, đây không phải là vân. Làm khoảng cách rút ngắn, tất cả mọi người thấy rõ kia phiến hắc vân khuôn mặt thật. Đó là tính ra hàng trăm dương cánh vượt qua 5 mét phi hành quái vật. Chúng nó toàn thân bao trùm lấy như kim loại cảm nhận màu đen lông vũ, to lớn mỏ bộ như là dao lưỡi cong, song chảo lóe ra đủ để xé rách sắt thép hàn quang, ngoại hình cực giống tiền sử Dực Long. Là lợi chảo khủng điểu, nhất cấp biến dị thú. Chú ý, bọn chúng số lượng vượt qua 300 con. Quỷ ảnh ngưng trọng âm thanh vang lên bên tai mọi người. Ông trời ơi, nhiều như vậy, nhanh, mau tránh lên. Nhìn thấy kia phô thiên cái địa mà đến khủng bố bầy chim, thành nội trong nháy mắt lâm vào khủng hoảng. Cho dù bọn hắn hiểu rõ Huyền Vũ cường đại, nhưng đối mặt khổng lồ như vậy, đàn thú lúc, bọn hắn vẫn như cũ không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Đều đừng hoảng, có thành chủ tại. Sợ cái gì? Hàn Nhã nghiêm nghị khẽ đều, mong muốn ổn định mọi người tâm tình khẩn trương. Nhưng chính nàng cầm súng trường trong lòng bàn tay vậy toàn bộ là mồ hôi lạnh. Nhưng mà, Lâm Việt trên mặt lại không nhìn thấy khẩn trương chút nào. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh đang chỉ huy thất cửa sổ sát đất trước, nhìn kia phiến càng ngày càng gần màu đen bầy chim, khoe miệng thậm chí còn khơi gợi lên một vòng như có như không được cong. Đã đến rồi sao? Một giây sau, hắn liền cho Huyền Vũ hạ đạt mệnh lệnh công kích. Huyền Vũ, ăn cơm. Hống. Huyền Vũ phát ra một tiếng hưng phấn gầm nhẹ. Đúng lúc này, một tầng nhạt năng lượng màu xanh lam hộ thuẫn đột nhiên xuất hiện, đem trọn tọa Huyền Vũ thành hoàn toàn bao phủ trong đó. Thu thu thu. Lợi chảo khủng điểu nhóm nhìn trước mắt cái này to lớn con mồi phát ra từng đợt hưng phấn lệ minh, đáp xuống. Ầm. 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 Dây đặc tiếng ba đập trong nháy mắt vang tận mây xanh. Mấy trăm con sợ điểu điên cuồng mà công kích tới tấm chắn năng lượng. Nhưng mà, tất cả đều là phí công. Bọn chúng công kích, thậm chí không cách nào tại màn sáng trên kích thích một tơ một hào gợn sóng, ngược lại bị to lớn lực phản chấn chấn động đến chóng mặt, lông vũ bay loạn. Một màn này, nhìn xem Huyền Vũ thành trong mới gia nhập cư dân cả người đều choáng váng. Bọn hắn an toàn. Lâm Việt kia lạnh băng âm thanh vang lên lần nữa, "Huyền Vũ, mặt đất khống chế." Hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Huyền Vũ thành hai bên dốc đứng vách núi, đột nhiên kịch liệt rung động. Ầm ầm. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi trong, vô số cây to lớn thành mâu, không có dấu hiệu nào từ ngọn núi trong nổ bắn ra mà ra. Những kia thạch mâu, nhỏ nhất cũng có to bằng cánh tay, thô nhất có thể so với cột điện. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Những kia xoay quanh bổ nhào lợi chảo khủng điểu, ngay cả gào thét cũng không kịp phát ra, liền bị những thứ này to lớn thạch mâu như chối đường hồ lô bình thường, hung hăng động đâm thủng thân thể. Trong lúc nhất thời, máu đen cùng phá toái lông vũ, như sau mưa loại từ không trung bay xuống. Ngắn ngủi mười mấy giây, chiến đấu liền đã kết thúc. Bầu trời lần nữa khôi phục bình tĩnh, giống như vừa nãy kia che ngập bầu trời bầy chim chưa bao giờ xuất hiện qua. Đinh, hấp thụ tiêu tán năng lượng, đạt được một điểm năng lượng. Đinh, hấp thụ tiêu tán năng lượng, đạt được một điểm năng lượng. Đinh, kiểm tra đến một cấp năng lượng tình, đạt được 10 điểm năng lượng. Đinh, kiểm tra đến một cấp năng lượng tình, đạt được 10 điểm năng lượng. Liên tiếp dày đặc hệ thống nhắc nhở âm tại Lâm Việt trong đầu điên cuồng soát màn hình. Đinh, lần này tổng cộng hấp thụ điểm năng lượng 57.2 điểm. Trước mắt tổng điểm năng lượng 7.310, 1.000. Xinh đẹp. Lâm Việt nhìn phi tốc tăng trưởng điểm năng lượng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Khoảng cách 1 vạn điểm, lại tới gần một bước. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm tình thật tốt thời điểm, dưới chân mặt đất đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt, bất thường rung động. Oanh, long, long. Hai bên ngọn núi bởi vì không chịu nổi vừa nãy kia hủy thiên diệt địa một kích, lại bắt đầu diện tích lớn đất lở, đồng thời hướng phía dưới Huyền Vũ thành chút xuống mà đến. Không tốt, là ngọn núi đất lở. Vương Công đầu sắc mặt kỳ biến, phát ra một tiếng kinh hô. DS, sách mới cầu thúc canh, cầu cất giữ. Chương 64, đến Thanh Sơn chỗ tránh nạn. Chương 64, đến Thanh Sơn chỗ tránh nạn. Oanh, long, long. Hai bên ngọn núi bởi vì không chịu nổi vừa nãy kia hủy thiên diệt địa một kích, lại bắt đầu diện tích lớn đất lở, đồng thời hướng phía dưới Huyền Vũ thành chút xuống mà đến. Má ơi, muốn bị chôn sống. Xong rồi, xong rồi. Lần này chết chắc. Huyền Vũ thành bên trong, mới vừa từ trường đơn phương đổ sắt trong rung động lấy lại tinh thần những người sống sót, nhìn một màn trước mắt, lập tức kinh hô lên. Bọn hắn mặc dù kiến thức qua Huyền Vũ thần uy, nhưng này đều là đối mặt biến dị thú, trước mắt đây chính là ngọn núi đất lở, là thiên tai. Lầu 2 trong phòng chỉ huy. Lâm tiểu tử, nhanh, mau nghĩ biện pháp. Vương Công đầu vẻ mặt kinh sợ, mặc dù hắn không phải nhà địa chất học, nhưng là kiến trúc kỹ sư, hắn so ở đây bất cứ người nào đều hiểu kiểu này quy mô ngọn núi đất lở ý vị như thế nào. Mấy người còn lại sắc mặt cũng là vô cùng nghiêm trọng. Lâm Việt trên mặt lại không có chút nào bối rối, hắn giọng bình tĩnh nói, một điểm nhỏ cảnh tượng mà thôi, nhìn em các ngươi sợ tới mức. Lời nói này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tiểu Trang Diện, nay quản cái này gọi Tiểu Trang Diện. Không giống nhau mọi người phản ứng, giọng Lâm Việt vang lên lần nữa, Huyền Vũ. Hống. Một giây sau, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi trong, cái kia vốn nên đem bọn hắn triệt để vùi lấp ngọn núi đất lở, lại khoảng cách tấm chắn năng lượng không đủ 10 mét địa phương dừng lại. Thời gian giống như tại thời khắc này bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Đúng lúc này, càng thêm cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Những kia chút xuống cự thạch cùng bùn đất, giống như bị một đôi vô hình cự thủ cưỡng ép đẩy ra, gắng gượng mở ra một cái rộng chừng 100 mét tuyệt đối an toàn thông đạo. Cái này, ta, ông trời của ta, ta liền biết thành chủ có biện pháp. Cái rắm, ngươi mới vừa rồi còn nói chết chắc đâu. Trước mắt này có thể xưng thần tích một màn, lệnh Huyền Vũ thành trong mọi người không khỏi lên tiếng kinh hô. Vương Công đầu há to miệng, lúc này hắn mới nhớ tới, trước đó tại Hủ Thi Chu xào huyệt chuyện đã xảy ra. Tình huống trước mắt là như thế tương tự. Quỷ ảnh cùng với Dạm Nhận đặc chiến đội cho tới bây giờ chưa từng có như hiện tại thời khắc này mãnh liệt như vậy mong muốn gia nhập Huyền Vũ thành, bọn hắn thực sự quá hâm mộ Huyền Vũ thành cư dân. Huyền Vũ thân thể cao lớn, cứ như vậy treo lên hai bên không ngừng trượt xuống đất đá, không nhanh không chậm đi về phía trước tiến. Đoạn đường này thuận lợi ngoài ý liệu, có lẽ là vừa nãy ngọn núi đất lở tiếng động quá lớn, tiếp xuống mấy chục cây số đường núi lạ thường thuận lợi. Chợt có vài đầu mắt không mở biến dị thú, tại cảm nhận được Huyền Vũ trên người cô kiếp như là thiên thần loại khí tức khủng bố về sau, liền sẽ cụp đuôi, thẹt ra quần mà trốn về xào huyệt của mình, run lẩy bẩy. Lâm Việt cũng vui vẻ được thanh nhàn, dứt khoát ngón tay giữa vung quyền giao cho Hàn Nhã. Trước mắt tổng điểm năng lượng 7310, 1000. Nhìn bảng hệ thống bên trên điểm năng lượng, Lâm Việt tâm tình một mảnh tốt đẹp, còn kém 2700 điểm. Nhanh, cũng nhanh. Vừa nghĩ tới 4 cấp sau đó sắp mở ra hệ thống thương thành, hắn liền không nhịn được một hồi lửa nóng. Đang lúc hoàng hôn, Huyền Vũ kia thân thể cao lớn, rốt cục cũng ngừng lại. Đến. Mọi người đi tới bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái to lớn hình khuyên hồ trời. Kia chính là mục đích của bọn họ, Thanh Sơn chỗ tránh nạn ở chỗ đó, một tòa vứt bỏ ngoài trời muối mỏ bỏ. Tất cả đường hầm hiện lên cái phế hình, từ bọn hắn nơi này nhìn lại, khoảng phải có 10 mấy tầng, tầng cùng tầng trong lúc đó do hình chữ chi vòng quanh núi đường cái kết nối, dễ thủ khó công, đúng là một chỗ tuyệt cao chỗ tránh nạn. Tại đường hầm tận cùng dưới đáy, có thể nhìn thấy lấm ta lấm tấm đèn đuốc, không còn nghi ngờ gì nữa, chỗ nào chính là thợ mỏ khu sinh hoạt. Ông trời ơi, cái này cần đào bao nhiêu năm mới có thể đào ra như thế cái hố lớn. Vương Công Đầu nhìn trước mắt hùng vĩ cảnh tượng, từ đáy lòng mà cảm thán. Nhưng mà, ngay tại Huyền Vũ thân ảnh to lớn xuất hiện tại đường hầm biên giới trong mấy mắt. Ô, ô, ô. Một hồi còi báo động chói tai không có dấu hiệu nào từ đường hầm dưới đáy vang lên. Địch tập, là địch tập. Nhanh, nhanh. Chỗ có người tiến vào chiến đấu cương vị. Đường hầm dưới đáy trong nháy mắt loạn thành một bầy, vô số cầm trong tay đơn sơ vũ khí thợ mỏ từ hang động loại trụ sở trong xông ra. Đúng lúc này, đường hầm đỉnh chót trên vách đá, mấy chục đĩa công suất lớn đèn pha đồng loạt khóa chặt tại trên người Huyền Vũ. Mượn nhờ đèn pha ánh sáng, Lâm Việt phát hiện, từng dây dấu ở vách đá vật cản sau mấy chục đỡ cải trang súng máy hạng nặng, cùng trên trăm cửa thuốc nổ tự chế pháo hỏa tiễn vậy cùng nhau nhắm ngay bọn hắn. Bầu không khí trong nháy mắt căng thẳng tới cực điểm. Ta nhổ, tình cảnh lớn như vậy, Huyền Vũ thành trong không ít người sống sót nhìn kia lít nha lít nhít học tháo, sợ tới mức cổ co rụt lại, tránh về trong nhà. Ngay cả Quỷ Ảnh nhìn thấy này có thể xưng xa hoa phòng ngự trận trận chiến, trên mặt vậy lộ ra một tia nghiêm trọng. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người cho rằng áp chiến không thể tránh được lúc, đường hầm bọn cảnh vệ dường như phát hiện gì rồi. Chờ một chút, kia phía trên kia hình như có người. Cái này làm sao có khả năng? Ngươi sẽ không nhìn lầm rồi a? Ta khẳng định không nhìn lầm. Với lại đầu kia cự thú trên lưng có kiến trúc, còn có người tại hoạt động. Tại nhiều phiên xác nhận dưới, Thanh Sơn chỗ tránh nạn người cuối cùng xác định đầu kia cự thú trên lưng xác thực có người. Lần này Thanh Sơn chỗ tránh nạn mọi người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc, đối mặt đầu này như núi lớn cự thú, bọn hắn căn bản không có một tơ một hào phần thắng. Chính diện giao chiến, căn bản là một con đường chết. Nguyên bản bọn hắn tất cả mọi người đã làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Bọn hắn cũng là có huyết tính, muốn bọn hắn chờ chết, kia tuyệt không có khả năng. Bất quá, tất nhiên đầu kia cự thú trên lưng có nhân loại hoạt động dấu hiệu, vậy đã nói rõ, còn có thương lượng có thể. Năng lực bất tử, ai lại vui lòng đi chết đâu? Tất cả mọi người chú ý, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép khai hỏa. Lặp lại một lần, không cho phép khai hỏa. Một tiếng nói thô lỗ, thông qua trong hầm mỏ hệ thống phát thanh, vang vọng tất cả sơn cốc. Đúng lúc này, một cái vóc người khôi ngô lại mãn kiểm cầu nhiêm chẳng hạn, xuất hiện ở đường hầm chỗ cao nhất một tòa tháp quan sát bên trên, tay hắn nắm lấy một cái loa phóng thanh, người ở phía trên nghe lấy. Chúng ta nơi này là Thanh Sơn chỗ tránh nạn, chúng ta nơi này không chào đón các ngươi. Mặc kệ các ngươi là ai, đến từ ở đâu, mời ngay lập tức rời khỏi lãnh địa của chúng ta. Người này chính là Thanh Sơn chỗ tránh nạn thủ lĩnh Lôi Thạch. Có chút ý tứ, Lâm Việt không để ý đến cảnh cáo của đối phương, chỉ là quay đầu nhìn về phía bên cạnh Quỷ Ảnh, lạnh nhạt nói, Quỷ Ảnh đội trưởng, đến lượt ngươi ra sân. Quỷ Ảnh gật đầu một cái, không chút do dự. Hắn chỉnh lý một chút y phục tác chiến, đi đến Huyền Vũ thành biên giới, đồng dạng cầm lên phóng thanh thiết bị, Thanh Sơn chỗ tránh nạn bằng hữu, mời các ngươi yên tâm, chúng ta không có ác ý gì. Chúng ta lần này tới trước, là hy vọng có thể dùng trong tay chúng ta lương thực, cùng các ngươi giao dịch một nhóm muối ăn. Chương 65, Lôi Thạch đồng ý giao dịch. Đáy hô quái dị bầu không khí. Chương 65, Lôi Thạch đồng ý giao dịch. Đáy hô quái dị bầu không khí. Lương thực đổi muối ăn. Nghe nói như thế, phía dưới nguyên bản kiếm bạc nô trương thợ mỏ, lập tức vang lên rối loạn tương mừng. Lương thực, bọn hắn có lương thực. Thật hay giả? Không phải là gạt chúng ta, đợi đến chúng ta thả lỏng cảnh giác lúc lại cho chúng ta một kích chí mạng à? Tháp quan sát bên trên, Lôi Thạch cặp kiếp như chim ưng sắc bén con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên tường thành Quỷ Ảnh, cau mày. Lương thực bọn hắn đương nhiên cần, rốt cuộc bọn hắn tổn lương cũng không nhiều. Có thể, hắn nhìn thoáng qua đầu kiếp như núi lớn kinh khủng cự thú, lại nhìn một chút cự thú trên lưng tòa kia đơn giản hình thức ban đầu thành thị, trong lòng cảnh giác cùng hoài nghi không giảm trái lại còn tăng. Chiến trận này, thấy thế nào đều không giống như là tới làm giao dịch. Hắn biết rõ, tại đây tận thế trong, lòng người khó dò. Bởi vậy cùng người ở chung không thể có bất luận cái gì một tia chủ quan, bằng không rất có thể mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Huống chi, bọn hắn Thanh Sơn chỗ tránh nạn, ẩn giấu đi một cái không thể bị ngoại nhân biết. Bí mật. Nghĩ đến bí mật kia, Lôi Thạch ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một tia thật sâu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống tạp niệm trong lòng, lần nữa giơ lên trong tay loa phóng thanh, âm thanh so trước đó càng thêm cứng rắn. Chúng ta không thiếu lương thực. Vậy không làm giao dịch. ta mặc kệ các ngươi có hay không có ác ý. Hiện tại, ngay lập tức, rời đi nơi này. Lời nói này, nhường Quỷ Ảnh lông mày vậy hơi nhíu lại. Hắn có thể cảm giác được, đối phương địch ý phi thường cường liệt, với lại dường như đang sợ cái gì. Trong phòng chỉ huy, Vương Công Đầu nghe xong lời này, lập tức cấp bách. Cái này, làm sao xử lý? Đám người này như thế nào khó chơi a? Đừng nóng đội, Vương lão. Lâm Việt nhưng như cũng là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, hắn nhìn phía dưới cái đó ngoài mạnh trong yếu tháp sắt trắng hán, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Không thiếu lương thực, lừa gạt quỷ đâu? Chưa từng người máy truyền về hình tượng đến xem, trong hầm mỏ người cả đám đều xanh xao vàng gọn, không còn nghi ngờ gì nữa trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ. Với lại, Lâm Việt chú ý tới, làm Lôi Thạch nói ra không thiếu lương thực bốn chữ này lúc, bên cạnh hắn mấy cái thợ mỏ, trong mắt đều theo bản năng mà lóe lên vẻ thất vọng. Điều này nói rõ, hắn ở đây nói dối. Mà nói dối nguyên nhân, đơn giản đều mấy cái như vậy. Hoặc là, sợ sệt thực lực của mình, không dám giao dịch. Hoặc là, chính là này chỗ tránh nạn trong, cất giấu cái gì so lương thực càng bí mật trọng yếu, không muốn bị ngoại nhân biết. Bất luận là loại nào, đối với Lâm Việt mà nói, đều không là vấn đề. Quỷ Ảnh đội trưởng, Lâm Việt thông qua máy truyền tin, nói với Quỷ Ảnh, các ngươi trước đó đã phái người tới qua nơi này, với lại các ngươi lại là quan phương tổ chức. Ta tin tưởng một sáng đối phương hiểu rõ thân phận của ngươi lời nói, hẳn là sẽ đồng ý lần giao dịch này. Đã hiểu. Quỷ Ảnh gật đầu một cái, không còn nói nhảm. Ta gọi Quỷ Ảnh, đến từ hàng thành đệ tam nhà tù chỗ tránh nạn. Phụ chỗ tránh nạn tối cao người phụ trách Trương Trấn Quốc quân sư chi mệnh, tới trước cùng Thành Sơn chỗ tránh nạn tiến hành mối ăn giao dịch, hy vọng các ngươi năng lực đồng ý. Nghe vậy, Lôi Thạch sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương vậy mà sẽ là hàng thành đệ tam chỗ tránh nạn, đây chính là hàng thành quan lớn nhất phương căn cứ. Cho dù tận thế đã giáng lâm hơn nửa năm, trật tự cũng đã sụp đổ không sai biệt lắm, có thể quốc gia lực lượng cũng không phải bọn hắn cái này nho nhỏ Thanh Sơn chỗ tránh nạn có khả năng mạo phạm. Nhưng dù cho như thế, nghi ngờ trong lòng của hắn vẫn không có hoàn toàn bỏ đi. Rốt cuộc, nói miệng không bằng chứng. Ta làm sao biết ngươi không phải đang mạo danh? Lôi Thạch cố gắng trấn định, âm thanh cũng đã không bằng trước đó như vậy cứng rắn. Rất đơn giản, Quỷ Ảnh dường như đã sớm ngờ tới hắn sẽ nói như vậy. Hắn từ bên hông gỡ xuống kia bộ màu đen quân dụng điện thoại vệ tinh, ở trước mặt tất cả mọi người bấm một cái mã số. Vài giây đồng hồ về sau, giọng Trương Trấn Quốc thông qua phóng thanh thiết bị rõ ràng chuyển khắp tất cả đường hầm. Quỷ Ảnh, tình huống làm sao? Quỷ Ảnh lập tức đứng thẳng người, quân sư, chúng ta đã an toàn đến Thanh Sơn chỗ tránh nạn. Ta liền biết, chỉ cần Lâm Tiên Sinh xuất mã khẳng định không sao hết. Vệ tinh bên đầu điện thoại kia Trương Trấn Quốc cười ha ha một tiếng. Một bên Lâm Việt nghe nói như thế lập tức lườm một cái. Đúng lúc này, Quỷ Ảnh đem tình huống trước mắt ngắn gọn hướng Trương Trấn Quốc báo cáo một chút. Điện thoại vệ tinh đầu kia ngắn ngủi trầm mặc về sau, giọng Trương Trấn Quốc lần nữa truyền đến, Quỷ Ảnh đem điện thoại cho Lôi thủ lĩnh. Mà ở tháp quan sát bên trên, Lôi Thạch đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đối phương thật là đệ tam nhà tù chỗ tránh nạn tối cao người phụ trách Trương Trấn Quốc. Bởi vì lúc trước hắn liền cùng Trương Trấn Quốc gọi qua điện thoại, bởi vậy thanh âm của đối phương hắn vẫn là nghe ra tới. Điện thoại vệ tinh rất nhanh liền bị đưa đến Lôi Thạch trên tay. Lôi Thạch tiếp nhận điện thoại vệ tinh, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Lôi thủ lĩnh. Ngay tại Lôi Thạch đại não đứng máy lúc, giọng Trương Trấn Quốc từ điện thoại vệ tinh trong truyền đến. Trương tư lệnh. Lôi Thạch một cái giật mình, đột nhiên lấy lại tinh thần, cầm điện thoại vệ tinh thủ cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Lôi thủ lĩnh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trương Trấn Quốc cười ha ha, giống như lĩnh giáo lao đầu loại. Chắc hẳn chúng ta ý đồ đến, Quỷ Ảnh đội trưởng đã nói với ngươi được rất rõ ràng. Không biết Lôi thủ lĩnh ý như thế nào. Mặc dù vệ tinh bên đầu điện thoại kia Trương Trấn Quốc giọng nói rất bình thản, nhưng lại nhường Lôi Thạch cảm thấy áp lực như núi. Lúc này trên trán của hắn, trong lúc vô tình đã rịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn ý như thế nào? Không đồng ý giao dịch, cùng đệ tam nhà tù chỗ tránh nạn bị mặt. Nói đùa cái gì? Đệ tam nhà tù chỗ tránh nạn cách nơi này có trên trăm cây số, đối phương trăm cây nghìn đằng đến, hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình dám nói một cái không chữ, một giây sau, đầu kia cự thú liền biết đem toàn bộ Thanh Sơn chỗ tránh nạn san thành bình địa. Ta hiểu được, Trương Tư lệnh. Lôi Thạch vất vả nuốt ngụm nước bọt, âm thanh khô không nói, chúng ta đồng ý giao dịch. Ha ha ha. Ta liền biết Lôi thủ lĩnh là thông tình đạt lý người. Trương Trấn Quốc thỏa mãn cười ha hả. Cúp máy thông tin, Lôi Thạch cả người đứng tại chỗ khoảng chừng nửa phút. Bọn hắn là bằng hữu, đem vũ khí nhận lấy đi. Trong giọng nói của hắn tràn đầy phức tạp tâm tình, có như chút được gánh nặng, đành chịu, cũng có một kia sợ hãi thật sâu. Theo hắn ra lệnh một tiếng, báo động được gỡ bỏ. Những kia súng máy hạng nặng cùng pháo hỏa tiễn cũng không có ẩn giấu đi. Lôi Thạch càng là hơn tự mình đi theo trên tháp quan sát đi xuống. Lâm Việt thấy thế, vậy mang theo mọi người từ Huyền Vũ trên lưng tiếp theo. Tại Lôi Thạch dẫn đầu xuống, mọi người rất nhanh liền đi tới đáy hố. Vừa tới đáy hố, Lâm Việt đều bén nhạy phát giác được, cái này chỗ tránh nạn không khí rất kỳ quái. Những kia thợ mỏ, mặc dù đều đối với hắn và Huyền Vũ biểu hiện ra cực lớn kính sợ, nhưng tại kính sợ phía sau, Lâm Việt lại rõ ràng bắt được một kia ẩn tàng được cực sâu sợ hãi. Với lại, Lâm Việt có thể khẳng định, sự sợ hãi ấy cũng không phải là nhằm vào hắn hoặc là Huyền Vũ. Phản phất đang chỗ này chỗ tránh nạn bên trong, chứ cứ cái gì so bên ngoài những kia biến dị thú, càng thêm đáng sợ đồ vật. GS, sách mới cầu thúc canh, cầu cất giữ. Chương 66, giao dịch một chương 66, giao dịch một Lôi thủ lĩnh. Lâm Việt trên mặt mang ấm áp nụ cười, giống như không có phát giác được trong không khí cố kia quỷ dị không khí, hắn tiến lên một bước, chủ động vươn tay, ta gọi Lâm Việt, vị này là Quỷ Ảnh đội trưởng. Chúng ta lần này tới, là thật tâm muốn theo Quý Phương làm một vụ giao dịch, tuyệt không ý hắn. Lôi Thạch tấm kia dâu quai nón bờn quanh trên mặt mang nụ cười hào sảng, vậy đưa tay cùng Lâm Việt dùng sức một nắm. Ha ha ha, trước đó không biết Lâm thành chủ cùng Quý ảnh đội trưởng thân phận, chỗ mạo phạm, mong rằng hai vị đừng nên trách ta. Lâm Việt hơi cười một chút, giống như đối vừa rồi chuyện đã xảy ra không thèm để ý chút nào. Lôi thủ lĩnh nói gì vậy, như đổi lại là ta, đoán chừng cũng sẽ cùng ngài làm ra giống nhau sự việc, ai mà biết được đối phương có phải thật chỉ là tới làm giao dịch à? Không phải có câu chuyện xưa mà, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Huống chi là tại tận thế trong đâu. Ha ha, Lâm thành chủ đại khí, ngươi người bạn này ta giao định. Lôi Thạch đại đại liệt liệt vỗ vỗ bộ ngực, lập tức vung tay lên, là mấy người dẫn đường, Lâm thành chủ, Quỷ ảnh đội trưởng, chào mừng đi vào chúng ta Thanh Sơn chỗ tránh nạn. Đương nhiên, chúng ta đây nhất định so ra kém quan phương chỗ tránh nạn, đơn sơ một điểm, hai vị chấp nhận chấp nhận. Thanh âm của hắn to, cử chỉ phong khoáng, nhìn lên tới xác thực như cái cởi mở thợ mỏ đầu lĩnh. Nhưng Lâm Việt lại nhạy cảm mà bắt được, tại hắn cùng mình nắm tay kia một cái chớp mắt, Lôi Thạch ánh mắt không tự chủ hướng phía một chỗ sơn động nhìn thoáng qua. Lâm Việt trong lòng cười lạnh, này Thanh Sơn chỗ tránh nạn tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, chẳng qua hắn lại ung dung thản nhiên, ngoài miệng khách sáo nói, Lôi thủ lĩnh nói đùa, năng lực tại tận thế trong thành lập được như vậy một tòa chỗ tránh nạn, còn che chở nhiều như vậy người sống sót, ngài cũng không phải bình thường người. Lôi Thạch đối với lần này lấy lòng dường như rất được lợi, nụ cười trên mặt vậy chân thành mấy phần. Lâm thành chủ quá khen. Chúng ta cũng là một đám sẽ chỉ đào quáng người thô kệch, vận khí tốt, trông coi tòa này mỏ muối, mới miễn cưỡng năng lực kiếm miếng cơm ăn. Tới tới tới, vài vị đường xa mà đến, mời vào bên trong. Lôi Thạch nhiệt tình kêu gọi mọi người, hướng phía đường hầm dưới đáy một chỗ do to lớn hang cải tạo mà thành phòng nghị sự đi đến. Lâm Việt một đoàn người đi theo sau hắn, ánh mắt lại tại bất động thanh sắc quan sát đến hết thảy xung quanh. Đường hầm dưới đáy là một mảnh to lớn đất bằng. Đơn sơ túp lều cùng trực tiếp tại trên vách đá mở ra hang động, tạo thành chỗ này chỗ tránh nạn khu cư trú. Trong không khí tràn ngập một cỗ mồ hôi, dầu máy cùng muối mỏ tanh nồng hỗn hợp cổ quái mùi, khiến người ta buồn nôn. Những kia người tới lui trong, tuyệt đại đếm đều là quần áo tả tơi, xanh xao vàng gọn, chỉ có một số nhỏ mặt người sắc hồng nhuận. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này cũng có giai cấp tồn tại, với lại khá là nghiêm trọng. Rất nhanh, hai bên tại đơn sơ trong phòng nghị sự ngồi xuống. Mà này cái gọi là phòng nghị sự, chẳng qua là một cái hơi rộng rãi chút hang, bên trong bày biện mấy tờ dùng hòn đá cùng tấm ván gỗ dựng thành cái bàn, trên vách tường cắm mấy cây bó đuốc, đem trong động chiếu lên lúc sáng lúc tối. Quá trình giao dịch thuận lợi ngoài ý liệu. 50 tấn lương thực đổi 80 tấn muối mỏ. Lôi Thạch nghe xong Quỷ ảnh báo ra bảng giá, dường như không có chút gì do dự liền đáp ứng xuống, đương nhiên hắn vậy đưa ra một cái yêu cầu. Thành giao. Quỷ ảnh đội trưởng, Lâm thành chủ, các ngươi nhóm này lương thực đối với chúng ta mà nói, đơn giản chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi à. Hắn mở cái miệng động, lộ ra miệng đầy bị mùi thuốc lá hun đến tóc bằng răng, cười đến cực kỳ phong khoáng, bất quá, ta còn có một cái yêu cầu nho nhỏ. Yêu cầu gì? Lâm Việt có chút hiếu kỳ, đối phương trừ ra cần lương ăn còn có cái gì yêu cầu? Lôi Thạch xoa 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 tay, cười rạng rỡ nói, Lâm thành chủ, ta hy vọng ngài nhường ngài đầu kia cự thú giúp chúng ta ra cố một chút công sự phòng ngự, tiện thể dọn dẹp một chút chung quanh biến dị thú. Có thể. Lâm Việt gật đầu một cái, tỏ vẻ không sao hết. Nghe vậy, Lôi Thạch đứng dậy, đối với ngoài cửa hét lớn một tiếng, đều mẹ hắn thất thần làm gì? Không nghe thấy sao? Đi, đem chúng ta tốt nhất muối cho các quý khách lắp đặt 80 tấn. Ai mẹ hắn dám thiếu cân thiếu lượng, lao tử lột ra hắn. Hắn vừa dứt lời, liền lập tức có người bắt đầu tổ chức vận chuyển lương thực cùng muối ăn. Trên trăm tên thợ mỏ ngay lập tức đẩy đơn sơ vỏ sắt xe gỏng, trầm mặc đi về phía muối sơn, xe đem những kia muối ăn vận chuyển về xe tải nặng đố khu vực. Giao dịch chính thức bắt đầu. Có thể Lâm Việt trong lòng cố kia không nói ra được khó chịu cảm giác, lại càng ngày càng nặng. Hắn chú ý tới, những kia thợ mỏ đang nghe Lôi Thạch mệnh lệnh về sau, thân thể đều theo bản năng mà run run một chút, trên mặt càng là hơn toát ra một loại khó mà che giấu sợ hãi. Bọn hắn toàn bộ hành trình cúi đầu, ánh mắt trốn tránh, không dám cùng bất luận kẻ nào đối mặt, chỉ là cơ giới mà tái diễn công việc trong tay mà tính toán. Lâm tiểu tử, ngươi nhìn xem. Vương Công Đầu vậy đã nhận ra khác thường, hắn tiến đến Lâm Việt bên cạnh, hạ giọng hướng một cái phương hướng chép miệng. Lâm Việt theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy một tên dáng người gầy yếu tuổi trẻ thợ mỏ, vì dưới chân chưa lướt, vô ý ngã một phát, trên xe muối mỏ lập tức gắn một chỗ. Kia thợ mỏ sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, lộn nhào mà liền muốn đi đem trên mặt đất muối nạp lại về trong xe. Còn không chờ hắn đụng phải, một cái hắc ảnh tựa như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Bành! Một tiếng vang trầm. Kia thợ mỏ như là như diều đứt dây loại bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên vách đá, phát phun ra một ngụm máu tươi, vùng vây mấy lần, liền ngất đi. Rát rưởi, ngay cả lộ đều đi bất ổn. Lao tử nuôi các ngươi là làm ăn gì? Lôi Thạch chỉ vào kia thợ mỏ, chửi ầm lên, kia biểu tình dữ tợn, cùng vừa rồi như hai người khác nhau. Vây cái khác thợ mỏ thấy cảnh này, tất cả đều sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy, từng cái cúi đầu, câm như hến, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Lôi thủ lĩnh, làm gì là chút chuyện nhỏ này tức giận. Lâm Việt đi lên trước, vỗ vỗ Lôi Thạch bả vai, giọng nói ôn hòa nói, vị huynh đệ kia vậy không phải cố ý, ta nhìn xem hay là trước tìm người cho hắn xem xét thương đi. Lâm thành chủ nói rất đúng. Nói rất đúng. Lôi Thạch trên mặt bạo ngược trong nháy mắt biến mất, lần nữa đổi lại bộ kia hào sảng khuôn mặt tươi cười, hắn ngượng ngùng gãi đầu một cái, giống như vừa nay cái đó bạo khởi đả thương người là một người khác. Nhưng ngài chê cười, đám gia hỏa này, một ngày không gõ đều nhớ ra, đều quen thuộc, quen thuộc. Hắn vừa nói, một bên tự mình chỉ huy thủ hạ, đem kia 50 tấn lương thực từ xe tải nặng trên dỡ xuống, đồng thời đem từng túi chiếu nặng muối mỏ chứa lên xe. Tất cả quá trình giao dịch kéo dài gần một giờ. Lâm thành chủ, Quỷ Ảnh đội trưởng, tiếp đó, có phải hay không cái kia? Lôi Thạch xoa xoa tay, vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Lâm Việt, trong mắt tràn đầy tham lam. Tự nhiên, Lâm Việt gật đầu một cái. Lâm thành chủ, ngài mời tới bên này. Chúng ta này đường hầm công sự phòng ngự, một mực là cái vấn đề lớn, đều trông cậy vào ngài. Hắn đem Lâm Việt đám người dẫn tới đường hầm lối vào một đoạn phòng ngự tường trước. Đoạn kia bức tường do đá vụn cùng bức bỏ vật liệu thép đắp lên mà thành, mặc dù nhìn lên tới rất thâm hậu, nhưng ở chân chính biến dị thú chiều trước mặt, chỉ sợ sống không qua 10 phút đồng hồ. Chương 67, giao dịch 2 chương 67, giao dịch 2 Vương lão, xem ngươi rồi. Lâm Việt đối với bên cạnh Vương Công Đầu nói, yên tâm đi, Lâm tiểu tử. Vương Công Đầu hắn cầm bản vẽ, bắt đầu đối với Huyền Vũ khoa tay múa chân, miệng lẩm bẩm mà giảng giải ra cố phương án. Hống. Huyền Vũ gầm nhẹ một tiếng coi như là đáp lại. Một giây sau, ầm ầm. Tất cả đường hầm vách đá bắt đầu kịch liệt rung động. Vô số nham thạch cùng bùn đất bị lực lượng vô hình bốc ra, tái tạo, mới công sự phòng ngự, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lôi Thạch cùng dưới tay hắn, bị trước mắt này tài năng như thần một màn, rung động đến tột đỉnh. Nhưng mà, ngay tại lực chú ý của mọi người đều bị này thần tích thu hút lúc, Lâm Việt lại thì thầm đối với bên cạnh Hàn Nhã, chuyển tới một ánh mắt. Hàn Nhã ngay lập tức ngầm hiểu, bất động thanh sắc gật đầu một cái, lặng yên tối lui đến đám người sau đó, thân ảnh lóe lên, hướng phía một cái không đáng chú ý đường hầm mở cửa vào tiềm hành mà đi, không có dẫn tới bất luận người nào chú ý. Hầm mộ nội bộ âm lãnh ẩm ướt, trong không khí tràn đầy ẩm ướt mùi nấm mốc cùng nham thạch băng lãnh khí tức, dưới chân đường dây ổ gà lởm chởm, mỗi một bước đều sẽ mang theo rất nhỏ cùng của thanh. Hàn Nhã thân ảnh như là dung nhập hắc ám u linh, vô thanh vô tức tại trong đường tắt xuyên toa. Nàng không có mở ra bất luận cái gì thiết bị chiếu sáng, lâu dài tại trong hắc ám ma luyện ra nhìn ban đêm năng lực, đủ để cho nàng thấy rõ hết thảy xung quanh. Thế nhưng càng đi chỗ sâu đi, quang tuyến càng là tối tăm, cuối cùng thậm chí đến đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng. Rơi vào đường cùng, Hàn Nhã đành phải mở ra chiến thuật đèn tin. Cô sáng đi tới chỗ trên vách đá hiện đầy cái cuốc mở dấu vết, vài chỗ còn thấm lấy thủy, mọc đầy trơn nước rêu xanh. Tích đáp, tí tách, giọt nước từ nham đính nhỏ xuống, tại tĩnh mịch đường hầm mỏ trong tiếng vọng, bằng thêm mấy phần quỷ dị. Đi rồi ước chừng một cây số, Hàn Nhã bước chân đột nhiên đình trệ, toàn thân lông tơ trong nháy mắt đứng đấy. Nàng nín thở, nghiêng tai lắng nghe. Không sai, là tiếng khóc, hơn nữa là người phụ nữ tiếng khóc. Lòng của nàng trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Nàng ngay lập tức lần theo phương hướng âm thanh truyền tới, cẩn thận sờ lên. Rất nhanh, nàng tiện đi tới cái kia truyền ra tiếng khóc đường hầm mỏ cuối cùng. Nơi này là lớp kín bị ngụy trang được thiên ý vô phùng vách đá. Nếu không phải nàng nghe được trận kia tiếng khóc, e là cho dù là đi đến trước mặt, vậy không phát hiện được bất cứ gì thường nào. Hàn Nhã quan sát kỹ một chút, rất nhanh liền tại bên dưới vách đá phương phát hiện một khối màu sắc hơi có khác biệt hoạt động nham thạch. Nàng đưa tay nhấn một cái, giang giác, nương theo lấy một hồi cơ quan chuyển động nhẹ vang lên, bức tường kia trầm trọng vách đá lại chậm rãi hướng một bên trở ra, lộ ra một cái chỉ chứa một người thông qua chật hẹp lối rẽ. Một cô hôi thối trong nháy mắt từ kia lối rẽ trong phun ra ngoài. Hàn Nhã ngay lập tức nín thở, trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Nàng hiểu rõ, chính mình tìm đúng địa phương. Không chút do dự, lách mình chui vào. Xóa cuối đường, là một cái to lớn tự nhiên rung động. Mà trong động đá vôi cảnh tượng, nhường cho dù là thường thấy sinh tử cùng tàn khốc Hàn Nhã, đồng tử cũng tại trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim, một cỗ khó mà kiểm chế lửa giận, bay thẳng tiên linh cái. Chỉ thấy trong động đá vôi, trưng bày lấy mấy chục cái do thô ráp vật liệu gỗ cùng dây kém đinh thành to lớn lồng giam. Mỗi một cái lồng giam trong, cũng giống như nhét cá mọi đồ hộp một dạng, đầy áp người. Bọn hắn từng cái áo rách quần manh, gầy như quét ủi, trên người hiện đầy vết roi cùng vết thương, trên tay chân đều còng tay lấy nặng nề xiềng xích. Ánh mắt của bọn hắn trống rỗng, chết lặng, tràn đầy tuyệt vọng, sớm đã không nhìn thấy một tơ một hào thuộc về người hào quang. Trong đó, tuyệt đại bộ phận đều là phụ nữ cùng nhi đồng. Nhìn thấy đèn tin ánh sáng, những người này chẳng những không có biểu hiện ra được cứu vớt vui sướng, ngược lại như là con thỏ con bị giật mình, từng cái cuộn mình đến góc, run lẩy bẩy. Đúng lúc này, một hồi chơi bẩn đối thoại âm thanh từ nơi không xa trong góc truyền đến. Hắc hắc, đại ca, ngươi nhìn xem cái đó mới tới cô nàng, nhìn chắc chắn Thủy Linh a. Con mẹ nó ngươi nhỏ giọng một chút. Muốn chết a. Nhóm này hàng là lão đại cố ý giữ lại, chuẩn bị về sau dùng làm giao dịch. Ngươi nếu là dám động một cái, lão đại không phải lột da của ngươi ra không thể. Ta liền nói một chút. Bất quá đại ca, ngươi nói lão đại phí như thế đại kình, lại là xây phòng ngự, lại là tìm lương thực, đồ cái gì a? Chúng ta ở chỗ này vậy đợi không được bao lâu, có cần phải phí nhiều như vậy tình lực sao? Ngươi biết cái gì? Lẽ nào ngươi còn nghĩ qua trước đây loại kia ăn bữa nay lo bữa mai thời gian? Từ chúng ta đem nơi này chiếm trước sau khi xuống tới, ngươi không cảm thấy huynh đệ chúng ta thời gian so trước kia tốt hơn nhiều sao? Còn có, đây là lão đại quyết định, lẽ nào ngươi nghĩ chống lại lão đại mệnh lệnh? Không có. Không, ta làm sao có khả năng chống lại lão đại mệnh lệnh? Đúng, phía ngoài nhóm người kia làm sao bây giờ? Nhìn xem chiến trận kia, cũng không dễ cho ta. Cút, ai nói muốn đối phó đối phương a? Ngươi không thấy lão đại thái độ sao? Chúng ta bình thường cùng đối phương giao dịch, không cần thiết phức tạp. Nghe đến đó, Hàn Nhã hiểu tất cả. Nguyên lai, đám người này căn bản không phải cái gì thợ mỏ, mà là kẻ cướp đoạt. Tên như ý nghĩa, bọn hắn chính là không ngừng cướp đoạt người khác vật tư, dựa vào hắn người vật tư sinh tồn. Bất quá, nghe đối phương khẩu khí, bọn này kẻ cướp đoạt chuẩn bị đổi nghề. Bất kể thế nào, nàng đều nhất định phải ngay lập tức đem tin tức này nói cho Lâm Việt. Nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị lui ra ngoài lúc, giang giác, nàng dưới chân một khối đá vụn bị vô ý dẫm nứt. Âm thanh mặc dù không lớn, nhưng ở trong môi trường này lại có vẻ đặc biệt chói tai. Ai? Trong góc hai cái kẻ cướp đoạt trong nháy mắt cảnh giác, đột nhiên giơ lên trong tay thổ chế hỏa thương, nhắm ngay Hàn Nhã ẩn thân phương hướng. Ầm. Trả lời bọn hắn là một tiếng trầm muộn súng vang lên. Tiếng súng tại phong bế trong động đá vôi quanh quẩn, có vẻ dị thường chói tai. Kia hai tên kẻ cướp đoạt bị giật mình, theo bản năng mà rụt cổ một cái. Mặc dù không có đánh trúng bọn hắn, nhưng một thương này triệt để đốt lên bọn hắn hung tính. Mẹ nó, còn dám hoàn thủ? Kéo cảnh báo, mau đỡ cảnh báo, đừng để nàng chạy. Trong đó một tên kẻ cướp đoạt giống giận, một bên hướng phía Hàn Nhã thoát đi phương hướng lung tung mở mấy phát, một bên bọn tới bên cạnh, đột nhiên kéo động một cái treo ở trên vách đá xích sát. Keng, đang, 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 đang. Một hồi gấp rút mà chói hai tiếng kim loại va chạm, trong nháy mắt vang vọng tất cả dưới đất xào huyệt. Có chuyện gì vậy? Là cảnh báo. Có người xông vào. Nhanh, đi B3 khu xem xét. Cùng lúc đó, đường hầm bên ngoài, chính mặt mũi tràn đầy định hót nhìn Huyền Vũ đại phát thần uy lôi thạch, bên hông bộ đàm trong cũng chuyển tới dồn dập cảnh báo. Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết. Nghe xong bộ đàm bên trong báo cáo, hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía cách đó không xa chính đứng chắp tay Lâm Việt. Tấm kia nguyên bản hào sảng thật thà khuôn mặt, giờ phút này đã là âm trầm như nước, ánh mắt bên trong lại cũng không nhìn thấy một tơ một hào ý cười, thay vào đó là không che giấu chút nào sắc cơ. Lâm thành chủ, nhìn tới, người của ngươi không hiểu quy củ lắm a. Lâm Việt nhìn hắn, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy biểu tình. Ồ, lôi thủ lĩnh lời này ý gì? Ý gì? Lôi Thạch cười lạnh một tiếng, hắn đột nhiên vung tay lên. Sau lưng, mười mấy tên cầm trong tay thổ chế hỏa thương chẳng hạn, trong nháy mắt từ các ngõ ngách vọt ra, đem Lâm Việt đám người bao bọc vây quanh. DS, sách mới cầu thúc canh, cầu cất giữ. Chương 68, lòi kim trong bọc. Chương 68, lòi kim trong bọc. Đáy hố, không khí ngột ngạt đến băng điểm. Mười mấy cái đen như mực thổ chế hỏa thương khẩu, từ các ngõ ngách trong nô ra nhắm ngay Lâm Việt đám người. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng, hôn tạp muối màu đặc hữu tanh nồng, nhưng ở đây tất cả mọi người mỗi một lần hô hấp đều cảm thấy ngực khó chịu. Những kia mới vừa rồi còn đang ra sức làm việc thợ mỏ, giờ phút này tất cả đều sợ tới mức câm như hến, từng cái ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, thân thể run rẩy kịch liệt, ngay cả ngẩng đầu nhìn một chút dũng khí đều không có. Bọn hắn quá rõ ràng Lôi Thạch là người, đây là một cái hỉ nộ vô thường, xem nhân mạng như cỏ rác các ma. Quỷ ảnh trước tiên liền đem tay đè tại chủy thủ bên hông bên trên, thân thể có hơi chìm xuống, cơ thể kéo căng, như một đầu sắp chụp mồi há báo, trong nháy mắt liền tiến nhập tư thế chiến đấu. Giữa sân, chỉ có Lâm Việt, vẫn như cũng là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Hắn thậm chí còn có nhàn tâm vô vô ống tay áo trên không tồn tại cho bụi, ánh mắt bình tĩnh đảo qua chung quanh những kia mặt lộ dữ tợn kẻ cướp đoạt, cuối cùng rơi vào Lôi Thạch tâm kia âm trầm đến cơ hồ năng lực chảy nước trên mặt. Lâm thành chủ, người của ngươi làm hư quy củ của ta. Giọng Lôi Thạch khàn khàn như hai khối dị xét miếng sắt tại ma sát, trong câu chữ đều lộ ra không che giấu chút nào sát ý. Hắn chậm rãi đưa tay chỉ hướng cách đó không xa vang lên cảnh báo đường hầm mỏ. Hàn Nhã thân ảnh đang bị 10 cái kẻ cướp đoạt vây khốn, nhưng nàng trên mặt không thấy vẻ sợ hãi. Nàng không nên đi chỗ nào, lại càng không nên thấy cái không nên thấy đồ vật. Lôi Thạch ánh mắt trở nên càng thêm nguy hiểm, do đó hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Hắn vừa dứt lời, chỗ kia ẩn nấp rong động lối vào, 10 cái kẻ cướp đoạt liền đem trên trăm danh nhân chất từ bên trong đẩy ra đây. Những con tin kia, tuyệt đại bộ phận đều là phụ nữ cùng nhi đồng, bọn hắn từng cái quần áo tả tơi, gầy như quét ủi, trên mặt cùng trên người hiện đầy vết thương. Ánh mắt của bọn hắn trống rỗng, làm bị lượm đoạt đám người dùng thô bạo động tác xô đẩy đến đường hầm lúc, bọn hắn thậm chí ngay cả dãy rủa cùng phản kháng khí lực cũng không có, chỉ là tuyệt vọng nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt im lặng trượt xuống. Nhìn thấy không? Lâm thành chủ, Lôi Thạch chỉ vào kia trên trăm danh nhân chất, bắp thịt trên mặt bởi vì dữ tợn mà trở nên có chút bặm mẹo, đồng thời trong miệng của hắn còn thỉnh thoảng phát ra trận trận bệnh trạng cười như điên. Là cái này lá bài tẩy của ta. Hắn bước về phía trước một bước, dùng một loại gần như điên cuồng giọng nói quát tầm lên, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ta tin tưởng các ngươi tuyệt đối không chỉ 50 tấn lương thực, do đó hiện tại đem ngươi tất cả lương thực đều giao cho ta, sau đó lăn ra địa bàn của ta. Thứ hai, nụ cười trên mặt hắn trở nên càng thêm tàn nhẫn, chúng ta cùng nhau xong đời. Ta chỉ cấp ngươi 10 giây đồng hồ suy xét. 10, 9, bắt. Lôi Thạch kia như là đùa đòi mạng loại đến ngửa âm thanh tại tĩnh mịch trong hầm mỏ quanh quẩn. Lâm tiểu tử, cái này vậy phải làm sao bây giờ a? Vương Công Đầu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, âm thanh đều đang phát run. Quỷ ảnh không nói gì, nhưng hắn nắm chặt dao găm thủ, mu bàn tay nổi gân xanh, cho thấy nội tâm hắn cực độ không bình tĩnh. Con tin, đây là bọn hắn lớn nhất uy hiếp. Bất luận cái gì cường công đều tất nhiên sẽ dẫn đến những con tin này đại lượng thương vong. 3, 2, Lôi Thạch đếm ngược thanh đã chuẩn bị kết thúc. Phía sau hắn kẻ cướp đoạt nhóm đã cao cao giơ lên trong tay đồ đao, khắp khuôn mặt là khát máu hưng phấn. Những kia bị xem như con tin phụ nữ nhi đồng phát ra tuyệt vọng gào khóc. Ta tuyển đầu thứ nhất. Ngay tại Lôi Thạch sắp hô lên một trong nháy mắt, Lâm Việt thanh âm bình tĩnh phá vỡ này khiến người ta ngạt thở không khí. Cái gì? Lôi Thạch sững sờ, dường như không ngờ tới đối phương lại thật sự sẽ thỏa hiệp. Ta nói, ta tuyển đầu thứ nhất. Lâm Việt giọng nói nghe không ra bất kỳ gợn sóng, hắn giơ tay lên đối với mọi người làm vừa lui về phía sau thủ thế. Thành chủ, Lâm tiên sinh. Mọi người gần như đồng thời lên tiếng, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng khó hiểu. đây là mệnh lệnh. Giọng Lâm Việt không lớn, lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, nhưng cuối cùng hay là lựa chọn nghe Lâm Việt lui về sau. Ha ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lâm thành chủ, ngươi làm ra một cái lựa chọn sáng suốt nhất. Nhìn thấy Lâm Việt thật sự chịu thua, Lôi Thạch trong nháy mắt bạo phát ra một hồi cực kỳ đắc ý cười như điên. Phía sau hắn kẻ cướp đoạt nhóm vậy đi theo phát ra từng đợt cười vang, hay là lão đại châu bò, cho dù là chỗ tránh nạn người tới lại như thế nào, còn không phải được nghe lão đại. Đúng thế đúng thế, chỉ có khủng bố như vậy cự thú sẽ không dùng, thực sự là hưởng công có như thế cái đại bà bối. Nhỏ giọng một chút, đừng đem đối phương cho chọc giận, đến lúc đó đối phương không quan tâm cùng chúng ta đánh nhau chết sống, vậy chúng ta đều thảm rồi. Ngươi khoan hãy nói, thật có khả năng này. Lập tức, những kia kẻ cướp đoạt tiếng nghị luận nhỏ xuống. Đối với thủ hạ lo lắng, Lôi Thạch lại là chẳng hề để ý, đối phó chỗ tránh nạn người, hắn chiêu này lần nào cũng đúng. Hắn thậm chí dùng một loại rất có xâm lược tính ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới đang lui lại Hàn Nhã, liếm môi một cái, cười dâm nói, "Trợ trưởng, cô nàng này nhìn chắc chắn hăng hái. Lâm thành chủ, người cô nàng này đều thưởng cho các huynh đệ sung sướng làm sao?" Nghe nói như thế, Hàn Nhã trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, nhưng vẫn là bị nàng cưỡng ép xuống. Nàng tin tưởng Lâm Việt, hắn chắc chắn không phải một hội tùy tiện thỏa hiệp người. Hắn làm như thế, nhất định có hắn thâm ý. Lôi Thạch chú ý đã bị sắp tới tay thành quả thắng lợi hoàn toàn thu hút. Đối với những kia bị xem như con tin người sống sót, hắn cùng thủ hạ của hắn vậy buông lòng trông giữ. Nhưng mà, đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Trong đám người, một tên nhìn lên tới chỉ có 17-18 tuổi tuổi trẻ thợ mỏ, đang nhìn đến mẹ của mình cùng muội muội bị lược đoạt người dùng đao chỉ vào tùy ý lăng lục lúc, cặp kia vốn đã chết lặng con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. A! Hắn như một đầu phát điên dã thú, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế ngống, sau đó từ dưới đất nhảy lên một cái, hung hăng cắn về phía cách hắn gần đây một tên kẻ cướp đoạt cổ. Phốc phốc. Tên kia kẻ cướp đoạt thậm chí không có kịp phản ứng, tiết hầu liền bị gắng gượng cắn đứt, tiên huyết như là suối phun loại tuôn ra. Mẹ nó, muốn chết. Lôi Thạch nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là nổi giận. Hắn không ngờ rằng, dưới loại tình huống này, lại còn có người dám phản kháng. Cho lão tử giết, đem đưa thẳng ngãi con người nhà, cho ta ở trước mặt tất cả mọi người, lăng trì. Ta nhìn xem về sau ai còn dám cùng lão tử hành. Hai tên kẻ cướp đoạt cười gằn, giơ lên trong tay khảm đao, hướng phía tên kia trẻ tuổi thợ mỏ mẫu thân cùng muội muội, hung hăng bổ xuống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một mực lui về sau, giống như thật sự thỏa hiệp Lâm Việt cuối cùng xuất thủ. Động thủ. Hai chữ nhẹ nhàng từ hắn trong miệng thoát ra. Một giây sau, anh, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, tất cả thanh sơn đường hầm liên đối lấy xung quanh mấy ngàn mét to lớn ngọn núi cũng bắt đầu kịch liệt mà chấn động lên. Lôi Thạch kia tiếng cười càn rỡ, im bặt mà dừng. Chương 69, niềm vui ngoài ý muốn. Chương 69, niềm vui ngoài ý muốn. Ầm ầm, kịch liệt rung động không có dấu hiệu nào từ chỗ sâu trong lòng đất truyền đến, phản phất có một đầu ngủ say ngàn năm cự thú viễn cổ đang thức tỉnh. Cứng rắn tầm nham thạch mặt đất, giờ phút này bắt đầu kịch liệt phập phồng, cuộn cuộn. Trong hầm mỏ, vô số đá vụn từ trên vách đá lăn xuống đến, mấy đĩa vốn là lung lay sắp đổ đèn pha tại đung đưa kịch liệt trong ầm vang nổ tung, bắn tung tóe ra mảng lớn điện hỏa hoa. Sao? Có chuyện gì vậy? Động đất. Đứng vững. Đều mẹ hắn cho lão tử đứng vững. Lôi Thạch thủ hạ đám kia kẻ cướp đoạt trong nháy mắt loạn thành một bầy, trong tay thổ chế hỏa thương càng là hơn rơi mất một chỗ. Mà những con tin kia thì tại này thiên băng địa liệt loại cảnh tượng trong, phát ra càng thêm tuyệt vọng thét lên. Lôi Thạch gắt gao đảo ở bên cạnh một khối nô lên nham thạch. Động đất. Không. Đây không phải động đất. Hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, giống như cả toàn núi đều sống lại, đồng thời đã trở thành địch nhân của hắn. Cái này, điều đó không có khả năng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa cái đó nét mặt lạnh lùng người trẻ tuổi. Lâm Việt cứ như vậy đứng bình tĩnh ở đâu, mặc cho dưới chân mặt đất quay cuồng, thân hình lại vững như bàn thạch, giống như cùng mảnh này chấn động dãy núi hòa thành một thể. Khoe miệng của hắn chậm rãi câu lên một vòng lạnh băng, như là thần chỉ loại độ cong. Địa bàn của ngươi. Giọng Lâm Việt không lớn, lại vô cùng rõ ràng mà truyền đến trong thai mỗi một người, mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Không, thứ ta bước vào nơi này bắt đầu, cả toàn núi đều là lĩnh vực của ta. Vừa dứt lời trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Xôn xao. Tại tất cả kẻ cướp đoạt cùng con tin trong lúc đó, kia cứng rắn muối mỏ mặt đất đột nhiên vỡ ra nhất đạo sâu không thấy đáy đen nhánh vết nước. Đúng lúc này, nhất đạo dày đến mấy mét, cao tới hơn 10 mét to lớn tường đá, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kia tường đá bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, phản phất là bàn tay quỷ thần tỉ mỉ điêu khắc thành, nó dường như nhất đạo không thể vượt qua là trời, tại ngắn ngủi một giây trong, liền đem kẻ cướp đoạt cùng con tin hoàn mỹ chia cắt trở thành hai thế giới. Ông trời ơi, cái này, đây là thần tích, là thần tích a. Được bảo hộ tại tường đá sau đó những người sống sót ngơ ngác nhìn trước mắt này vượt quá tưởng tượng một màn, đầu óc trống rỗng. Mà những kia kẻ cướp đoạt nhóm đối mặt như thế chẳng cảnh, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. Con tin không thấy. Tường, nơi này tại sao có thể có lớp kín tường? Bọn hắn lớn nhất át chủ bài, trong nháy mắt này biến mất không thấy gì nữa. Lôi Thạch phản ứng cũng không chậm. Tại tường đá dâng lên một khắc này, hắn liền đã ý thức được chính mình này lại đoán chừng treo chọc tới hắn một cái căn bản là không có cách chống lại tồn tại. Bản năng cầu sinh trong nháy mắt áp đảo tất cả tham lam cùng bạo ngược. Hắn không chút do dự, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thủ hạ của mình một chút, đột nhiên xoay người một cái, liền hướng phía một cái hắn dự lưu bí mật đường hầm chạy trốn như bị điên phóng đi. Cái kia thông đạo giấu ở một chỗ vứt bỏ giếng mỏ thiết bị phía sau, cực kỳ ẩn nấp, là hắn cuối cùng đường lui. chỉ cần có thể chạy đến chỗ nào, mượn nhờ bên trong rắc rối địa hình phức tạp, hắn đều có lòng tin năng lực chạy thoát tới cửa sinh. Cả người hắn hóa thành nhất đạo màu đen tàn ảnh. Nhưng mà ngay tại hắn sắp xông vào cửa thông đạo, trên mặt thậm chí đã lộ ra sống sót sau tai nạn mừng như điên lúc. Trước mắt hắn cửa thông đạo lại đột nhiên bị một đống đá rơi đóng chặt hoàn toàn, kín kẽ, ngay cả một tia khe hở đều không có để lại. Không, Lôi Thạch phát ra rít lên một tiếng, hắn điên cuồng mà dùng vũ khí trong tay vanh kích lấy đống kia đá rơi, nhưng mà lại không có tác dụng gì. Ta nói qua, Lâm Việt kia lạnh băng âm thanh lại lần nữa vang lên. Từ ta bước vào nơi này bắt đầu, cả toàn núi đều là lĩnh vực của ta. Giờ khắc này, Lôi Thạch mới thật sự hiểu cái gì gọi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Vì hắn cùng hắn tất cả thủ hạ, giờ phút này đều bị vây ở một cái do nham thạch tạo thành không gian thu hẹp trong. Không, đừng có giết ta, Lâm Thành Chủ. Ta sai rồi, ta thật sự sai lầm rồi. Ta vui lòng đầu hàng, ta vui lòng đem ta tất cả mọi thứ đều cho ngươi, chỉ cầu ngươi thả ta một mạng. Cuối cùng, Lôi Thạch cùng dưới tay hắn nhóm tâm lý phòng tuyến triệt để hỏng mất, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, hướng về phía chung quanh vách đá điên cuồng mà dập đầu cầu xin tha thứ, trong thanh âm tràn đầy thê lương, kêu rên cùng run rẩy. Nhưng mà, đáp lại bọn hắn, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo tĩnh mịch. Lâm Việt, từ trước đến giờ thực sự không phải một cái nhân từ nương tay người. Đối với kiểu này trên tay dính đầy người vô tội tiên huyết ác ma, hắn ngay cả nhìn nhiều đều cảm thấy dư thừa. Huyền Vũ, hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ, kết thúc đi. Một giây sau, kia cầm tù lấy Lôi Thạch đám người không gian thu hẹp, bốn phương tám hướng vách đá bắt đầu chậm chạp hướng vào phía trong chậm rãi để ép. Kết. Kéo kẹt kéo kẹt. Ê. A a a. Nham thạch ma sát trầm muộn tiếng vang, cùng xương cốt bị từng khúc chen đoạn khủng bố giòn vang, cùng với kẻ cướp đoạt nhóm kia vì cực độ thống khổ cùng sợ hãi mà đổi giọng kêu thê lương thảm thiết, hỗn hợp lại cùng nhau, tấu vang lên một khúc tử vong chương nhạc. Nhưng rất nhanh, tất cả âm thanh đều im bặt mà dừng. Làm tất cả quay về bình tĩnh, một khu vực như vậy vách đá đã lại lần nữa trở nên bóng loáng vô vực, giống như cái gì cũng không có xảy ra. Lôi Thạch cùng cái kia nhóm cùng hung cực các kẻ cướp đoạt thủ hạ đã bị sống sờ sờ mà đè ép, nghiền nát, cùng mảnh này ngọn núi triệt để hòa thành một thể. Làm xong đây hết thảy, Lâm Việt trên mặt không có chút nào gợn sóng. Hắn chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại, thông qua cùng Huyền Vũ tinh thần kết nối, cẩn thận cảm giác tòa này quặng mỏ mỗi một tấc góc. Đột nhiên, lông mày của hắn hơi nhíu. Tại Lôi Thạch gian kia cái gọi là phòng nghị sự chính phía dưới, ước chừng 15 mét sâu lòng đất, hắn cảm ứng được một cái không tầm thường ánh sáng khu vực. Còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lâm Việt khẽ miệng hơi dương lên. Hắn tâm niệm khẽ động, trong phòng nghị sự mặt đất đột nhiên vỡ ra, lộ ra một cái bị ngụy trang được cực kỳ xảo diệu hợp kim cửa ngầm. Lâm Việt không có vội vã xuống dưới, mà là nhường Huyền Vũ khống chế một sợi đất đá nguyên tố đi đầu dò xét. Nói cho cùng, hắn vậy vẫn chỉ là cái huyết nhục chi khu, tùy tiện một cái viên đạn có thể muốn hắn mệnh. Nhìn tới chỉ có thể chờ đợi Huyền Vũ lên tới 4 cấp, giải tỏa hệ thống thương thành lại nói. Rất nhanh, Huyền Vũ liền truyền đến thông tin, an toàn. Phía dưới là một cái diện tích ước chừng 50 mét vuông tầng hầm. Vượt quá Lâm Việt dự kiến, nơi này không có chất như núi vàng bạc châu báu, chỉ có mấy hàng bày đầy các loại vật liệu kệ hàng. Mười mấy dương dán quân dụng nhãn hiệu chân quý chất kháng sinh cùng băng, đến cái dương đạn cùng vũ khí linh kiện, thậm chí còn có mấy dương nhãn hiệu chưa bị đi đỉnh cấp diện mạnh. Không nên a, quân mộ trong không nên sẽ xuất hiện quân dụng vật tư mới đúng a. Lâm Việt có chút kỳ quái, vì những vật này căn bản không phải Thanh Sơn chỗ tránh nạn có khả năng có. Hắn còn không biết Lôi Thạch một nhóm người là kẻ cướp đoạt. Nếu là hiểu rõ, hắn đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Được rồi, không nghĩ, đi trước xử lý những kia bỏ bê công việc. Thấy nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Việt cũng không có để tâm vào chuyện vụn vặt, lại trở về phòng nghị sự. Đợt, sách mới cầu thúc canh, cầu cất giữ. Chương 70, thợ mỏ gia nhập chương 70, thợ mỏ gia nhập làm Lâm Việt trở về đấy mỗi lúc, trên trăm tên thợ mỏ vẫn tại là vừa nãy kia như thần tích loại tràng cảnh rung động, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Thần, đây tuyệt đối là thần minh mới có lực lượng. Bọn hắn không tin người lực có thể làm đến loại trình độ này. Đối với những thứ này thợ mỏ phản ứng, Lâm Việt cũng không có cảm thấy kỳ lạ. Rốt cuộc, bất kể ai thấy cảnh này đều sẽ bị rung động đến không cách nào nói chuyện. Hắn đối với Hàn Nhã đám người phân phó nói, đi, đem chúng ta mang tới thức ăn nước uống, phân phát xuống dưới. Đúng. Hàn Nhã ngay lập tức nhận mệnh lệnh, ngay lập tức dẫn người đem thức ăn nước uống trở tới. Làm những kia không biết bao lâu chưa từng thấy sạch sẽ thức ăn cùng nguồn nước thợ mỏ, nhìn thấy Hàn Nhã bọn hắn dọn tới thức ăn nước uống lúc, tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt. Lộc cộc. Không biết là ai, vất vả nuốt ngụm nước bọn. Cái này, đây là cho chúng ta ăn sao? Một cái ôm hài tử trẻ tuổi mẫu thân, run giọng hỏi. Nàng có chút không dám tin tưởng, hạnh phúc sẽ đến mức như thế đột nhiên. Ăn đi, đều ăn đi. Vương Công Đầu nhìn trước mắt bọn này gầy trơ cả xương thợ mỏ cùng người nhà của bọn hắn, trong lòng chua chua, hốc mắt vậy đi theo đỏ lên. Hắn tự mình cầm lấy một khối bánh bích quy, đưa tới cái đó trẻ tuổi tay của mẫu thân chồng, âm thanh khàn khàn nói, đều đi qua, về sau sẽ không lại chịu đói. Trẻ tuổi mẫu thân ngơ ngác nhìn trong tay bánh bích quy, giờ khắc này nàng kềm nén không được nữa, ôm hài tử ngồi xổm trên mặt đất gào khóc lên, giống như quân bài đố mì nổ bình thường. Còn lại người vậy đi theo gào khóc khóc giống lên. Hu hu hu, được cứu, chúng ta thật sự được cứu. Thủy là nước sạch hương vị. Hu hu hu, tất cả đường hầm dưới đáy tiếng khóc rung trời. Lâm Việt cứ như vậy lặng lặng nhìn, không có lên tiếng quấy rầy. Hắn hiểu rõ, những người này cần một lần triệt để phát tiết, chỉ có đem đi qua thống khổ đều khóc lên, bọn hắn mới có thể chân chính đạt được tân sinh. Không biết qua bao lâu, tiếng khóc dần dần nghỉ. Đúng lúc này, một cái tóc trắng thơ, thân hình còn lưng láo thợ mỏ, run run rẩy rẩy mà từ trong đám người đi ra. Trên mặt của hắn hiện đầy bị năm tháng điêu khắc ra nếp nhăn, một đôi mắt giàn mua và đủ, giờ phút này lại dị thường sáng ngời. Đi đến Lâm Việt trước mặt, tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, phụ phu một tiếng, lão nhân kia lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Lâm Việt dập đầu một cái khấu đầu. Đa tạ vị đại nhân này. Lâm Việt cũng là bị lão nhân hành vi giật mình, vội vàng đi đỡ hắn. Lão nhân già, ngươi làm cái gì vậy? Ta sao có thể chịu được ngài cái quỷ này à? Ngài quá quá khen tiểu tử, không ngờ rằng này lao thợ mỏ khí lực lớn đến lạ kỳ. Lâm Việt lại trong lúc nhất thời viện không động hắn.
Chịu.
Lao thợ mỏ quật cường cự tuyệt Lâm Việt nâng, ngài cứu được tất cả chúng ta, cái quỷ này là lão hủ cam tâm tình nguyện. Lời vừa nói ra, còn lại nguyên bản còn đang vì có sạch sẽ đồ ăn ăn mọi người vậy lập tức phản ứng lại, cùng nhau hướng phía Lâm Việt quỳ xuống, đồng thời cùng hô lên, cảm tạ đại nhân. Các vị. Lâm Việt nhìn một màn này, hốc mắt vậy không tự chủ được cả bước. Lúc này, Vương Công Đầu đi đến Lâm Việt bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Lâm tiểu tử, ngươi đáng giá." Lâm Việt quay đầu nhìn về phía Vương Công Đầu, "Vương lão."
"Tốt,
Lâm tiểu tử, nhanh lên đem lão nhân ra nâng đỡ, ngươi lẽ nào muốn cho người ta một mực quý như vậy sao?" Lâm Việt này mới phản ứng được, lần nữa vào tay mong muốn đem tên kia lão thợ mỏ nâng đỡ. Lão thợ mỏ lại là cự tuyệt Lâm Việt nâng, mặt mũi tràn đầy chờ mong khẩn cầu, "Lão hủ gọi Thạch Sơn, ta khẩn cầu ngài có thể thu lưu chúng ta." "Ngài yên tâm, chúng ta trừ ra biết lái mỏ, còn có thể làm rất nhiều chuyện. Chỉ cần ngài có thể thu lưu chúng ta, để cho chúng ta làm cái gì đều được." Còn lại thợ mỏ cùng người nhà của bọn hắn cũng là một người tiếp một người lên tiếng khẩn cầu. "Vị đại nhân này, chứa chấp chúng ta đi. Chúng ta nguyện ý vì ngài làm một chuyện gì." Một màn này, lệnh Lâm Việt vì đó động dung. Với lại, trước mặt thợ mỏ cùng người nhà của bọn hắn cộng lại có gần 300 người. Đây quả thực là ngủ gật có người tiễn gối đầu. Huyền Vũ Thành hiện nay thiếu nhất chính là cái gì? Không phải đồ ăn, không phải vũ khí, mà là người. Có nhóm này kinh nghiệm phong phú thợ mỏ, Huyền Vũ Thành tương lai cơ sở kiến thiết đem trực tiếp để thăng một cái cấp bậc. Càng quan trọng chính là dân số tăng thêm, mang ý nghĩa Huyền Vũ Thành mới tính chính thức có được thành thị hình thức ban đầu. Lâm Việt hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng mừng như điên. Hắn chậm rãi giơ tay lên, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Từ hôm nay trở đi, các ngươi, tất cả mọi người đều là ta Huyền Vũ Thành cư dân. Ở chỗ này, các ngươi sẽ có được 3 món đồ: sung túc đồ ăn, tuyệt đối an toàn, cùng với. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua trước mặt kia từng trương tràn ngập chờ mong mặt. Là người tôn nghiêm. Vừa dứt lời, tất cả đường hầm đầu tiên là lâm vào dài đến mấy giây tĩnh mịch. Đúng lúc này, bạo phát ra đinh thai nhức óc cùng nhiệt reo hò. Thành chủ bản thuế, Huyền Vũ Thành bản thuế. Thời gian kế tiếp, liền tiến nhập căng thẳng mà có thứ tự dọn nhà phân đoạn. Dưới sự chỉ huy của Lâm Việt, Huyền Vũ tạm thời làm lớn ra phần lưng bằng phẳng khu vực, miễn cưỡng là gần đây 300 tên cư dân mới cung cấp một cái tạm thời thu xếp chỗ. Đồng thời, đám kia kinh nghiệm phong phú thợ mỏ, khi biết Huyền Vũ Thành có gần như vô hạn sạch sẽ nguồn nước cùng phì nhiều thổ nhưỡng về sau, càng là hơn bạo phát ra trước nay chưa có công tác nhiệt tình. Bọn hắn chủ động xin đi, đem Thanh Sơn chỗ tránh nạn toàn bộ mùi ăn, cùng với lôi thạch tầng hầm trong bảo khố tất cả vật tư, phân loại, ngay ngắn trật tự chứa lên xe, sau đó do Huyền Vũ thao túng đại địa chi lực, vững vàng đưa lên mai rùa. Trải qua dòng dã một ngày bận rộn, tất cả Thanh Sơn chỗ tránh nạn, tất cả vật có giá trị, cơ hồ bị vận chuyển trống không. Huyền Vũ Thành không chỉ giải quyết triệt để mối nguy cơ, dân số đã tăng mấy lần, còn bất ngờ thu được một chi kỹ thuật tinh xảo chuyên nghiệp khai thác mỏ đoàn đội cùng lượng lớn quá mức vật tư. Đang lúc hoàng hôn, làm thắng lợi trở về Huyền Vũ, chậm rãi khởi động, bước lên đường về lúc. Thành chủ người xem, đó là cái gì? Tháp quan sát bên trên, một cái mắt sắc vệ đội thành viên đột nhiên chỉ hướng xa xa một mảnh kiến trúc tàn hại. Lâm Việt theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, cuối tầm mắt, một mảnh sụp đổ cầu vượt dưới, mười mấy đạo bóng đen ở trong bóng tối rất nhanh chớp động. Là Hắc Lân báo. Giọng Hàn Nhã truyền tới từ phía bên cạnh, lộ ra một tia ngưng trọng, một cấp biến dị thú, tốc độ cực nhanh, tương đối khó chơi. Dạ nhận tiểu đội xe hầm ở trong, ủy ảnh vậy thông qua thiên không máy bay không người lái khóa chặt này tầm 10 con Hắc Lân báo, thanh âm của hắn tại băng tần công cộng trong vang lên, "Lâm tiên sinh, cần chúng ta giúp đỡ giải quyết sao?"
"Không cần."
Những thứ này Hắc Lân báo vừa vặn có thể dùng đến kiểm nghiệm Hạ Huyền Vũ vệ đội trong khoảng thời gian này huấn luyện thành quả. Lâm Việt hắn liếc mắt bên cạnh sớm đã kích động Hàn Nhã cùng sau lưng nàng vệ đội thành viên, "Hàn Nhã, này tầm 10 con Hắc Lân báo đều giao cho các ngươi. Nhớ kỹ, ta không hy vọng nhìn thấy bất luận cái gì thương vong."
"Vâng,
thành chủ." Hàn Nhã thanh lãnh con ngươi trong nháy mắt bị chiến ý nhóm lửa. Chương 71, 10.000. Chương 71, 10.000. Hàn Nhã quay người đối mặt với Huyền Vũ vệ một đội thành viên, hít sâu một hơi, toàn thể cũng có. Mục tiêu Hắc Lân báo nhóm. Xuất phát. Tất cả mọi người từ Huyền Vũ trên lưng sau khi xuống tới, lập tức leo lên một cỗ xe bọc thép hướng phía Hắc Lân báo phương hướng chạy tới. Tháp quan sát bên trên. Vừa nãy tên kia phát hiện Hắc Lân báo vệ đội thành viên đối với Lâm Việt nhỏ giọng hỏi, "Thành chủ, Hàn Nhã đội trưởng bọn hắn cũng không có vấn đề à?" Lâm Việt lắc đầu, "Không biết, nhưng ta tin tưởng bọn họ." Hắn vậy không rõ ràng Hàn Nhã bọn hắn có thể làm được hay không vô hại giải quyết hết kia tầm 10 con Hắc Lân báo, nhưng hắn hy vọng Hàn Nhã bọn hắn có thể làm đến. Xe bọc thép trong, "Đều đánh cho ta lên 12 phần tinh thần. Các ngươi vừa nãy cũng nghe đến thành chủ nói đi." Hàn Nhã giọng nói lạnh lẽo đối với mọi người nói, "Ta không hy vọng nhìn thấy vì một người nào đó sai lầm mà làm chúng ta không cách nào hoàn thành chủ giao phó nhiệm vụ. Đội trưởng, ngài cứ yên tâm đi. Chẳng phải 10 con Hắc Lân báo nha, chút lòng thành á. Con nhỏ ý nghĩa đâu? Lưu Nguyên, tiểu đội chúng ta đều ngươi cùi bắp nhất, đợi lát nữa ngươi cũng đừng kéo chúng ta chân sau a." "Phó đội trưởng nói không sai, Lưu Nguyên, ngươi cũng đừng kéo chúng ta chân sau nha." được xưng là Lưu Nguyên đội viên, sắc mặt đỏ lên chỉ vào mọi người, "Các ngươi."
"Ha ha."
Xe bọc thép lập tức tiếng cười vui một mảnh.
"Tốt, đều an tĩnh."
Giọng Hàn Nhã không lớn, nhưng trong nháy mắt nhường tòa xe trong khôi phục yên tĩnh. Hắc Lân báo lấy tốc độ tăng trưởng, một sáng bị chúng nó tách ra trận hình, hậu quả khó mà lường được.
"Đã hiểu."
Mọi người cùng kêu lên đáp, trên mặt vui cười thần sắc sớm đã rút đi, thay vào đó là một mảnh sơ xác tiêu điều. Xe bọc thép tại một chỗ cồn cắt sau dừng lại, động cơ tắt máy. Mục tiêu ngay tại cồn cắt phía sau, đang ăn.
"Hành động."
Hàn Nhã ra lệnh một tiếng, cửa xe im ắng trở ra, 12 tên Huyền Vũ vệ đội viên như là báo đi săn thoát ra, nhanh chóng mà có thứ tự mà chiếm cứ có lợi địa hình. Hàn Nhã làm thủ thế, một tên lính trinh sát lặng yên không một tiếng động sờ soạng đi lên, một lát sau, thanh âm của hắn tại tất cả mọi người chiến thuật trong thai nghe vang lên. "Báo cáo đội trưởng, mục tiêu 10 con, đang chia ăn một đầu biến dị linh dương. Tất cả mọi người chú ý." Giọng Hàn Nhã bình tĩnh giống một khối băng, tự do xạ kích, 3 giây sau khai hỏa. "Ưu tiên thanh trừ bên ngoài 3 con. 3, 2, 1, khai hỏa." Đột. Thêm gắn ống ham thanh ạ sụt phân phun ra chí mạng ngọn lửa, viên đạn như mưa rơi hắt vây hướng cồn cắt khác một bên báo nhóm. Đang vùi đầu ăn như gió cuốn Hắc Lân báo nhóm căn bản không có phản ứng, phía ngoài nhất 3 con trong nháy mắt liền bị đánh thành cái sàng, lớp vảy màu đen băng từ phía.
Ngao.
Còn lại 7 con Hắc Lân báo phát ra một tiếng rít gào thê thảm, sau đó hóa thành thất đạo tia chớp màu đen, hướng phía tiếng súng truyền đến phương hướng bổ nhào đến.
Hỏa lực áp chế,
đừng để chúng nó xuống lại. Phó đội trưởng hét lớn một tiếng, súng máy trong tay phun ra cuồng bạo hỏa long, trong nháy mắt đem một đầu nhào vào phía trước nhất Hắc Lân báo đánh tan trên trời. Nhưng mà Hắc Lân báo tốc độ thực sự quá nhanh, trên mặt cắt gián tiếp xê dịch, viên đạn lại có đến vài lần đều rơi vào khoảng không.
"Lưu Nguyên,
ngươi cánh." Phó đội trưởng dồn dập tiếng giống bên hai cơ trong nổ vang. Bị điểm đến tên Lưu Nguyên toàn thân giật mình, hắn đột nhiên quay đầu, khi thấy một đạo hắc ảnh lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ vòng qua chủ lưới hỏa lực, tanh hôi cùng gió đập vào mặt, kia lóe hàn quang lợi chảo dường như đã đụng phải chóp mũi của hắn. Lưu Nguyên trong đầu trống rỗng, nhưng một tháng qua huấn luyện hình thành cơ nhục ký ức tại thời khắc này cứu được hắn. Hắn thậm chí không kịp nhắm chuẩn, thân thể theo bản năng mà hướng về sau nhanh lùi lại, đồng thời bóp lấy cò súng.
Ầm, ầm, ầm.
3 phát viên đạn cơ hồ là dán Hắc Lân báo hàm dưới bắn vào, to lớn lực trùng kích để nó đánh tới thân hình đột nhiên trì trệ, sau đó nặng nề ngã tại Lưu Nguyên trước mặt, co quắp 2 lần liền không động đậy được nữa. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt Lưu Nguyên phía sau lưng.
"Làm tốt lắm,
tập trung hỏa lực, giải quyết còn lại." Giọng Hàn Nhã truyền đến, Lưu Nguyên này mới lấy lại tinh thần, hắn hít sâu một hơi, giơ súng lần nữa gia nhập chiến đấu. Mất đi số lượng ưu thế, lại không cách nào tới gần, còn lại mấy cái Hắc Lân báo rất nhanh liền bị Huyền Vũ vệ nhóm một bắn giết. Không đến 5 phút đồng hồ, chiến đấu kết thúc. Kiểm kê chiến quả, thu thập năng lượng tinh. Hàn Nhã ra lệnh, chính mình thì lại gần Lưu Nguyên, vô bờ vai của hắn. "Phản ứng không sai, nhưng lần sau đừng tiếp tục thất thần."
Lưu Nguyên đỏ lên mặt,
"Vâng,
đội trưởng."
Rất nhanh, 10 cái tản ra hào quang nhỏ yếu năng lượng tinh bị thu thập lại.
"Đội trưởng, vận khí không tệ, này 10 con Hắc Lân báo thể nội thế mà cũng có năng lượng tinh."
"Rất tốt." Hàn Nhã khỏe miệng hơi dương lên, "Hồi thành.
Thanh chủ còn đang chờ tin tức tốt của chúng ta."
Tiếp xuống đường về, Lâm Việt dựa theo Trương Chấn Quốc cung cấp địa đồ, bắt đầu có ý thức mà chỉ huy Huyền Vũ, chủ động tiêu diệt toàn bộ dọc đường biến dị thú sao huyệt. Gặp được số lượng không nhiều lại không cưỡng ép biến dị thú lúc, Lâm Việt liền để Huyền Vũ vệ ra mặt giải quyết. Mà ngay mặt đối số lượng khổng lồ hoặc là thực lực cường đại biến dị thú lúc, vẫn là phải dựa vào Huyền Vũ. Dù vậy, Huyền Vũ vệ đội viên cũng tại này lần lượt trong chiến đấu, bằng tốc độ kinh người trưởng thành. Cùng lúc đó, hệ thống điểm năng lượng cũng tại phi tốc dâng lên. Hấp thụ tiêu tán năng lượng, đạt được 1 điểm năng lượng. Kiểm tra đến một cấp năng lượng tinh, đạt được 10 điểm năng lượng. Hấp thụ tiêu tán năng lượng, đạt được điểm năng lượng 63. Kiểm tra đến 2 cấp năng lượng tinh hoạch, đạt được điểm năng lượng 100. Trước mắt tổng điểm năng lượng 9988, 1000. Nhìn bảng hệ thống bên trên số lượng, Lâm Việt hô hấp cũng hơi dồn dập. Chỉ kém 12 giờ.
Lâm tiên sinh, do quỷ ảnh thông qua máy truyền tin truyền đến, phía trước 10 cây số chính là đệ tam nhà tù chỗ tránh nạn bên ngoài cảnh giới khu. Chúng ta là trực tiếp đi qua hay là
trực tiếp đi qua đi?
Lâm Việt giờ phút này chỉ nghĩ nhanh lên đem mối ăn giao cho Trương Trấn Quốc. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến.
Hống.
Một tiếng tràn đầy bạo ngược hống, không có dấu hiệu nào từ khía cạnh một tòa nửa sập văn phòng trong một phát.
Đúng lúc này, nhất đạo thân dài vượt qua 20 mét, toàn thân bao trùm lấy trầm trọng cốt giác, đầu sinh độc giác, như là tiền sử khủng long bạo chúa loại cự thú, đột nhiên từ phế tích trong sung ra, hướng phía Huyền Vũ cánh hung hăng đánh tới.
Đến rất đúng lúc.
"Huyền Vũ, giải quyết nó."
Hống.
Đối mặt đầu này mạnh mẽ đâm tới cự thú, Huyền Vũ nâng lên chân trước hung hăng đạp đi lên.
"Oanh."
Sương mù tan đi. Đầu kia như là tiền sử khủng long bạo chúa loại cự thú lúc này chỉ còn lại một bãi thịt nát.
"Đinh.
Hấp thụ tiêu tán năng lượng, đạt được 53 điểm năng lượng."
"Đinh.
Kiểm tra đến 2 cấp năng lượng tinh, đạt được 100 điểm năng lượng."
"Đinh.
Điểm năng lượng tính tổng cộng đã đạt 10000 điểm, thỏa mãn tấn thăng điều kiện.
Súng vật có phải ngay lập tức tấn thăng Lv4?
Cuối cùng 10000 điểm rồi."
Lâm Việt trái tim hung hăng khẽ nhăn một cái.
"DS, sách mới cầu thúc canh, cầu cất giữ."
Chương 72, Trương Chấn Quốc nhiệt tình.
Chương 72, Trương Chấn Quốc nhiệt tình.
Nhìn qua bảng hệ thống trên kia sủng vật có phải ngay lập tức tấn thăng Lv4?
Mấy chữ.
Giờ khắc này, Lâm Việt thật nghĩ ngay lập tức hô lên được, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn hít sâu một hơi.
"Không được, bây giờ còn chưa được." Hắn nhìn thoáng qua dưới thân Huyền Vũ kia đã như là một tòa núi nhỏ thân hình khổng lồ, trong lòng nhanh chóng tính toán. Từ 1 cấp đến 2 cấp, Huyền Vũ hình thể đã tăng mấy lần. Từ 2 cấp đến 3 cấp, càng là hơn trực tiếp từ mấy chục mét tăng vọt đến 150 mét. Như vậy lần này, từ 3 cấp tấn thăng đến 4 cấp, sẽ là kinh khủng bực nào biến hóa. Lâm Việt không dám tưởng tượng. Hắn duy nhất năng lực xác định là tiến hóa một sáng bắt đầu, tiếng động tuyệt đối với lúc trước bất kỳ lần nào đều càng thêm đáng sợ, bây giờ Huyền Vũ trên lưng, nhưng còn có gần 500 tên người sống sót. Mặc dù hệ thống chưa bao giờ đi ra sai lầm, nhưng mọi thứ luôn có lỡ như. Hắn không thể cầm tất cả mọi người sinh mệnh đi cược. Hay không? Lâm Việt ở trong lòng mặc niệm. Lâm tiên sinh, chúng ta đã bước vào chỗ tránh nạn bên ngoài cảnh giới khu. Do bị ảnh thông qua máy truyền tin truyền đến, đem Lâm Việt suy nghĩ lại lần nữa kéo về thực tế. Hiểu rõ. Lâm Việt giọng nói khôi phục bình tĩnh, "Quỷ ảnh đội trưởng, ngươi có thể báo tin Trương Tư lệnh." "Tốt." Mặc dù quỷ ảnh là chỗ tránh nạn người, nhưng từ đối với Lâm Việt xem trọng, bởi vậy hắn cũng không trước giờ báo tin Trương Trấn Quốc. Hàng thành, đệ tam nhà tù chỗ tránh nạn. Từng đội mấy tên lính võ trang đầy đủ tại đầu tường lui tới tuần tra, trong không khí tràn ngập túc sát chi khí. Giờ phút này, ngay tại chỗ tránh nạn trầm trọng hợp kim trước cổng chính, Trương Trấn Quốc chính mang theo chỗ tránh nạn một đám cao tầng, mong mọi cùng trông mong. "Quân sư, ngài nói, vị kia Lâm tiên sinh thật sự lấy tới mới." Một tên chủ quản hậu cần quan viên tiến đến Trương Trấn Quốc bên cạnh, hạ giọng, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. "Đúng vậy à, quân sư." Một tên khác thân mặc áo choàng trắng trung niên nữ nhân cũng là đầy mặt vẻ u sầu nói, "Chỗ tránh nạn tình huống ngài rõ ràng nhất, buổi sáng hôm nay đã có vượt qua 200 người vì thiếu muối dẫn đến chất điện phân hỗn loạn, bị đưa vào điều trị bộ." Lại tiếp tục như thế. Nàng lời còn chưa dứt, nhưng người ở chỗ này đều hiểu. Trương Trấn Quốc không có lên tiếng, nhưng hắn tấm kia từ trước đến giờ không hề bận tâm trên mặt, vậy hiếm thấy toát ra một vẻ khẩn trương. Ngay tại vừa nãy, quỷ ảnh thông qua điện thoại vệ tinh nói cho hắn biết, bọn hắn rất nhanh liền muốn đến chỗ tránh nạn, đồng thời lấy được đại lượng muối ăn. Nhưng một khắc không thấy được vật thật, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Đúng lúc này, mặt đất bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Đến rồi. Không biết là ai, phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ thấy một cái khổng lồ cự thú, chính chậm rãi hướng phía bọn hắn chỗ phương hướng, từng bước một đi tới. Theo khoảng cách rút ngắn, kia hình dáng vậy ngày càng rõ ràng, ngày càng rung động. Lam Huyền Vũ kiết như núi cao thân thể tại khoảng cách cửa lớn không đủ 100 mét địa phương ngừng chân lúc, thời gian giống như tại thời khắc này đọc lại. Ta, trời, cái này, nay mẹ hắn là quái vật gì? Sao? Như thế nào sẽ lớn như vậy? Ở đây mười mấy tên chỗ tránh nạn cao tầng, có một cái tính một cái, giống như bị làm định thân pháp loại, cưng ngay tại chỗ. Trong bọn họ một số người, không thể không tại máy bay không người lái trinh sát trong tấm hình gặp qua Huyền Vũ. Nhưng khi quái vật khổng lồ này chân chính ra hiện tại bọn hắn trước mặt lúc, loại đó cảm giác gáp bách cùng nhỏ bé cảm giác, là bất luận cái gì hình ảnh tư liệu đều không thể truyền lại. Nó chỉ là lặng lặng mà ngừng chân ở đâu, cũng đủ để cho vạn vật vì đó thần phục. Từ ngực, mấy tên tố chất tâm lý kém một chút quan biên, hai chân mềm nhũn, lại trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nơi đũng quần nhanh chóng nhân khai một mảnh vết nước. Cho dù là Trương Trấn Quốc, vị này tại trong núi thây biển máu sát phạt quyết đoán thiết huyết quân sư, thủ vậy không tự giác mà dùng sức đến đốt ngón tay trắng bệnh. Quá lớn, quá kinh khủng. Lâm thành chủ, Trương Trấn Quốc vất vả nuốt ngụm nước bọt, cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hướng phía từ Huyền Vũ thành trên đi xuống Lâm Việt đám người nên đón tiếp lấy. "Chào mừng các vị đến." Thanh âm của hắn, vì cực độ kinh ngạc, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. "Trương Tư lệnh, khách khí." Lâm Việt nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng cảm thấy buồn cười, chẳng qua hắn cũng sẽ không như vậy không có SG biểu hiện ra ngoài. "Đây là ngài muốn muối ăn." Nói xong, hắn nghiêng thân, lộ ra sau lưng kia mấy chiếc chở đầy muối ăn xe tải nặng. Khi thấy trên xe tải kia từng túi xếp chồng chất chỉnh tề màu trắng tinh thể lúc, Trương Trấn Quốc sau lưng vị kia điều trị bộ người phụ trách cũng nhịn không được nữa, "Muối, lại thật sự đổi được. Trương Tư lệnh, chỗ tránh nạn được cứu rồi." "Ha ha ha. Tốt, được." Trương Trấn Quốc ngửa mặt lên trời cười to, cặp kia dãi dầu xương gió mắt hổ trong, lại mơ hồ ngấn lệ chớp động. Hắn một phát bắt được Lâm Việt hai tay, kích động đến có chút nói năng lộn xộn, "Lâm tiên sinh, ta đại biểu chỗ tránh nạn 10 vạn người sống sót, cảm tạ ngài cho chúng ta đổi lấy này mấy chục tấn muối ăn." Bất tình lình nhiệt tình, nhường Lâm Việt đều có chút chống đỡ không được. Trương Tư lệnh nói quá lời. Lâm Việt bất động thanh sắc rút ra bản thân thủ, "Chúng ta là quan hệ hợp tác, đôi bên cùng có lợi thôi." "Đúng đúng đúng, đôi bên cùng có lợi." Trương Trấn Quốc liên tục gật đầu, hắn kéo Lâm Việt, cười rạng rỡ nói, "Lâm tiên sinh, còn có các vị Huyền Vũ thành bằng hữu, đường xa mà đến, một đường vất vả. Chúng ta đã tại chỗ tránh nạn trong chuẩn bị rượu nhạc, là ngài các vị đón gió tẩy trần. Mời, cần phải đến dự." Lần này nhiệt tình, nhường Lâm Việt trong lòng còi báo động mãnh liệt. Vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Lão hồ ly này, tuyệt đối không chỉ là nghĩ cảm tạ mình đơn giản như vậy. Trương Tư lệnh hảo ý, chúng ta tâm lĩnh. Lâm Việt từ chối nói, chỉ là chúng ta đường về mệt nhọc, đều không nhiều làm cái dậy. Nhóm này mới ăn, còn xin ngài mau chóng phái người giao tiếp, chúng ta cũng tốt sớm ngày đường về. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là Huyền Vũ tiến hóa chuyện, nào có tâm trạng đi tham gia cái gì đến hội. Như vậy sao được? Trương Trấn Quốc vẻ mặt không vui, giả bộ cả giận nói, Lâm tiên sinh ngài giúp chúng ta ân tình lớn như vậy, nếu là ta ngay cả một bữa cơm đều không biểu hiện một chút, chuyến đi, ta Trương Trấn Quốc thành người nào? Không được, hôm nay bữa cơm này, ngài nhất định phải ăn. Thấy hắn như thế kiên trì, Lâm Việt cũng không tốt lại từ chối, đành phải gật đầu đáp ứng. Yến hội tại chỗ tránh nạn sĩ quan nhà ăn cử hành. Nói là yến hội, kỳ thực món ăn vậy có chút đơn giản, đơn giản chính là một ít đồ hộp, lương khô, cộng thêm mấy bản dùng thủy nấu biến dị thú thịt. Nhưng ở tận thế, đây đã là khó có thể tưởng tượng xa xỉ. Trong bữa tiệc, Trương Chấn Quốc liên tiếp hướng Lâm Việt mời rượu, cô kia nhiệt tình sức lực, ngay cả quỷ ảnh đều có chút nhìn không được. Qua ba lần rượu, thái quang ngũ vị. Trương Chấn Quốc nhìn hỏa hầu không sai biệt lắm, cuối cùng đặt chén rượu xuống. Hắn nhìn Lâm Việt, dùng một loại hứng hờ giọng nói, hỏi cái đó hắn chân chính quan tâm vấn đề. Lâm tiên sinh, tha thứ ta mạo muội. Hắn dừng một chút, ánh mắt sáng rực mà tiếp cận Lâm Việt con mắt. Không biết, ngài là làm sao thuần phục Huyền Vũ bực này thần thú, đồng thời đem hắn bồi dưỡng cho tới bây giờ như vậy quy mô. Nếu là loại phương pháp này có thể mở rộng, vậy đối với chúng ta Hàn Thành, thậm chí tất cả thủ quốc, đều đem là thiên đại tin mừng a. Lời vừa nói ra, tất cả yến hội sảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả chỗ tránh nạn cao tầng ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Việt. Đến rồi. Lâm Việt trong lòng cười lạnh một tiếng. Là hắn biết, bữa cơm này không có ăn ngon như vậy. Chương 73, tiến hóa. Chương 73, tiến hóa. Bên trong phòng yến hội không khí giống như đọc lại. Mấy chục đạo tràn đầy ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Việt. Vương công đầu, Hàn Nhã mấy người cũng không tự giác mà để đồ ăn trong tay xuống, nét mặt khẩn trương nhìn Lâm Việt. Bọn hắn rất rõ ràng, vấn đề này chạm tới Lâm Việt hoạch tâm nhất bí mật. Quỷ ảnh vẫn như cũ mặt không thay đổi ngồi, nhưng này song sâu thẳm trong con người, vậy lóe lên một tia khó mà phát giác ba động. Không còn nghi ngờ gì nữa, vấn đề này không chỉ có là Trương Chấn Quốc, đồng dạng cũng là hắn, là tất cả đệ tam nhà tù chỗ tránh nạn muốn biết nhất án. Lâm Việt chậm rãi buông xuống đồ ăn trong tay, chậm rãi uống xong trong chén cuối cùng một ngụm rượu, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện Trương Chấn Quốc, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Trương Tư lệnh, ngươi vấn đề này, thật đúng là hỏi ý tưởng bên trên. Nói thật, chúng ta cũng rất tò mò. Hắn giang tay ra, vẻ mặt vô tội nói, Huyền Vũ những người kia, đánh ta vừa mở mắt, liền cùng ở bên cạnh ta. Về phần tại sao nó sẽ nghe lời của ta, vì sao lại đã lớn như vậy? Có thể, là cái này cái gọi là thiên phú đi. Nghe được đáp án này, Trương Chấn Quốc nụ cười trên mặt rõ ràng cứng một chút, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng thất vọng. Thiên phú? Đáp án này, nói tương đương chưa nói. Nhưng hắn rốt cuộc là cái nhân tinh, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, cười ha ha một tiếng, thì ra là thế. Xem ra là trời cao chiếu cố Lâm tiên sinh ngài a. Hắn bưng chén rượu lên, che giấu lấy chính mình thất lạc, đến, Lâm tiên sinh, ta lại mời ngài một chén. Mặc dù không thể đạt được mong muốn đáp án, nhưng Trương Chấn Quốc cũng không tiếp tục truy vấn. Hắn hiểu rõ, có một số việc, điểm đến là dừng là đủ. Bước đến thật chặt, chỉ sẽ làm hắn phản định, thậm chí có thể đem như thế một cái cường đại đồng minh đẩy hướng mặt đối lập. Chỉ là, hắn có thể tưởng tượng đã hiểu đạo lý này, dưới tay hắn những cao quan kia nhóm, chưa hẳn. Lâm Việt bén nhạy chú ý tới, tại hắn cho ra thiên phú đáp án này về sau, ngồi ở Trương Chấn Quốc bên cạnh kia mấy tên quan viên, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Trong mắt cũng là hiện lên một tia không cam lòng cùng không tin. Nếu không phải kiêng kỵ tại Huyền Vũ kia bị thiên diệt địa loại thực lực kinh khủng, chỉ sợ bọn họ sẽ tại chỗ nổi lên, dùng vũ lực bức bách Lâm Việt giao ra bí mật. Lâm Việt đem đây hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng cười lạnh liên tục. Một đám thư không biết chết sống. Tiến hội bầu không khí, bởi vì cái này nhạc đệm, trở nên có chút trở nên vi diệu. Lâm Việt cũng lười lại cùng bọn này, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được ra hỏa lá mặt lá trái, hắn đặt chén rượu xuống, đứng dậy, đối với Trương Chấn Quốc chắp tay. Trương Tư lệnh, tiểu cũng uống, cơm vậy ăn. Chúng ta còn có chuyện quan trọng tại thân, đều xin cáo từ trước. Lâm tiên sinh liền muốn đi. Trương Chấn Quốc liền vội vàng đứng lên giữ lại. Không được. Lâm Việt lắc đầu, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý mọi người, mang theo Hàn Nhã bọn hắn, trực tiếp rời đi yến hội sảnh. Trương Chấn Quốc nhìn bóng lưng hắn rời đi, há to miệng, cuối cùng chỉ là bất đắc dĩ hít một tiếng. Từ đệ tam nhà tù chỗ tránh nạn sau khi rời đi, Lâm Việt không có lựa chọn trở về trước đó trụ sở, mà là trực tiếp hướng phía Hàng Thành ngoại thành một mảnh hoang tàn vắng vẻ công nghiệp phế tích chạy tới. Chỗ nào từng là Hàng Thành lớn nhất sắt thép giá luyện căn cứ, tận thế giáng lâm sau liền triệt để bỏ phế, xung quanh mấy chục cây số trong không chút khói người, là Huyền Vũ tiến hóa nơi tuyệt hảo. Thành chủ, chúng ta này là muốn đi đâu? Hàn Nhã nhìn ngoài cửa sổ không ngừng rút lui lạ lẫm cảnh vật, nhịn không được mở miệng hỏi. Đi một cái, có thể khiến cho chúng ta càng biến đổi cưỡng ép địa phương. Lâm Việt ánh mắt rơi vào bảng hệ thống trên kia sắp lấp đầy thanh năng lượng bên trên, trong mắt lóe ra trước nay chưa có lửa nóng cùng chờ mong. Huyền Vũ thành, trên quảng trường, Lâm Việt đem tất cả thành viên trung tâm cùng với những kia mới gia nhập thợ mỏ, người sống sót, toàn bộ triệu tập đến khu này khoáng đạt trên bình đài. Các vị, Lâm Việt nhìn chung quanh một vòng mọi người, tiếp đó, chúng ta địa phương muốn đi là Hàng Thành nguyên bản lớn nhất sắt thép giá luyện căn cứ. Huyền Vũ sẽ tại chỗ nào tiến hành một lần tiến hóa? Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Trên mặt mọi người tràn đầy mở mịt cùng khó hiểu. Tiến hóa? Cái gì tiến hóa? Mà Vương Công Đầu thì là sau khi khiếp sợ, trong nháy mắt bị một cỗ to lớn mừng như điên bao phủ. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua Huyền Vũ tiến hóa. Đều đừng căng thẳng. Lâm Việt đưa tay để ép, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Lần này tiến hóa tiến động, có thể biết rất phi thường lớn. Nhưng các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, đợi tại bên trong Huyền Vũ thành, các ngươi chính là tuyệt đối an toàn. Nghe vậy, mặc dù tất cả mọi người vẫn là có chút bất tâm, nhưng tất nhiên Lâm Việt đều như thế bảo đảm, bọn hắn vậy không tiện nói gì. Rất nhanh, liền đã tới Hàng Thành sắt thép giá luyện căn cứ. Hệ thống, bắt đầu tiến hóa. Vâng. Một giây sau, nhất đạo so thái dương còn nóng ánh hơn chói mắt thuần vầng sáng màu trắng, đột nhiên từ Huyền Vũ thể nội bành tạc. Quang mang kia trong tràn đầy sáng thế cùng khí tức hủy diệt, Huyền Vũ quanh thân trong phạm vi trăm thước tất cả kiến trúc trong nháy mắt bị phá hủy. Hôi bại bầu trời, giờ phút này cũng bị nhuộm thành một mảnh thần thánh thuần trắng. ta, Lao Thiên gia a. Vương Công Đầu gắt gao tóm lấy bên cạnh tường đống, vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Lần này tiến hóa cùng hắn lần trước nhìn thấy hoàn toàn không giống. Hắn trải qua Huyền Vũ lần trước tiến hóa, cảnh tượng trước mắt so với lần trước kinh khủng đâu chỉ gấp 10, gấp trăm lần. Huyền Vũ vệ đội thành viên giờ phút này cũng đều từng cái đứng chết chân tại chỗ. Quang mang trung tâm, Huyền Vũ hình thể đang lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ điên cuồng bành trướng. 300m, 500m, 800m, 1000m. Ầm ầm. Theo Huyền Vũ không ngừng biến lớn, bê tông mặt đất vậy bởi vì không chịu nổi nó thể trọng bắt đầu sụp đổ ra. Tất cả quá trình kéo dài trọn vẹn 10 phút đồng hồ. Sùng vật tấn thăng LV4 thành công. Làm kia ánh sáng chói lòa chậm rãi biến mất, giờ phút này Huyền Vũ hình thể đã lớn đến một cái khiết đại trình độ. Người khác không biết cụ thể lớn đến bao nhiêu, nhưng Lâm Việt lại rất hiểu rõ. Bây giờ Huyền Vũ thân dài thình lình đạt đến 1500m. Độ rộng vậy vượt qua 1200m. Mà độ cao của nó, từ quy giáp chỗ thấp nhất tính lên, đều vượt qua 200m. Đây là khái niệm gì? Này tương đương với đem một tòa cỡ nhỏ thành trấn trực tiếp gắn ở Huyền Vũ trên lưng. Giờ khắc này, Huyền Vũ thành mới chính thức có được thành hình thức ban đầu. Lâm Việt chờ không nổi mở ra hệ thống giao diện. Sùng vật thông tin đổi mới sùng vật, Huyền Vũ, 4 cấp, chủng tộc, thái cổ địa mạch huyền quy, ấu niên kỳ, thân dài 1500m độ rộng, 1200m độ cao, 200m năng lực thiên phú 1, phòng ngự tuyệt đối, bị động sử thi cường hóa miễn dịch tuyệt đại đa số vật lý cùng năng lượng công kích, lực phòng ngự đạt được tăng lên trên diện rộng. Năng lực thiên phú 2, dãy núi ba trạm, chủ động sử thi cường hóa có thể trong nháy mắt bộc phát ra đồng đẳng với tự thân trọng lượng gấp 10 khủng bố lực trùng kích, đối với mục tiêu tạo thành hủy diệt tính đả kích. Năng lực thiên phú 3, mái vòm màn trời, chủ động sử thi cường hóa tâm chắn năng lượng lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng, đồng thời có thể bắn ngược tất cả năng lượng công kích. Năng lực thiên phú 4, vạn vật quy hư, chủ động truyền thuyết cường hóa khống chế đại địa nguyên tố năng lực đạt được chất biến, có thể đem chỉ định phạm vi bên trong tất cả vật chất phân giải, tái tạo. Năng lực thiên phú 5, sinh mệnh nguyên tuyển, chủ động sử thi cường hóa tịnh hóa phạm vi cùng hiệu suất tăng lên trên diện rộng, có thể tịnh hóa diện tích lớn thổ địa cùng nguồn nước, khiến cho khôi phục sinh cơ, đồng thời có thể chậm chạp chữa trị không phải chí mạng tính thương tích. Mới tăng năng lực thiên phú 6, trọng lực lĩnh vực, chủ động có đó không lấy Huyền Vũ làm trung tâm chỉ định phạm vi bên trong, tự do tăng giảm trọng lực bội số, phạm vi, bán kính 5 cây số, bội số, 0-10 lần. Phạm vi cùng cường độ theo đẳng cấp để thăng. Nhìn Huyền Vũ này 6 hạng năng lực thiên phú, Lâm Việt trái tim không bị khống chế cuồng loạn lên. Mặc dù Huyền Vũ chỉ là để thăng lên một cấp, nhưng bất luận là hình thể của nó hay là năng lực thiên phú đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mạnh, quá mạnh mẽ. Còn chưa chờ hắn từ này to lớn trong vui mừng lấy lại tinh thần. Đinh, một tiếng thanh thúy êm tai hệ thống nhắc nhở âm tại Lâm Việt trong đầu vang lên. Sùng vật tấn thăng LV4, hệ thống thương thành mở ra. DS, sách mới cầu thúc canh, cầu cất giữ. Chương 74, hệ thống thương thành. Chương 74, hệ thống thương thành. Gió ngừng thổi. Xa xa trong phế tích ngẫu nhiên truyền đến không biết tên quái vật tiếng gào thét cũng đã biến mất. Toàn bộ thế giới lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Ông trời ơi, cái này, chúng ta bây giờ là ở trên trời sao? Thần, đây tuyệt đối là thần tích. Thời khắc này Huyền Vũ thành bên trong sớm đã loạn thành một nồi cháo. Tất cả mọi người như là bị làm định thân pháp loại, cương ngay tại chỗ, trên mặt viết đầy chấn kinh chi sắc. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn nhìn thấy, dưới chân mặt đất, tại ngắn ngủi 10 phút bên trong, bành trướng không chỉ gấp 10 lần. Nguyên bản trên mai rùa còn có vẻ có chút rộng rãi khu cư trú cùng đồng ruộng, giờ phút này lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Lâm tiểu tử. Vương Công Đầu bịn tường đống, môi run rẩy, hắn muốn nói gì, lại phát hiện cổ họng của mình khô khốc, một chữ vậy chen không ra. Hắn đời này đều tại cùng kiến trúc liên hệ, thấy qua to lớn công trình vô số kể. Nhưng trước mắt này tất cả đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn suốt đời sở học phạm vi hiểu biết. Hắn không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng là lực lượng vĩ đại bực nào mới có thể sáng tạo ra như thế không thể tưởng tượng kỳ tích. Hàn Nhã cùng phía sau hắn Huyền Vũ vệ đội thành viên, vậy từng cái trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn nắm chặt trong tay súng trường, mu bàn tay nổi gân xanh, không phải là bởi vì căng thẳng, mà là vì hưng phấn cực độ cùng kích động. Dưới chân bọn hắn, không còn là một cái pháo đài di động. Đây là một tòa chân chính, có thể di động, thiên không chi thành. Tại thời khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một loại trước nay chưa có hào hùng cùng lòng cảm mến. Nếu là có người dám đối với tòa thành thị này, đối bọn họ thành chủ làm ra bất luận cái gì bất lợi cử động, không cần Lâm Việt hạ lệnh, bọn hắn sẽ cái thứ nhất xông đi lên, đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Trong phòng chỉ huy, Lâm Việt không có đi để ý tới mọi người rung động. Thái cổ địa mạch huyền quy, hắn nhìn bảng hệ thống trên chủng tộc hoàn toàn mới tên, hô hấp cũng hơi trở nên có chút gấp rút. Từ đại địa huyền giáp quy đến thái cổ địa mạch huyền quy này không chỉ là tên sửa đổi, càng là hơn sinh mệnh tầng thứ nhảy vọt. Nhất là mấy cái kia đạt được cường hóa thiên phú, uy lực của nó sớm đã siêu việt lẽ thường. Phòng ngự tuyệt đối dường như năng lực coi như không thấy tất cả công kích. Dãy núi ba trạm năng lực bộc phát ra tự thân gấp 10 trọng lượng lực trùng kích. Mái vòm màn trời thậm chí có thể bắn ngược năng lượng công kích. Vạn vật quy khư càng đem mặt đất khống chế năng lực tăng lên tới gần như sáng thế cùng diệt thế cấp bậc. Càng đừng đề cập hoàn toàn mới trọng lực lĩnh vực. Lâm Việt quả thực không dám nghĩ, bây giờ Huyền Vũ đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có một suy nghĩ, còn có ai? Ngắn ngủi kích động về sau, Lâm Việt chú ý liền chuyển rời đến hệ thống thương thành bên trên. Hệ thống, mở ra thương thành. Ông một tiếng kêu khẽ, một cái tràn ngập tương lai cảm màu lam nhạt bán trong suốt giao diện, tại ý thức của hắn trong chậm rãi triển khai. Hệ thống thương thành giao diện ngắn gọn đến cực hạn, chỉ có 4 tản ra ánh sáng nhu hòa phân loại ô biểu tượng. Cơ sở vật tư vũ khí trang bị khoa kỹ bản vẽ kỳ vật trao đổi mà ở giao diện góc trên bên phải, lóe lên một cái lấy kim sắc quang mang số lượng, ghi chú trước mắt hắn muốn có tài phú. Điểm năng lượng, 364 điểm. Lâm Việt không kịp chờ đợi ấn mở cơ sở vật tư kia một cột. Màn sáng lóe lên, từng dãy rực rỡ muôn màu thương phẩm danh sách trong nháy mắt bắn ra. Nước lọc, 10 thang chứa, 1 điểm năng lượng. Cao năng lương khô, dương, 1 điểm năng lượng. Từ nhiệt quân dụng khẩu phần lương thực, dương, 1 điểm năng lượng. Nhìn những thứ này quen thuộc đồ vật, Lâm Việt nhếch miệng. Tại Huyền Vũ có sinh mệnh nguyên tuyển cái này có thể xưng lịch thiên năng lực về sau, những thứ này tại tận thế trong so hoàng kim còn chân quý vật tư, đối với hắn mà nói, đã triệt để mất đi lực hấp dẫn. Hắn lại ấn mở vũ khí trang bị. Lần này, hô hấp của hắn trong nháy mắt trở nên dồn dập. Từ trụ cột nhất, 92 súng lục, M95 súng tự động, đến bạ dẹt phản thiết bị súng bắn tỉa, độc thứ tên lửa phòng không. Dường như hàm cái tận thế tiền nhân loại tất cả đã biết vũ khí thông thường, cái gì cần có đều có. Mà danh sách phía dưới, càng là hơn xuất hiện một ít hiện ra hào quang màu u lam, tràn ngập khoa huyễn sắc thái vũ khí. Gột xì ẩn súng trường điện tử, sử dụng điện tử quỹ đạo gia tốc, phát xạ đặc trùng tương châm, có thể trong nháy mắt xuyên thủng 100mm đồng đều chất thép tấm. Giá bán, 500 điểm năng lượng. Tổ ong cỡ nhỏ tự bạo máy bay không người lái, một tổ 12 đỡ, có thể khóa mục tiêu tiến hành tự sát thức công kích, đơn đỡ nổ tung uy lực đồng đẳng với một viên cao bạo lựu đạn. Giá bán, 800 điểm năng lượng. Thiên phạt không đối địa ẩn quỹ đạo pháo, cần lắp đặt tại cỡ lớn chiến tranh nền tảng, uy lực đủ để trong nháy mắt phá hủy một ngôi chợ nhỏ. Giá bán, 100.000 điểm năng lượng. Ta nhổ. Dù là Lâm Việt tâm tính trầm ổn, đang nhìn đến những thứ này chỉ tồn tại ở phim khoa học viễn tưởng bên trong đại sát khí lúc, cũng nhịn không được ở trong lòng sổ một câu nói tủ. Hắn cố nén ngay lập tức trao đổi một môn thiên phạt không đối địa ẩn quỹ đạo pháo xúc động, đem ánh mắt rời về phía xuống một cái phân loại. Khoa kỹ bản vẽ, toàn địa hình động lực xương vỏ ngoài bọc thép bản thiết kế, 3.000 điểm năng lượng. Có thể khống chế lò phản ứng tổng hợp hạt nhân cơ sở mô hình đồ, 5.000 điểm năng lượng. Phản trọng lực động cơ hạch tâm phép toán bản vẽ, 10.000 điểm năng lượng. Mặt trời nhân tạo, phản trọng lực động cơ. Này mẹ hắn, là chuẩn bị để cho mình thắp sáng nhân loại khoa kỹ thủ, xông ra địa cầu, đi về phía vũ trụ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Lâm Việt hít sâu một hơi, không ngừng mà khuyên bảo chính mình. Những vật này tất nhiên mê người, nhưng đối với hiện nay Huyền Vũ Thành không có gì giúp đỡ. Hắn đem ánh mắt rơi vào cái cuối cùng, cũng là thần bí nhất một cái phân loại bên trên. Kỳ vật trao đổi. Sơ cấp gen thuốc cường hóa tề hiệu quả, toàn diện cường hóa tiêm vào người tố chất thân thể, lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng để thăng đến nhân loại cực hạn cấp 3. Không có tác dụng. Giá bán, 200 điểm năng lượng. Tờ virus nguyên dịch, bản cải tiến, hiệu quả, đã loại bỏ giòm bị hóa tác dụng phụ, có thể trên diện rộng cường hóa thân thể tố chất, đạt được siêu tốc năng lực tái sinh. Cực thấp xác suất thức tỉnh đặc thù dị năng. Giá bán, 800 điểm năng lượng. Siêu cấp binh sĩ huyết thanh, bản cải tiến, hiệu quả. Nguồn gốc từ vũ trụ điện ảnh mạ và có thể đem tiêm vào người tiềm năng thân thể khai phát đến cực hạn, đồng thời trì hoãn giả cả, có vượt xa thường nhân lực lượng, giác quan, cùng với tự lành năng lực. Giá bán, 1.000 điểm năng lượng. Cảm giác nguy hiểm dự tề, bị động, hiệu quả, tăng lên trên diện rộng người sử dụng đối với nguy hiểm năng lực nhận biết, có đó không nguy hiểm giáng lâm trước không. 5 giây bên trong, sinh ra mãnh liệt cảnh báo trước. Vĩnh cửu hữu hiệu. Giá bán, 5.000 điểm năng lượng. Làm Lâm Việt ánh mắt rơi vào chi tiêu tản ra nhu hòa ánh sáng màu lam siêu cấp binh sĩ huyết thanh trên lúc, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Siêu cấp binh sĩ huyết thanh, Captain America. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, trong thương thành thậm chí ngay cả kiểu này chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng thứ gì đó cũng có. Mặc dù 1.000 điểm năng lượng có thể xưng giá trên trời, nhưng nghĩ đến tiêm vào sau đó có thể có Captain America như vậy cường hãn thể phách, Lâm Việt tâm liền một hồi lửa nóng. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển qua bên cạnh chi tiêu giá bán cao tới 5.000 điểm năng lượng cảm giác nguy hiểm dược tề trên lúc, Lâm Việt trái tim không bị khống chế cuồng loạn lên. Cảm giác nguy hiểm. Này không phải liền là chi chu hiệp chi chu cảm ứng sao? Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, mình bây giờ lớn nhất uy hiếp là cái gì? Không phải lực lượng, không phải vũ khí, mà là chính hắn, vẫn như cũng chỉ là cái thân thể tốt hơn một chút người bình thường. Huyền Vũ mạnh hơn, cũng vô pháp thời thời khắc khắc đưa hắn bảo hộ ở trung tâm. Một viên nho nhỏ đạn bắn lén, một lần tỉ mỉ bày kế ám sát, thậm chí là một chén hạ độc thủy, đều có khả năng muốn hắn mệnh. Mà cảm giác nguy hiểm dược tề cùng siêu cấp binh sĩ huyết thanh, bản cải tiến, không thể nghi ngờ là giải quyết cái vấn đề này tốt nhất phương án. Lại thêm bây giờ Huyền Vũ càng ngày càng mạnh. Tại đây phiến đất chết bên trên, hắn đem chính thức có được đứng ở thế bất bại tư bản. Chỉ cần không tự mình tìm đường chết, cơ bản sẽ không phải chết. 6.000 điểm năng lượng. Lâm Việt nhìn hai thứ đồ này, theo bản năng mà siết chặt nắm đấm. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn lần nữa rơi xuống chính mình kia đáng thương 364 điểm năng lượng trên lúc. Mà nó, kết quả, hay là người nghèo rất mồng tơi a. Lâm Việt bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Nhìn tới, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, chính mình cũng phải vì điểm năng lượng mà buôn ba vất vả. Kiếm tiền. Không. Là làm điểm năng lượng. Nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất, làm đến 6.000 điểm năng lượng. Chương 75, nửa năm chương 75, nửa năm đóng lại hệ thống thương thành, giờ phút này Lâm Việt trong lòng chỉ có một suy nghĩ, kiếm tiền. Không, nói chính xác, là làm điểm năng lượng. Ngay tại Lâm Việt tính toán nên như thế nào nhanh trong kiếm tiền lúc, phòng chỉ huy ngoại chuyện đến một hồi tiếng bước chân rồn rập. Là Hàn Nhã. Thành chủ, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Nàng nhìn ngoài cửa sổ kia phiến bừa bộn sắt thép phế tích, trong mắt lóe lên một tia mê man, là trở về trước đó trụ sở sao? Ừ. Lâm Việt gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía hàng thành phương hướng. Chúng ta về nhà. Nửa giờ sau, Lam Huyền Vũ thân ảnh xuất hiện lần nữa tại đệ tam nhà tù chỗ tránh nạn bên ngoài máy bay không người lái theo dõi phạm vi bên trong lúc, tất cả chỗ tránh nạn trung tâm chỉ huy trong nháy mắt sôi trào. Báo cáo quân sư, mục tiêu xuất hiện. Một tên phụ trách theo dõi nhân viên kỹ thuật đột nhiên từ trên chỗ ngồi bắn lên, cái gì? Trương Chấn Quốc một cái bước xa vọt tới màn ảnh chính trước. Từ ngày đó Lâm Việt tại trên yến hội tan rã trong cơn vui, mang theo Huyền Vũ đã biến mất dòng dã một ngày một đêm. Mà một ngày một đêm qua trong, Trương Chấn Quốc dường như không có chớp mắt. Hắn ở đây Lâm Việt sau khi rời đi đều hối hận. Chính mình quá vội vàng, không nên trực bạch như vậy mà đi dò xét Lâm Việt nội tình. Đổi vị trí tự hỏi, như hắn là Lâm Việt, cũng không có khả năng đem trọng yếu như vậy sự việc nói cho người khác biết. Quân sư, so sánh trước đó video, chúng ta phát hiện Huyền Vũ. Huyền Vũ hình thể, hình như biến lớn. Cái gì? Trương Chấn Quốc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn ngay lập tức đem máy bay không người lái hình tượng kéo đến lớn nhất. Chỉ nhìn thoáng qua, mà lấy hắn trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi tâm tính, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hình ảnh bên trong, Huyền Vũ hình thể lại so một ngày trước rời đi thì khổng lồ không chỉ gấp 10 lần. Nếu như nói trước đó Huyền Vũ là một tòa pháo đài di động, như vậy thời khắc này nó chính là một tòa danh xứng với thực biết di động thành thị. Cái này làm sao có khả năng? Một ngày, vẹn vẹn một ngày, hình thể của nó làm sao có khả năng biến như thế đại? Bên trong trung tâm chỉ huy, tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Trương Chấn Quốc chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng trán. Hắn chợt phát hiện, chính mình đối với Lâm Việt, đối với Huyền Vũ nhận thức là bực nào nông cạn cùng một người. Thậm chí hắn còn có một chút may mắn chính mình hôm qua không có bởi vì bị từ chối mà thẹn quá hóa giận, làm ra cái gì không thể cứu vãn chuyện ngu xuẩn. Ngay tại Trương Chấn Quốc tâm loạn như ma, không biết nên làm sao đối mặt cái này quái vật khổng lồ lúc, Lâm Việt mã hóa thông tin, lại chủ động hô đi vào. Trương Tư lệnh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đầu bên kia điện thoại, giọng Lâm Việt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Lâm tiên sinh. Trương Chấn Quốc vất vả mở miệng, âm thanh lại có chút ít khô khốc. Ừm. Lâm Việt nhàn nhạt đáp một tiếng, lập tức đi thẳng vào vấn đề, ta lần này liên hệ ngươi, là nghĩ tiếp tục chúng ta trước đó hợp tác. Hợp tác? Trương Chấn Quốc sững sờ, trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng. Không trách hắn như thế, đội thanh bất luận kẻ nào, đang nhìn đến Huyền Vũ biến hóa lớn như vậy lúc, cũng không cách nào giữ vững tỉnh táo. Tiêu diệt toàn bộ biến dị thú sao huyệt. Lâm Việt lời ít ý nhiều. Ta tiếp tục giúp các ngươi chỗ tránh nạn thanh trừ hàng thành cảnh nội tất cả cỡ lớn biến dị thú sao huyệt, ngươi phụ trách cung cấp tình báo cùng một bộ phận hậu cần ủng hộ. Hạnh phúc, tới quá mức đột nhiên. Trương Chấn Quốc dường như cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Hắn muốn cho rằng Lâm Việt lần này trở về là muốn cùng tự mình tính sổ sách, lại tuyệt đối không ngờ rằng thế mà lại là kết quả này. Chỉ có thể nói, hắn quá nhỏ hẹp. Cong. Đương nhiên không sao hết. Trương Chấn Quốc trong lòng mừng như điên, luôn miệng đáp ứng, sợ Lâm Việt đổi ý. Lâm tiên sinh ngài yên tâm. Chúng ta chỗ tránh nạn nhất định toàn lực phối hợp ngài hành động. Cúp điện thoại, Trương Chấn Quốc nhìn trên màn ảnh đầu kia cự thú, trên mặt lộ ra trước nay chưa có sán lạn nụ cười. Có thể. Hàng thành, thật sự có cứu được. Tiếp xuống nửa năm, trở thành tất cả hàng thành thậm chí thổ quốc đông bộ đất chết trong lịch sử, một đoạn đủ để ghi vào sử sách truyền kỳ năm tháng. Lâm Việt cùng hàng thành đệ tam nhà tù chỗ tránh nạn chung sức hợp tác, đem chiếm cứ tại hàng thành cảnh nội tất cả lớn nhỏ mấy chục cái cỡ lớn biến dị thú xào huyệt, lần lượt nổ tận gốc. Với anh, Long, hàng thành tây ngoại ôm một chỗ vứt bỏ nhà máy hóa chất. Nơi này, chiếm cứ mấy trăm đầu lấy kịch độc nổi tiếng nhị cấp biến dị thú, ôn dịch cự tích. Nương theo Huyền Vũ rít lên một tiếng, xung quanh mấy ngàn mét mặt đất ầm vang sụp đổ, hình thành một cái to lớn hình vêu hồ trời. Tất cả cự tích tính cả nơi ở của bọn nó đều bị trong nháy mắt tuôn vệ, sau đó cùng mặt đất hòa làm một thể, tiêu diệt toàn bộ, lục soát cứu, kiến thiết. Nay đã trở thành tiếp xuống trong vòng nửa năm, Huyền Vũ thành không đổi giọng chính. Tại lần lượt tiêu diệt toàn bộ hành động bên trong, Huyền Vũ thành vệ đội cứu ra đại lượng người sống sót. Những thứ này người còn sống, tại chính mắt thấy Huyền Vũ thành trong sinh hoạt về sau, đều không ngoại lệ, đều lựa chọn lưu lại. Ngắn ngủi nửa năm, Huyền Vũ thành nhân khẩu liền từ ban đầu 500 người, tăng vọt đến hơn 2000 người. Dân số tăng vọt không những không có tạo thành tài nguyên căng thẳng, ngược lại cực đại thôi động Huyền Vũ thành phát triển. Tại Vương Công Đầu cùng đám kia lão thợ mỏ dẫn đầu xuống, Huyền Vũ thành đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh sửa đổi. Vương Công Đầu tận dụng Huyền Vũ vạn vật quy khư năng lực, đem từ phế tích bổ ngôi giữa giải ra cốt thép, bê tông các loại tài liệu tiến hành tái tạo. Từng tòa quy hoạch chỉnh tề tràn ngập hiện đại cảm nhà dân đột ngột từ mặt đất mọc lên, rộng lớn bằng phẳng con đường lưới xuyên qua toàn thành, thậm chí ngay cả hoàn thiện dưới đất hệ thống thoát nước đều bị hắn một làm ra đây. Những người còn lại cũng tại riêng phần mình lĩnh vực phát sáng phát nhiệt, nông dân khai khẩn đồng ruộng, công nhân tại giản dị nhà máy lao động, y sinh tại điều trị khu chăm sóc người bị thương, binh sĩ thì thủ vệ tòa này kiếm không dễ quê hương. Lâm Việt vậy hợp thời từ hệ thống thương thành đổi đại lượng hạt giống, phân hóa học, công cụ thậm chí cỡ nhỏ sản xuất thiết bị, đại đại gia tốc Huyền Vũ thành nội bộ kiến thiết. Ngắn ngủi nửa năm, Huyền Vũ thành liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bây giờ Huyền Vũ thành đã triệt để lộ sắc thành một tòa công năng đầy đủ tận thế đô thị. Theo Huyền Vũ thành kinh tế thể hệ sơ bộ thành lập, Lâm Việt cũng chính thức xóa bỏ điểm cống hiến chế độ. Hắn từ hệ thống thương thành đổi một đài cỡ nhỏ tinh vi tiền tệ rèn đúc cơ, lấy Huyền Vũ hình tượng làm mô bản, thiết kế đồng thời đại quy mô chế tạo một loại tên là Huyền Vũ tệ tiền tệ, là thành nội duy nhất lưu thông tiền tệ. Một cử động kia, triệt để đem Huyền Hơi thành đánh lên thuộc về hắn Lâm Việt là ấn. Thời gian, ngay tại này Nhật Tân Nguyệt Dị đang phát triển lặng yên trôi qua. Nửa năm sau một ngày, làm Huyền Vũ đem hàng thành cảnh nội cái cuối cùng bị đánh dấu là cực kỳ nguy hiểm biến dị thú xào huyệt triệt để san thành bình địa lúc, Lâm Việt nhìn bảng hệ thống trên chậm chạp tăng trưởng điểm năng lượng, lông mày mới không thể kiểm tra mà nhíu lại. Trước mắt tổng điểm năng lượng 5.897 điểm theo hàng thành cỡ lớn biến dị thú xào huyệt bị tiêu diệt toàn bộ hầu như không còn, Huyền Vũ có thể thu hoạch điểm năng lượng càng ngày càng ít. Là lúc rời đi. Đợt, sách mới cầu thúc canh, cầu cất giữ. Chương 76, tiến về Tô Thành. Chương 76, tiến về Tô Thành. Ban đêm, trong phủ thành chủ đèn đuốc sáng trưng, Lâm Việt lặng lặng đứng ở to lớn cửa sổ sắt đất trước, quan sát dưới chân tòa này do hắn một tay sáng lập thành thị. Xa xa khu dân cư lóe lên ấm áp đèn đuốc, hai đồng vui cười thanh mơ hồ chuyển đến, trên đường phố tuần tra vệ đội thành viên tại đèn đường chiếu rọi, có vẻ càng cương nghị. Trong ruộng, xanh mơn mận thu hoạch tại gió đêm trong chập chờn, tản ra mùi thơm ngát. Mọi thứ đều như thế an bình, tường hòa, sinh cơ bừng bừng. Nhưng mà, Lâm Việt lại như thế vẫn còn chưa đủ. Hắn mở ra hệ thống thương thành, ánh mắt lần nữa rơi vào siêu cấp binh sĩ huyết thanh cùng cảm giác nguy hiểm dược tề hai cái kia ô biểu tượng bên trên. 6000 điểm năng lượng. Nửa năm qua này, hắn chỉ huy Huyền Vũ dường như đem toàn bộ hàng thành lật cả đáy lên trời, cũng bất quá khó khăn lắm gom góp không đến 6000 điểm. Đương nhiên, vì Huyền Vũ thành phát triển, Lâm Việt tốn không ít điểm năng lượng. Nhìn tới, là lúc thay cái càng lớn địa đồ. Lâm Việt ánh mắt rơi vào trên tường bức kia to lớn thổ quốc trên bản đồ, cuối cùng dừng lại tại Tô Thành hai chữ kia bên trên. Hắn hít sâu một hơi, cầm lên trên bàn điện thoại vệ tinh, bấm chương trấn quốc dãy số. Cái gì? Lâm tiên sinh, ngài phải rời khỏi hàng thành. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trương Trấn Quốc khiếp sợ không gì sánh nổi âm thanh. Nửa năm qua này, vì có Lâm Việt cùng Huyền Vũ tồn tại, đệ tam nhà tù chỗ tránh nạn thời gian trôi qua trước nay chưa có an nhàn. Bọn hắn không chỉ giải quyết lương thực cùng mối nguy cơ, còn dựa vào Huyền Vũ tiêu diệt toàn bộ năng lực, đem phạm vi thế lực làm lớn ra mấy lần, thu nạp gần 10 vạn người sống sót, nhảy lên biến thành tất cả chết tỉnh thậm chí thổ quốc đông nam bộ số 1 siêu cấp chỗ tránh nạn. Trương Trấn Quốc thậm chí đã bắt đầu quy hoạch lấy Huyền Vũ thành làm hệ tâm, trùng kiến hàng thành, khôi phục tận thế trước trật tự. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Việt lại muốn đi nha. Lâm tiên sinh, là chúng ta có chỗ nào làm không đúng sao? Giọng Trương Trấn Quốc trong mang theo một tia hoài nghi. Trương Tư lệnh, ngươi hiểu lầm. Lâm Việt giọng nói rất bình tĩnh, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Ta không tin Trương Tư lệnh không biết, Huyền Vũ mong muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, cần đại lượng năng lượng tinh. Mà bây giờ hàng thành biến dị thú đã không cách nào thỏa mãn Huyền Vũ tiến hóa cần thiết. Nghe được lời giải thích này, Trương Trấn Quốc trầm mặc. Lâm Việt nói không sai, hắn đã sớm phát hiện Huyền Vũ tiến hóa cần biến dị thú trên người năng lượng tinh. Mà bây giờ hàng thành trải qua Huyền Vũ nửa năm tiêu diệt toàn bộ, đừng nói cỡ lớn biến dị thú nhóm, liên biến dị thú đều rất khó gặp được, đổi lại là hắn cũng sẽ chọn rời đi. Thật lâu, hắn mới thở dài một cái thật dài, ta hiểu được, Lâm tiên sinh. Chỉ là, ngài muốn đi đâu? Lên phía Bắc, Tô Thành. Tô Thành. Giọng Trương Trấn Quốc trong nháy mắt đề cao một cái tám độ, Lâm tiên sinh nghĩ như thế nào đi Tô Thành, chỗ nào còn không phải thế sao một cái lựa chọn tốt ta? Ồ. Lâm Việt lông mày nhíu lại, Trương Tư lệnh tựa hồ đối với nơi đó tình huống hiểu rất rõ. Há lại chỉ có từng đó là hiểu rõ. Trương Trấn Quốc cười khổ một tiếng, chúng ta chỗ tránh nạn tình báo bộ môn, một mực nếm thử cùng xung quanh thành thị thành lập liên hệ, Tô Thành là trọng điểm chú ý đối tượng. Căn cứ chúng ta hiện nay nắm giữ tình báo, Tô Thành tình huống tương đối phức tạp. Chỗ nào không như chúng ta hàng thành, chỉ có một quan phương chỗ tránh nạn. Tận thế giáng lâm về sau, vì đặc thù vị trí địa lý cùng hùng hậu công nghiệp cơ sở, Tô Thành ra đời mấy cái thực lực cường đại người sống sót thế lực. Trải qua hơn nửa năm hỗn chiến cùng đủ, bây giờ tạo thành tạo thế chân bạc bố cục. Nay tam đại thế lực theo thứ tự là lấy Tô Thành quân khu làm hạch tâm, Tô Thành chỗ tránh nạn bọn hắn là do quân phương cùng địa phương chính phủ tạo thành, thực lực quân sự cực kỳ cường hãn, các loại thông thường phi thường quy vũ khí ở đâu chỗ nào cũng có. Hai là chiếm cứ tại Kim Kê hồ bờ khu buôn bán tập đoàn Thiên Thần thủ lĩnh của bọn hắn nghe nói tại tận thế trước chính là cái thần bí thương nghiệp cự ngạc, nắm giữ lấy nào đó chúng ta không thể nào hiểu được sinh vật khoa kỹ, dưới trướng có một chi do gen cải tạo chiến sĩ tạo thành thần phạt bộ đội chiến lược sâu không lường được. Cái cuối cùng là giấu tại cuối Dương Trường Hồ, một cái do nhà khoa học cùng đỉnh tiêm nhân viên kỹ thuật tạo thành thâm lam cự trận. Chúng ta đối với bọn họ dường như hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là bất kỳ cái gì cố gắng tới gần kia phiến thủy vực máy bay không người lái hoặc đội trinh sát cũng sẽ ở trong nháy mắt tín hiệu gián đoạn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ba nhà này ma sát không ngừng, vì địa bàn cùng tài nguyên, dường như mỗi ngày đều đang đánh. Ngài hiện tại quá khứ, thật sự là đa tạ Trương Tư lệnh nhắc nhở. Lâm Việt ngắt lời hắn, giọng nói lại bình tĩnh như trước. Bất quá, ý ta đã quyết. Nghe được cái kia chân thật đáng tin giọng nói, Trương Trấn Quốc hiểu rõ khuyên nữa vậy không làm nên chuyện gì. Đã như vậy, hắn lần nữa thở dài, Lâm tiên sinh, vậy ngài khá bảo trọng. Ta nhớ kỹ. Lâm Việt khoe miệng câu lên một vòng nụ cười thản nhiên. Hôm sau sáng sớm, hống, nương theo lấy một tiếng rung khắp thiên địa hống, Huyền Vũ kia thân thể cao lớn chậm rãi đứng dậy, sau đó hướng phía Tô Thành phương hướng đi đến. Chúng ta thật sự muốn rời đi nơi này sao? Trên tường thành, một tên mới gia nhập cư dân nhìn qua tòa kia càng ngày càng xa hàn thành, trong mắt đầy vẻ không muốn. Đây không phải rời khỏi, mà là khởi đầu mới. Bên cạnh hắn, một tên Huyền Vũ vệ đội thành viên vô vô bờ vai của hắn, ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước. Theo Huyền Vũ thành không ngừng hướng bắc, Huyền Vũ thành cư dân bình thường không cảm giác được, có thể phụ trách tuần sát Huyền Vũ vệ năng lực rõ ràng cảm giác ra không khí chung quanh trong sen lẫn túc sát chi khí. Ngẫu nhiên từ đổ nát thê lương ở giữa lóe lên biến dị thú, hắn hình thể cùng tán phát khí tức nguy hiểm, vậy xa không phải hàng thành biến dị thú có thể so sánh. chẳng qua tuyệt đại đa số biến dị thú tại phát hiện bọn hắn lúc, trước tiên lựa chọn đều là rời xa, nhưng luôn có lệ riêng. Báo cáo, phía trước 5 cây số chỗ, phát hiện quy mô nhỏ sinh vật biến dị nhóm. Phán đoán ban đầu, là tam cấp biến dị thú huyết đồng ma viên. Số lượng vượt qua 10 con. Tháp quan sát bên trên, lính trinh sát âm thanh có chút gấp rút. Tam cấp biến dị thú, với lại kéo đến tận 10 con. Trên tường thành, tất cả vệ đội thành viên sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bọn hắn từ đệ tam nhà tù tị nạn cung cấp trong tư liệu thấy qua về loại quái vật này ghi chép. Huyết đồng ma biên, thân cao vượt qua 5 mét, lực lớn vô cùng, tính tình tàn bạo, hắn cứng rắn làn da thậm chí năng lực chống cự đường tính nhỏ đạn pháo bên kích. Căn cứ trong tư liệu ghi chép, những thứ này huyết đồng ma viên chỉ sinh hoạt tại dã ngoại, nếu không phải như thế, hàn thành sớm đã bị chúng nó chiếm lĩnh. Hống. Phản phất là để ấn chứng lính trinh sát báo cáo, phía trước lầu cao phế tích trong lúc đó, chuyển đến từng đợt làm người sợ hãi điên cuồng hống. Đúng lúc này, từng đạo như là ngọn núi nhỏ màu đen loại thân ảnh to lớn từ phế tích trong sông ra. Chúng nó tinh hồng đôi mắt thiêu đốt lên sắc ý, mở ra tráng kiện tứ chi, hướng phía Huyền Vũ thành phát khởi công kích, khí thế kia phản phất muốn đem hết thảy trước mắt đều nghiền nát. Huyền Vũ, đưa chúng nó giải quyết hết. Ông, một cỗ vô hình ba động, lấy Huyền Vũ làm trung tâm, đột nhiên quyết tán ra đến. Những kia đang điên cuồng công kích huyết đồng ma biên, thân thể cao lớn đột nhiên trầm xuống, tốc độ đột nhiên giảm mạnh, gấp 10 trọng lực. Đông, đông, đông. Mấy cái xông lên phía trước nhất ma biên, thậm chí bởi vì không cách nào thích ứng bất tình lình trọng áp, một cái lảo đảo, hung hăng quẳng xuống đất, đem bê tông mặt đất ném ra hô to. Nhưng mà, này chỉ là mới bắt đầu. Một giây sau, huyết đồng ma viên nhóm dưới chân mặt đất sống lại. Vô số cây lóe ra kim loại hàn quang cự đại mà thứ, không có dấu hiệu nào từ mặt đất nổ bắn ra mà ra. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Những thứ này chút ít ra dày thịt béo ma viên, tại những này cường độ cao hợp kim địa thứ trước mặt, yếu ớt như là giấy bình thường, trong khoảnh khắc liền bị thứ đâm thủng thân thể. Không đến một phút đồng hồ, chiến đấu kết thúc. Chương 77, Tô Thành chấn động. Chương 77, Tô Thành chấn động. Tô Thành chỗ tránh nạn tối cao bên trong trung tâm chỉ huy, bầu không khí có vẻ mười phần nghiêm trọng. To lớn hình khuyên hội nghị, ngồi xuống chỉ có 3 người. Ngồi ở chủ vị là Tô Thành chỗ tránh nạn tối cao người phụ trách, Triệu Vệ Quốc. Hắn tuổi trên 50, tóc mai điểm bạc, trên mặt hiện đầy ránh sâu hoắm, đó là lâu dài ngồi ở vị trí cao, lo lắng hết lòng lưu lại dấu vết. Giờ phút này, hắn xoa chính mình đau huyệt thái dương, lông mày vặn trở thành một cái chữ xuyên. "Đều nói một chút đi, hiện tại rốt cục là cái gì tình huống?" Thanh âm của hắn khàn giọng, lộ ra một cỗ thật sâu mệt mỏi, ánh mắt tại hai người khác trên mặt khẽ quét mà qua. Ngồi ở bên tay trái hắn, là thân thể cồng kềnh nam nhân, mặc một thân cho dù tại tận thế trước cũng là cực kỳ hiếm thấy định chế tơ lụa đường trang. Hắn gọi Tiền Bạc Kim, từng là Tô Thành tiếng tăm lừng lẫy phú thương. Tận thế giáng lâm về sau, hắn nương tựa theo tài lực hùng hậu, chỉnh hợp một nhóm phú thương cự giả, thành lập tập đoàn Thiên Thần chỗ tránh nạn, đồng thời tại Tô Thành chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Tiền Bạc Kim tấm kia mập được chảy mở trên mặt, đôi mắt nhỏ lóe ra cùng hình thể không chút nào tương xứng cô kéo. Hắn không đội lấy mở miệng, chỉ là bưng lên trước mặt ly tiên nóng hôi hổi cực phẩm đại hồ bảo, chậm rãi phẩm một ngụm, thưởng thụ lấy này tận thế trong cực hạn xa hoa. Mà ở bên tay phải của Triệu Vệ Quốc thì là một cái nét mặt kiêu căng, mang mắt kiếm bạc vàng, nhìn lên tới lịch sự nho nhã trung niên nam nhân. Hắn gọi Tôn Bá, Thâm Lam cự trận thủ tịch nhà khoa học, cũng là chỗ kia do đỉnh tiềm kỹ thuật nhân tài tạo thành chỗ tránh nạn thực tế người cầm quyền. Tình huống, Tôn Bá cười lạnh một tiếng, đẩy trên sống mũi kính mắt, kính sau hai mắt lóe lên gần như cuồng nhiệt quan mang. Hắn chỉ bàn hội nghị trung ương kia to lớn hình chiếu 3D, trên tấm hình chính là Huyền Vũ kia che khuất bầu trời thân ảnh to lớn. Tình huống chính là, chúng ta hàng thành đột nhiên xuất hiện một cái chúng ta hoàn toàn không cách nào lý giải đồ vật. Một cái thân dài vượt qua 1.500 mét dạng sự sống siêu cấp. Triệu Tư lệnh, ta cần một lời giải thích, thứ này rốt cục là từ đâu xuất hiện? Vì sao các ngươi quan phương hệ thống theo dõi không có nói trước phát ra cái gì cảnh báo trước? Hắn chất vấn bắn liên thành, tràn ngập mùi thuốc súng. Triệu Vệ Quốc mệt mỏi mở mắt ra, nhìn hắn một cái, trong thanh âm mang theo một tia lửa giận. Tôn thủ lĩnh, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Ta tìm các ngươi tới là bàn bạc đối sách. Đối sách? Tiền Vạn Kim cuối cùng để chén trà xuống, cái kia mặt phì nộn trên lộ ra một vòng nụ cười ma quái. Ta nhìn xem, này chưa chắc là nguy cơ, nói không chừng là thiên đại kỳ ngộ a. Kỳ ngộ? Tôn Ba giống như nghe được cái gì thiên đại chuyện cười. Tiền lão bản, trong đầu của ngươi trừ ra tiền, còn có thể hay không trang trí những vật khác? Vật kia chỉ cần động một chút, có thể tùy tiện phá hủy ba nhà chúng ta chỗ tránh nạn. Ngươi quản cái này gọi kỳ ngộ? Tôn thủ lĩnh lời ấy sai rồi. Tiền Vạn Kim cười híp mắt lắc lắc cái kia to mọng ngón tay, bởi vì cái gọi là mạo hiểm càng lớn, lợi nhuận mới càng lớn nha. Ngươi suy nghĩ một chút, như thế năm nhất cái quái vật khổng lồ, nó mỗi ngày cần tiêu hao bao nhiêu năng lượng? Trên người nó vật liệu lại nên cỡ nào cứng rắn? Tùy tiện từ trên người nó phá chút ra tiếp theo, sợ là đều có thể làm đỉnh cấp bọc thép vật liệu dùng a. Này nếu có thể làm việc cho ta, chật chật, kia giá trị không thể đo lường a. Hắn nói xong, hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như đã nhìn thấy đếm tài phú vô tận tại hướng hắn vây tay. Triệu Vệ Quốc nghe lấy hai người cãi lộn, chỉ cảm thấy đầu canh đau đớn. Hắn đột nhiên vô bàn một cái, gầm nhẹ nói, tất cả im miệng cho ta. Vị này từ trong núi thây biển máu giết ra tới thiết huyết quân sư một phát giận, tất cả phòng họp nhiệt độ đều giống như giảm xuống vài lần. Tiền Bạn Kim cùng Tôn Bá lướt nhau, riêng phần mình từ trong mắt đối phương nhìn thấy khinh thường, nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Hiện tại ta cần chính là phương án giải quyết. Triệu Vệ Quốc đảo mắt hai người, nói từng chữ từng câu, không phải là của các ngươi nằm mơ ban ngày cùng lẫn nhau chỉ trích. Tôn Bá nâng đỡ kính mắt, lần nữa khôi phục bộ kia thần tình kiêu ngạo, lạnh lùng mở miệng nói, đề nghị của ta rất đơn giản, trực tiếp vận dụng Đông Phong cho nó đến một phát. Ta không tin, có sinh vật gì năng lực ngạnh kháng một phát tên lửa chiến thuật chính diện đánh kích, coi như không chết cũng có thể để cho chúng ta xem xét quái vật này chất lượng rốt cục làm sao. Ta phản đối. Triệu Vệ Quốc không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp bác bỏ, tại không có làm rõ ràng đối phương ý đồ đến cùng thực lực trước đó, bất kỳ cái gì chủ động công kích đều có thể thu nhận hủy diệt tính trả thù. Trách nhiệm này ngươi phụ được tốt hay sao hả? Lòng dạ đàn bà. Tôn Ba không khách khí chút nào phản bác. Triệu Tư lệnh, hiện tại là tận thế, không phải vài thập niên trước hòa bình niên đại. Tuân theo hắc ám xâm lâm phát tác mới là duy nhất đạo sinh tồn. Bất luận cái gì tồn tại bí ẩn đều phải giả định là cấp cao nhất cấp uy hiếp, đồng thời giúp cho thanh trừ. Đây là cơ bản nhất khoa học tố dưỡng. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Tiên Vạn Kim cũng không nhịn được, hắn đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Tôn Bá cái mũi mắng, ngươi cái khoa học tiên điên. Vạn nhất đem nó làm phát bực, một cước đem chúng ta đều dẫm thành bánh thịt, lao tử làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Dù sao cũng so ngồi chờ chết ở đây mạnh. Ngươi. Mắt thấy ba người lại muốn ầm ĩ lên, trung tâm chỉ huy hợp kim cửa lớn đột nhiên bị người từ bên ngoài đột nhiên đẩy ra. Một tên phụ trách tình báo phân tích quan quân trẻ tuổi, lộn nhào mà vào, trên mặt của hắn tràn đầy không cách nào ức chế kinh hãi cùng cuồng nhiệt, âm thanh đều vì cực độ kích động mà đổi giọng. Quân sư, hai vị thủ lĩnh, rất mới nhất trinh sát hình tượng, máy bay không người lái đã chống đỡ gần mục tiêu. Lời vừa nói ra, tiếng cai va im bặt mà dừng. Ba người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tên kia quan quân trẻ tuổi. Nhanh, tiếp vào đến. Triệu Vệ Quốc đột nhiên đứng dậy, nghiêm nghị ra lệnh. Đúng. Quan quân trẻ tuổi một cái giật mình, luống cuống tay chân tại bàn điều khiển trên gõ mấy cái. Một giây sau, trong phòng họp hình chiếu 3D hình tượng lóe lên, hoán đổi trở thành máy bay không người lái đệ nhất thị giác. Ống kính kịch liệt đung đưa, có thể tưởng tượng, máy bay không người lái người điều khiển tâm tình vào giờ khắc này là bực nào căng thẳng. Hình ảnh bên trong, huyền vũ kia như dãy núi loại liên miên to lớn quy giáp chiếm cứ tất cả màn hình, cho người ta một loại không có gì sánh kịp đánh vào thị giác lực. Nhưng mà, là máy bay không người lái lên cao về sau, tất cả trung tâm chỉ huy trong nháy mắt lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Triệu Vệ Quốc ngây dại. Tiên Vạn Kim kia mặt phì nộn bên trên, nụ cười cứng lại rồi. Tôn Ba viện kính mắt thủ, vậy ngừng tại trong giữa không trung. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn nhìn thấy, ở chỗ nào to lớn mai rùa chi thượng, lại tồn tại một tòa thành thị. Một tòa quy hoạch được chỉnh chỉnh tề tề, tràn đầy sinh cơ bừng bừng thành thị. Băng thẳng đường xá chi chít, từng dãy do không biết tên chất liệu kiến tạo lầu nhỏ hai tầng xen vào nhau tinh tế. Càng làm cho bọn hắn trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài chính là, tại thành thị một bên, lại mở ra mấy vạn mét vuông phì nhiêu đồng ruộng. Xanh mơn mận thu hoạch mọc khả quan, kim hoàng sắc sóng lúa trong gió phập phồng, thanh tịnh dòng nước tại bờ ruộng ở giữa bốn lượn chảy xuôi, làm dịu mảnh này như kỳ tích thổ địa. Thậm chí, bọn hắn còn chứng kiến lượn lờ khói bếp từ từng tòa lầu nhỏ ống khói trong dâng lên, trên không trung hội tụ, tràn đầy khói lửa nhân gian khí tức. Cái này làm sao có khả năng? Tiên Vạn Kim La thất thanh âm của hắn đều đang run rẩy. Đs, sách mới cầu thúc canh, cầu cất giữ. Chương 78, Tam Vương độc thái. Chương 78, Tam Vương độc thái. Là người máy ống kính rút ngắn, có thể rõ ràng mà nhìn thấy mấy chục người sống sót đang đồng ruộng lao động. Trên mặt của bọn hắn không có tận thế người sống sót thường gặp chết lặng cùng tuyệt vọng, ngược lại tràn đầy một loại phát ra từ nội tâm nụ cười sán lạn. Đó là đối với tương lai tràn ngập hy vọng nụ cười. Cái này máy bay không người lái truyền đến hình tượng cho Triệu Vệ Quốc cảm giác dường như là ngày tận thế tới trước đồng dạng. Tĩnh mịch bên trong trung tâm chỉ huy vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Ba người hô hấp đều trở nên dồn dập, đồng thời trong mắt bọn hắn lại lóe ra hoàn toàn khác biệt quan mang. Triệu Vệ Quốc trong mắt là rung động, là kích động, là nhìn thấy nhân loại văn minh hỏa chủng có thể kéo dài mừng như điên. Tiên Vạn Kim trong mắt thì là không che giấu chút nào tham lam. Hắn giống như đã thấy vô số tài phú, không, là so tài phú càng quý giá thứ gì đó, tại hướng hắn vây tay. Mà Tôn Ba trong mắt thì là một loại hôn tạp đấu kỵ cùng cuồng nhiệt lòng ham chiếm hữu. Hắn không cách nào khoan dung, có như thế siêu việt hắn phạm vi hiểu biết khoa kỹ tạo vật tồn tại. Hắn nhất định phải đạt được nó, giải phẫu nó, khống chế nó. Tôn thủ lĩnh, Triệu Vệ Quốc vất vả mở miệng, âm thanh khàn khàn đến lợi hại, ngươi vừa nãy đề nghị, ta nghĩ có thể tạm thời gác lại một chút. Tôn Ba không nói gì, chỉ là yên lặng gật gật đầu. Hắn nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong đầu kia cự thú, tính sau hai mắt lóe đáng sợ ánh sáng. Giọng Tiên Vạn Kim vì kích động mà trở nên có chút bé nhọn, chúng ta nhất định phải bất chấp đại giới làm rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Triệu Vệ Quốc cùng Tôn Ba liếc nhau một cái, coi như là đồng ý Tiên Vạn Kim đề nghị. Nhưng người nào đi, như thế nào đi? Ba người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy không tín nhiệm. Cuối cùng hay là Triệu Vệ Quốc phá vỡ trầm mặc, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tất nhiên chúng ta Tam Vương đều không thể hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau, vậy liền đều bằng bản sự đi. Ba nhà chúng ta các phái một chi đội ngũ, về phần cuối cùng ai có thể cùng đối phương thành lập liên hệ, ai có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia lệ mang, đều xem ai thủ đoạn cao minh hơn. Tô Thành chỗ tránh nạn tối cao trung tâm chỉ huy, Triệu Vệ Quốc một thân một mình lưu tại chống trải trung tâm chỉ huy, hắn không có mở đèn, chỉ có trên mặt bàn bộ kia hình chiếu 3D còn đang ở không biết mệt mỏi mà tuần hoàn phát hình huyền vũ thành trong cảnh tượng. Kia phiến xanh lá đồng ruộng, kia lượn lờ khói bếp, kia từng trương tràn đầy hy vọng khuôn mặt tươi cười. Mỗi một cái hình tượng cũng giống như một cái trọng truy, hung hăng đập cái kia khỏa sớm đã cứng rắn như sắt trái tim. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến to lớn cửa sổ sắt đất trước, ngước đầu nhìn lên mặt đất. Hắn không nhìn thấy bầu trời, chỉ có thể nhìn thấy dãy đến mấy chục mét, do xi măng cốt thép cùng đặc thù hợp kim đổ bê tông mà thành tầng phòng ngự. Tầng này kiên cố bình chướng, tại quá khứ, cho hắn không có gì sánh kịp cảm giác an toàn. Nhưng bây giờ, hắn lại lần đầu tiên cảm giác được một loại, tên là lồng giam nghẹt thở. Lẽ nào, chúng ta từ vừa mới bắt đầu, đều đi nhầm sao? Hắn tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy mê man. Tận thế giáng lâm mới bắt đầu, hắn nương tựa theo quân đội bối cảnh cùng lôi đình thủ đoạn, nhanh chóng chỉnh hợp tô thành phần lớn quan phương lực lượng, thành lập tòa này bước như thành đồng dưới đất chỗ tránh nạn. Lý niệm của hắn rất đơn giản, cao tường, tích trữ lương thực, chờ đợi trật tự chủ kiến. Hắn cho rằng, đây là bảo hộ người sống sót, kéo dài văn minh hỏa chủng đường tắt duy nhất. Nhưng bây giờ, kia cự thú trên lưng thành thị xuất hiện, dường như một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Nguyên lai, tại đây phiến bị tử vong cùng tuyệt vọng bao phủ đất chết chi thượng, thật sự có người có thể sống được như người đồng dạng. Có thể, ta nên đổi một loại ý nghĩ. Triệu Vệ Quốc trong mắt lóe lên một tia dãy rủa, nhưng rất nhanh liền bị một loại trước nay chưa có kiên định thay thế. Hắn quay người đi đến trước bàn làm việc, cầm lên kia bộ màu đỏ mã hóa điện thoại. Tiếp cảnh vệ bộ, nhường Chu Bác Bì ngay lập tức tới gặp ta. Trong miệng hắn Chu Bác Bì là chỗ tránh nạn cảnh vệ bộ bộ trưởng, một cái lây tâm ngoan thủ lạc, thủ đoạn xảo trá mà chứa xưng nhân vật hung ác. Triệu Vệ Quốc quyết định, lần này tiếp xúc nhiệm vụ, nhất định phải giao cho hắn tín nhiệm nhất, vậy rất không từ thủ đoạn người đi chấp hành. Dù thế nào, hắn đều phải là tô thành chỗ tránh nạn trong hơn 10 vạn người sống sót, tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Cùng lúc đó, tập đoàn Thiên Thần chỗ tránh nạn, cùng tô thành chỗ tránh nạn sơ sát tiêu điều không khí khác nhau, không khí nơi này trong đều tràn ngập xa hoa lãng phí khí tức. To lớn dưới đất rung động bị cải tạo thành một cái vàng son lộng lẫy cung điện, mặc hở hang tuổi trẻ cô nàng bưng lấy đựng đầy rượu ngon thức ăn ngon khay bạc, xuyên toa tại do cẩm thạch trắng lắt thành trên mặt đất, bốn phía trên vách tường, thậm chí còn treo lấy mấy tấm tận thế trước giá trị liên thành danh gia họa tác. Tiền vạn kim nửa nằm tại một tấm làm bằng vàng dòng to lớn trên ghế salon, hai cái dáng người bốc lửa cô nàng chính một trái một phải vì hắn nắn vai đấm chân. Cái đó tôn bá, chẳng qua là cái tự cho là đúng khoa học tiên điên, không đủ gây sợ. Đối thủ chân chính của chúng ta chỉ có Triệu Vệ Quốc. Ở trước mặt của hắn, đứng một người mặc thẳng tây trang, mang mắt kiếm gọng vàng trung niên nam nhân. Hắn là Tiền vạn kim thủ tịch phụ tá, cũng là tất cả tập đoàn Thiên Thần đại não người ta gọi là Tiếu Diện Hổ Trần Bá. Tiền vạn kim sau khi trở về liền đem vừa mới kết thúc hội nghị khẩn cấp nội dung nói cho Trần Bá. Trần Bá đẩy kính mắt, kính sau trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lão bản có ý tứ là rất đơn giản. Tiền vạn kim nhấp một miếng văn đỏ, trong mắt lóe ra tham lam quan mang, nếu là đều bằng bản sự, vậy chúng ta cũng không cần phải khách khí với bọn họ. Triệu Vệ Quốc nghĩ là hợp tác, là nhân loại đại nghĩa. Tôn Bá nghĩ là nghiên cứu, là kỹ thuật đột phá. Mà ta tất cả đều muốn. Hắn đột nhiên ngồi ngay ngắn, bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người. Trần Bá, ngươi ngay lập tức đi làm ba chuyện. Thứ nhất, từ kim cố trong lấy ra cấp cao nhất xa xỉ phẩm, châu báu, danh cửu, xì gà. Chỉ cần là tận thế trước có tiền cũng khó khăn mua được đồ vật, đều cho ta chuẩn bị lên một phần hậu lễ. Thứ hai, từ vườn hoa trong lấy ra 10 cái đứng đầu nhất mặt hàng. Nhớ kỹ là đứng đầu nhất, với lại muốn tuyệt đối sạch sẽ, tuyệt đối nghe lời. Thứ ba, nhường ảnh tự mình dẫn đội. Nói cho hắn biết, nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Bất kể dùng thủ đoạn gì, hắn nhất định phải cho ta cầm tới đầu kia cự thú quyền khống chế. Nghe được ảnh tử tên này, Trần Bá mí mắt không dễ phát hiện mà nhảy một cái. Ảnh tử là tập đoàn Thiên Thần thần bí nhất, cũng là kinh khủng nhất, một tấm vương bài. Không ai hiểu rõ hắn từ đâu tới đây, chỉ biết là hắn ra tay, chưa bao giờ thất thủ. Đúng, lão bản. Trần Bá sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Đi thôi. Tiền vạn kim phất phất tay, lại lần nữa lười biếng nằm lại ghế sofa trong. Mà Thâm Lam cự trận sở cầu chính như Tiền vạn kim lời nói như thế, bọn hắn mong muốn huyền vũ sinh vật mẫu vật dùng để nghiên cứu. Tam phương thế lực, ba loại mục đích. Chương 79, không mời mà tới khách nhân. Chương 79, không mời mà tới khách nhân. Tô Thành Tây Ngoại Ô, vứt bỏ khu công nghiệp. Nơi này từng là Tô Thành lớn nhất công nghiệp nạp khu, cho dù tận thế đã giáng lâm một năm, không khí nơi này trông vẫn như cũ tràn ngập sắt thép ăn mòn dị sắt vị cùng tràn dầu cổ xưa khí tức. Dưới chân mặt đất tràn đầy dạng nước bê tông cùng cỏ dại, ngẫu nhiên có mấy cái biến dị lao thử tại vứt bỏ đường ống ở giữa bắc qua, là mảnh này tử tịch chi địa băng thêm mấy phần hoang vu. Thành chủ, ngài đây là? Giọng Hàn Nhã sau lưng Lâm Việt vang lên, ánh mắt của nàng mang theo một chút khó hiểu. Lâm Việt xoay người, trên mặt mang một sợi nụ cười thản nhiên, ta chuẩn bị tại Tô Thành đợi thời gian nửa năm, mà nơi này chính là chúng ta nửa năm này cứ điểm tạm thời. Nghe vậy, Hàn Nhã càng thêm nghi ngờ. Nàng hiểu rõ Lâm Việt đến Tô Thành mục đích là cái gì, bởi vậy, Hàn Nhã cho là bọn họ đến Tô Thành sau sẽ thẳng đến Tô Thành tam đại chỗ tránh nạn. Lại không tốt cũng nên tìm tài nguyên phong phú khu vực đặt chân, trước mắt nơi này trừ ra phế liệu, cũng có thể có cái gì. Lâm Việt dường như xem thấu ý nghĩ của nàng. Hắn không có giải thích, chỉ là nhìn bên ngoài địa hình phức tạp, nhẹ giọng hạ lệnh. Huyền Vũ, vạn vật quy hư. Một giây sau, Huyền Vũ trung quanh mặt đất bắt đầu nhúc đích. Một tòa vứt bỏ nhà máy chậm rãi chìm xuống, trung quanh vài tòa lò cao lặng yên lệch vị trí, trong mấy phút ngắn ngủi, một cái cùng cảnh vật trung quanh hoàn mỹ hòa làm một thể hữu hình hẻm núi liền đã thành hình. Huyền Vũ thân thể cao lớn chậm rãi chìm vào trong đó, uy giáp chỗ cao nhất, tình cờ cùng hai bên phế tích đỉnh ngang hàng. Từ trên cao quan sát, căn bản là không có cách phát hiện bất cứ dị thường nào. Giờ phút này đang chỉ huy lấy người sống sót làm việc Vương Công Đầu thấy cảnh này không khỏi há to miệng, hồi lâu không khép lại được. Lâm Việt nhếch miệng lên một vòng thỏa mãn độ cong, đây cũng là bốn cấp vạn vật quy khư chân chính chỗ đáng sợ, nó không chỉ có thể phân giải, càng năng lực tái tạo. Vương lão, ngay lập tức tổ chức nhân viên, dùng trong phế tích vật liệu thép cùng bê tông, tại thành thị bên ngoài tạo dựng một tầng ngụy trang cùng bước đầu phòng ngự vật lý tầng. Lâm Việt thông qua bộ đàm hạ chỉ lệnh. "Đã hiểu, thành chủ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Bộ đàm đầu kia truyền đến Vương Công Đầu thanh âm hưng phấn. "Hàn Nhã, vệ đội bước vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu, 24 giờ không gián đoạn tuần tra, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, ngay lập tức hướng ta báo cáo."
"Đúng."
Theo Lâm Việt từng đạo chỉ lệnh truyền đạt mệnh lệnh, vừa mới ở lại Huyền Vũ thành trong nháy mắt biến thành một đài cao tốc vận chuyển tinh vi máy móc. Tất cả cư dân đều tại riêng phần mình trên cương vị, căng thẳng mà có thứ tự mà bận rộn. Trên mặt bọn họ không có chút nào khủng hoảng cũng bất an, có, chỉ là đối với tương lai vô hạn ước mơ, cùng với đối bọn họ thành chủ gần như mù quáng tín nhiệm. Lâm Việt thỏa mãn gật gật đầu, đưa ánh mắt về phía xa xa. Cách trầm trọng bụi mù, hắn năng lực mơ hồ nhìn được, tô trong thành thị phương hướng, có vài chỗ lóe ra yếu ớt đèn đuốc. Chỗ nào? Hẳn là Trương Chấn Quốc nói tới kia tam đại chỗ tránh nạn ở chỗ đó. Tô thành chỗ tránh nạn, tập đoàn tiên thần, Thâm Lam cự trận. Lâm Việt khoe miệng câu lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Hắn thích kiểu này tràn ngập không biết cùng khiêu chiến cảm giác. Hắn không có nóng lòng cùng bất kỳ bên nào tiếp xúc, rốt cuộc hắn đối với này tam phương hiểu rõ chỉ dừng lại ở mặt chữ, không rõ ràng bọn hắn thực tế là cái gì tình huống. Nhưng mà hắn cuối cùng còn đánh giá thấp Huyền Vũ đầu này thái cổ địa mạch huyền quy tồn tại cảm. Cho dù hắn đã để Huyền Vũ đem khí tức của nó thu lại đến cực hạn, nhưng vẫn là khi tiến vào Tô thành phạm vi một khắc này, liền bị Tô thành tam đại chỗ tránh nạn phát hiện. Thậm chí này tam đại chỗ tránh nạn còn chuyên môn là Huyền Vũ tổ chức một lần chiến đấu hội nghị, em chút đều dùng tới cỡ lớn vũ khí hạng nặng. Cùng lúc đó, khoảng cách Huyền Vũ thành hẹn 20 km ngoại khu vực, ba chi trang bị tinh lương đặc chiến tiểu đội đang từ phương hướng khác nhau, lặng yên không một tiếng động hướng phía Huyền Vũ thành chỗ vứt bỏ vườn kỹ nghệ sơ soạn. Bọn hắn là Tô thành tam đại chỗ tránh nạn tinh nhuệ, phụ mệnh tới trước trinh sát, tiếp xúc, thậm chí mơ ước. Tất cả mọi người gìn giữ cảnh giới, chúng ta sắp bước vào vườn kỹ nghệ chỗ khu vực. Tô thành chỗ tránh nạn đặc chiến đội đội trưởng, Giá Lang, thanh âm trầm thấp thông qua chiến thuật thai nghe truyền đến. Hắn thân xuyên đặc chủng ngụy trang y phục tác chiến, trên mặt thoa khắp thuốc màu, trong tay cao tinh độ trinh sát kính viễn vọng, gắt gao khóa chặt phương xa kia phiến công nghiệp phế tích. Tập đoàn Thiên Thần đặc chiến đội đội trưởng Ảnh Tử thì là thân xuyên một bộ do đặc thù hợp kim chế tạo màu đen hạng nhẹ xương vỏ ngoài bọc thép, tại phế tích trong bóng tối như ẩn như hiện, như là một cái chân chính ưu linh. Thâm Lam cự trận đặc chiến tiểu đội trưởng Trí Giả là nhìn lên tới hào hoa phong nhã trung nhân, hắn giờ phút này chính hết sức chăm chú mà thao tác một cái cao tinh độ trinh sát máy bay không người lái. Tại phía sau bọn họ, tam thập tên mấy tên lính võ trang đầy đủ hiện lên chiến thuật đội hình, cẩn thận tại đổ nát thê lương trong xuyên toa. Ba chi đội ngũ đều có các đặc sắc, đều có các thủ đoạn, nhưng bọn hắn giờ phút này cũng có một cái cộng đồng mục đích, làm rõ ràng cái đó không rõ mục tiêu lai lịch cùng thực lực. Tại riêng phần mình đội trưởng mệnh lệnh dưới, ba chi đội ngũ tăng nhanh tốc độ, cẩn thận hướng giải đất trung tâm thẩm đấu. Đội trưởng, phía trước xuất hiện dị thường. Giá Lang trong máy bộ đàm truyền đến lính trinh sát thanh âm rồn rập. Chúng ta hình như nhìn thấy kiến trúc. Giá Lang có chút kỳ quái, khu công nghiệp trong nhìn thấy kiến trúc không phải rất bình thường sao? Nhưng ra ngoài đối với thủ hạ tín nhiệm, hắn hay là dơ lên kính viễn vọng. Nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho hắn cầm kính viễn vọng thủ run lên bần bật, kém chút đem kính viễn vọng ngã xuống đất. Cái này, thứ này lại có thể là thật sự? Dường như trong cùng một lúc, Ảnh Tử cùng Trí Giả vậy phát ra kêu lên. Bọn hắn trước khi đến, riêng phần mình chỗ tránh nạn thủ lĩnh liền đem tình huống nơi này nói cho bọn hắn, nhưng khi thật tận mắt thấy lúc, bọn hắn vẫn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Nhất thời sau khi hết khiếp sợ, Giá Lang xuất trước lấy lại tinh thần, hắn vất vả nuốt ngụm nước miếng, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh hãi, tăng tốc đi tới. Từ ba chi đặc chiến tiểu đội bước vào viên khu về sau, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện nơi này thế mà một đầu biến dị thú đều không có. Phải biết cho dù là hàng thành hiện nay phát hiện kinh khủng nhất bốn cấp biến dị thú khủng nạn, nó chỗ chiếm cứ khu vực cũng là có chút ít những chủng loại khác biến dị thú tồn tại. Nay không khỏi để cho ba chi đặc chiến tiểu đội đối với Huyền Vũ coi trọng lại đến một bậc thang. Bước bỏ vườn kỹ nghệ bên trong, Huyền Vũ thành phòng chỉ huy, Lâm Việt chính chỉ vào một khối mới quy hoạch khu vực, cùng Vương Công Đầu thương thảo bước kế tiếp thành thị kiến thiết kế hoạch. Vương lão, người xem, nông nghiệp khu tới tiêu hệ thống, chúng ta có thể lợi dụng dưới đất còn sót lại mạng lưới đường ống, như vậy năng lực tiết kiệm đại lượng tài nguyên. Vương Công Đầu mang kính lão, tại sao bàn trước không ngừng gật đầu? Ý nghĩ này tốt, thành chủ, cứ như vậy, chúng ta nhóm đầu tiên thu hoạch sinh trưởng thời gian chí ít năng lực rút ngắn 1/3. Hắn đang chuẩn bị liền quản đạo chất liệu vấn đề xâm nhập nghiên cứu thảo luận, lại phát hiện Lâm Việt lời nói đột nhiên dừng lại. A, động tác vẫn đúng là nhanh. Đột nhiên, Lâm Việt khoe miệng câu lên một vòng ý cười, Vương lão, chúng ta sau đó lại thảo luận thành thị quy hoạch chi tiết đi. Vương Công Đầu đầu tiên là sửng sở, lập tức phản ứng, Tô thành bên này chỗ tránh nạn phát hiện chúng ta. Ngài đoán được không sai. Lâm Việt gật đầu một cái, không chỉ như vậy, bọn hắn đã phái người đến, ngay tại ngoài thành. Hắn quay người đi về phía phòng chỉ huy cửa lớn, đi thôi, Vương lão, cùng đi chiếu cố chúng ta khách nhân. DS, sách mới cầu thúc canh, cầu cất giữ. Chương 80, tam đại chỗ tránh nạn người bước vào Huyền Vũ thành. Chương 80, tam đại chỗ tránh nạn người bước vào Huyền Vũ thành. Tô thành tây ngoại ô, vứt bỏ khu công nghiệp. Tô thành chỗ tránh nạn đặc chiến đội đội trưởng, Giá Lang, cùng ngoài ra hai cái chỗ tránh nạn đặc chiến đội sau khi tách ra, liền đến nơi này, giờ phút này hắn chính nửa ngồi tại lớp kín sụp đổ tường vây về sau, dùng cao tinh độ kính viễn vọng gắt gao quan sát đến phía trước. Phía sau hắn các đội viên, từng cái như pho tượng đứng yên, cùng chúng quanh tường đổ hòa làm một thể, chỉ có kia thỉnh thoảng hiện lên ánh mắt cảnh giác, chứng minh bọn hắn là vật sống. Nhưng mà, Giá Lang tâm lại không một chút nào bình tĩnh. Quá an tĩnh không bình thường. mảnh này khu công nghiệp tại tận thế giáng lâm về sau, từng một lần là sinh vật biến dị nhạc viên. Chẳng qua bởi vì nơi này vật tư thiếu, tới trước mạo hiểm người sống sót cũng ít, dần dần, biến dị thú vậy rời khỏi nơi này. Nhưng cũng tuyệt không có khả năng toàn bộ rời đi nơi này. Nhưng bọn hắn một đường tiềm hành đi vào, đừng nói biến dị thú, ngay cả một đầu biến dị lao thử ảnh tử đều không có trông thấy. Như là có cái gì nhìn không thấy lực lượng, đem phiến khu vực này triệt để tịnh hóa một lần. Dã Lang ánh mắt rơi vào tòa kia di động thành thị bên trên. Cho dù cách mấy cây số, kia hình thể khổng lồ vẫn như cũ tản ra làm người sợ hãi cảm giác áp bách. Có thể, nơi này biến hóa liền cùng nó liên quan đến. Đúng lúc này, bên cạnh hắn trong máy bộ đàm truyền đến một hồi rất nhỏ dòng điện thanh. Dã Lang, ta là anh tử. Một cái như là kim loại ma sát loại thanh âm khàn khàn vang lên. Các ngươi bên kia là tình huống gì? Dã Lang đồng tử không dễ phát hiện mà rụt lại. Anh tử, tập đoàn thiên thần vương bài, một cái như ưu linh nam nhân, nghe đồn hắn năng lực tan vào âm ảnh, sát nhân ở vô hình. Mọi thứ bình thường. Dã Lang hạ giọng, lời ít ý nhiều. Bình thường. Ảnh tử khép cười một tiếng, tiếng cười kia trong mang theo không che giấu chút nào giọng điểm ai, phiến khu vực này ngay cả một đầu biến dị thú đều không có, ngươi vậy quản cái này gọi bình thường. Dã Lang lông mày bận trở thành một cái u cục, nhưng hắn không có phản bác. Chí giả, ngươi đây. Giọng ảnh tử vang lên lần nữa, lần này là đối với một người khác nói. Kết quả phân tích hiện ra. Một cái bình tĩnh được không mang theo mảy may tình cảm giọng nam đáp lại nói, trong không khí lưu lại cực vi lượng hạt năng lượng, cùng chúng ta trong kho tài liệu tất cả đã biết sinh vật biến dị năng lượng đặc thù đều không xứng đôi. Sơ bộ suy đoán, tại trước đây không lâu, nơi này phát sinh qua một hồi. Chúng ta không thể nào hiểu được quét sạch. Chí giả, Thâm Lam cự trận thủ tịch dữ liệu phân tích sư, một cái đem tất cả sự vật đều số liệu hóa khoa học của nhân. Thú vị. Ảnh tử liếm liếm đôi môi khô khốc, trong mắt lóe lên một tia thợ săn phát hiện con mồi lúc hưng phấn, nhìn tới, chúng ta lần này mục tiêu so trong tưởng tượng còn muốn có hứng. Ba cái tiểu đội tiếp tục hướng phía Huyền Vũ thành phương hướng sờ soạn. Oeng, long, long, nương theo lấy một hồi trầm muộn tiếng vang, tòa kia do phế liệu cùng bê tông tạo thành phòng ngự tường, từ từ mở ra một cánh cửa khổng lồ. Ba cái tiểu đội tất cả mọi người dường như trong cùng một lúc dừng bước, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định là bọn hắn bị phát hiện. Tất cả đội viên đều nín thở, chờ đợi lấy đội trưởng mệnh lệnh. Là chiến, là lui, bọn hắn cần một đáp án. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. A, tần số truyền tin trong, ảnh tử kia mang tính tiêu chí tiếng cười khẽ vang lên lần nữa, phá vỡ yên lặng. Tất nhiên chủ nhân đều mời, chúng ta những thứ này làm khách người, lại trốn trốn tránh tránh, có phải hay không không nhiều lễ phép? Hắn lời nói xoay chuyển, mang theo một tia khiêu khích hứng thú. Nếu không, chúng ta vào xem. Ngươi điên rồi. Giọng Dã Lang trong nháy mắt đè thấp, mang theo lửa giận, còn không biết đối phương cái mục đích gì, đều tùy tiện vào trong. Cho nên, giọng ảnh tử trong tràn đầy nghiền ngẫm, ta ngược lại thật ra đối với tòa này thần tích càng ngày càng hiếu kỳ. Ta phản đối, mạo hiểm quá cao. Dã Lang chém đinh chặt sắt nói. Là Tô Thành chỗ tránh nạn tinh nhuệ nhất đội trưởng, hắn nhất định phải là đội viên của mình phụ trách. Mạo hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại. Một mực trầm mặc trí giả đột nhiên mở miệng. Căn cứ hiện hữu dữ liệu tiến hành thôi diễn. Mục tiêu của chúng ta không thể nào hiểu được khu vực thanh tràng năng lực, đồng thời chính xác khóa chặt vị trí của chúng ta. Này chứng minh hắn trinh sát năng lực vượt xa chúng ta. Lúc trước đề dưới, đối phương lựa chọn khai môn mà không phải trực tiếp công kích, kỳ chủ động khởi xướng đối địch hành vi sát suất thấp hơn 30. Ta đồng ý ảnh tử đề nghị. Ngay cả rất lý tính trí giả đều nói như vậy, Dã Lang nếu như phản đối nữa, đều có vẻ hắn sợ sệt. Tốt. Ba cái tiểu đội không tiếp tục cẩn giấu, từ riêng phần mình vật cản sau hiện thân, hiện lên xếp theo hình tam giác, cẩn thận hướng phía tòa kia cửa thành to lớn sờ soạng. Càng đến gần, tòa kia sắt thép thành thị cảm giác gáp bách thì càng mãnh liệt. Nhưng mà, khi bọn hắn vượt qua cửa thành, bước vào Huyền Vũ thành một cái mắt, tất cả mọi người ngây dại. Trước mắt của bọn hắn, rộng mở trong sáng, không có trong dự đoán hỗn loạn, ô uế cùng chen chúc. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Vương bức rộng lớn đường cái ở trong thành tung hành. Từng tòa do không biết tên màu trắng bạc kim loại tạo dựng lầu nhỏ hai tầng xen vào nhau tinh tế, thậm chí còn năng lực nhìn thấy một ít hài đồng đang sạch sẽ trên đường phố vui cười đùa giỡn. Cái này làm sao có khả năng? Dã Lang sau lưng, một tên trẻ tuổi đặc chiến đội viên la thất thanh, ta không phải đang nằm mơ chứ? Nơi này thật là tận thế sao? Bọn hắn cảm giác chính mình giống như về tới tận thế giáng lâm trước đó. Mọi người ở đây bị trước mắt này tấm đất chết thần tích rung động đến tột đỉnh lúc, một cái giọng ôn hòa, thông qua phóng thanh thiết bị, rõ ràng truyền đến trong thai mỗi một người. Ba vị, tất nhiên đến, sao không đi vào uống chén trà nóng? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một người mặc quần áo thoải mái nam nhân trẻ tuổi, chính đứng chắp tay, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt nhìn bọn hắn. Dã Lang trái tim đột nhiên giật mình. Hắn có thể khẳng định người này chính là tòa này di động thành thị chủ nhân. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, chúng ta là Tô Thành Tam Đại chỗ tránh nạn liên hợp phái ra đội trinh sát, vô ý mạo phạm. Chỉ là muốn cùng các hạ gặp một lần. Lâm Việt nhìn trước mắt này bà chi trang bị tình lương, trong lòng không có một tia lo lắng. Từ tiêm vào siêu cấp binh sĩ huyết thanh cùng cảm giác nguy hiểm dược tề hai loại dược, hắn hôm nay tương đối người bình thường đã có thể tính là siêu nhân rồi, cho dù là đặc chiến binh vương cầm trong tay vũ khí ở trước mặt hắn, Lâm Việt cũng có tự tin, đối phương không đả thương được hắn. Lâm Việt làm dấu tay xin mời, sau đó liền quay người tiến nhập Huyền Vũ thành trong. Phủ thanh chủ, một gian trang trí giản lược lại khắp nơi lộ ra bất phàm bên trong phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách rất lớn, tam đại đặc chiến tiểu đội tất cả thành viên ở chỗ này đều không chê chen chúc. Mặc dù trong đại sảnh có khá hơn chút làm địa phương, nhưng chỉ có Dã Lang, Ảnh Tử, Chí Giả ba người ngồi ở trên ghế salon, nét mặt phức tạp đánh giá hết thảy xung quanh. Tại trước mặt bọn hắn trên bàn trà, bày biện một bàn hoa quả, một bàn đỏ tươi lướt át, còn mang theo óng ánh thủy châu. Cà chua. Dã Lang ánh mắt nhìn chằm chằm bàn kia cà chua, tiết hầu không bị khống chế trên dưới bông nhúc nhích qua một cái. Hắn đã không nhớ rõ, chính mình bao lâu chưa từng thấy như thế bình thường đồ ăn. Tại bọn họ chỗ tránh nạn trong, một khối mốc meo bánh mì cũng có thể làm cho hai cái tráng hán đánh cho đầu rơi máu chảy. Nếm thử. Đúng lúc này, Lâm Việt đi đến, chỉ trên bàn cà chua, trên mặt mang cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Ta đoán, các ngươi lâu rồi không nếm qua cái này đi. Chương 81, ta chỉ cần năng lượng tinh chương 81, ta chỉ cần năng lượng tinh lợi vừa nói ra, ba người sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc. Bọn hắn không biết vì sao người trẻ tuổi trước mắt này sẽ nói như vậy, nhưng bất kể đối phương ra ngoài cái mục đích gì, nhưng người trẻ tuổi này thành công chọc giận những kia đứng đội viên. Ngươi nói cái gì? Dám xem thường chúng ta, ngươi là cái thá gì? Muốn chết. Những kia đứng đội viên cả đám đều tức giận nhìn qua Lâm Việt, phảng phất muốn đem hắn ăn loại. Đủ rồi, tất cả im miệng cho ta. Dã Lang sắc mặt âm trầm hướng phía sau đội viên giống lên một tiếng, sau đó nhìn về phía Lâm Việt, Lâm tiên sinh, mục đích của chúng ta chuyến này, chắc hẳn ngài cũng đã đoán được mà. Chúng ta muốn biết, ngài đến Tô Thành, muốn làm gì? Muốn làm gì? Lâm Việt dựa vào ở trên ghế salon, bưng lên trước mặt ly kia trà xanh, chậm rãi nhấp một miếng. Hắn không có gấp trả lời vấn đề này, ngược lại nhiều hứng thú nhìn Dã Lang. Dã Lang đội trưởng, ta rất hiếu kỳ, các ngươi Tô Thành chỗ tránh nạn, hiện tại thiếu nhất chính là cái gì? Dã Lang sững sờ, theo bản năng mà liền muốn trả lời đồ ăn. Nhưng lời đến quẹ miệng, hắn lại ngạnh sinh sinh mà nuốt trở vào. Đối với tầng dưới chót nhất người sống sót, quả thực vô cùng thiếu khuyết đồ ăn, nhưng đối với chỗ tránh nạn những kia cao tầng, những vật này căn bản không thiếu. Lâm Việt nhiều hứng thú nhìn Dã Lang, đặt chén trà xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mười ngón giao nhau, để lên bàn, ánh mắt đảo qua ba người. Ta tới Tô Thành, cũng chỉ là một vật. Năng lượng tinh. Lời vừa nói ra, ba người đều là chấn động. Năng lượng tinh, tại bây giờ đất chết bên trên, đúng là đồng tiền mạnh. Nó có thể làm hiệu năng cao nguyên, khu động các loại thiết bị. Nhưng giá trị của nó, vậy giới hạn tại này. Dùng như thế quý giá mới mẻ rau quả, đi đổi lấy năng lượng tinh. Cuộc mua bán này, thấy thế nào, đều là bọn hắn chiếm thiên đại tiện nghi. Lâm tiên sinh, ngài. Chí Giả vội vàng mong muốn hỏi tới. Lâm Việt lại khoát khoát tay, ngắt lời hắn. Ta có thể dùng trong tay của ta rau dưa, lương thực, đổi lấy trong tay các ngươi năng lượng tinh. Đương nhiên, các ngươi cũng được, thuê ta, giúp các ngươi tiêu diệt toàn bộ chiếm cư tại Tô Thành cảnh nội biến dị thú xào huyệt. Nhưng thù lao, nhất định phải dùng năng lượng tinh đến thanh toán. Tin tưởng lấy Huyền Vũ này hình thể khổng lồ, hiện nay hẳn không có cái gì biến dị thú là đối thủ của nó. À, quên nói cho các ngươi biết, các ngươi sở tại địa phương là Huyền Vũ Thành, mà phía dưới đầu kia cự thú chính là sủng vật của ta, Huyền Vũ. Tùy tiện nhắc lại một câu, ta sẽ chỉ ở Tô Thành, dừng lại nửa năm. Nửa năm sau, bất kể giao dịch có phải đạt thành, ta đều sẽ rời khỏi. Đến lúc đó, cơ hội này coi như không còn có. Nói xong, hắn liền đứng dậy, giống như đã mất đi cùng bọn hắn tiếp tục trò chuyện hứng thú. Hàn Nhã, tiễn khách. Đúng, thành chủ. Hàn Nhã từ ngoài cửa đi tới, sau lưng còn đi theo hơn 10 người Huyền Vũ vệ đội thành viên. Trong tay bọn họ, xách hai cái dùng nhánh dây tỉ mỉ bận rộn. Đây là chúng ta thành chủ đưa cho các vị một điểm nhỏ món quà, mong rằng không muốn ghét bỏ. Sau đó sau lưng nàng thành viên liền đem rổ chia ra đưa tới mỗi tên đặc chiến đội viên trước mặt. Tam đại đặc chiến đội được đội viên đều theo bản năng mà cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy kia trong giỏ sách tràn đầy các loại tươi mới rau dưa, đỏ cà chua, lục dưa chuột, tử cà tím, đủ mọi màu sắc như nước trong veo, tản ra mê người sáng bóng. Sau đó tất cả mọi người cứ như vậy ngơ ngác bị mời ra Huyền Vũ Thành. Mãi đến khi kia phiến trầm trọng ngụy trang cửa lớn tại phía sau bọn họ chậm rãi đóng kín, bọn hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Tô Thành chỗ tránh nạn tối cao trung tâm chỉ huy, làm Triệu Vệ Quốc nhìn thấy Dã Lang mang về kia mười mấy rổ mới mẻ rau dưa lúc, cái kia song dãi dầu xương gió mắt hổ trong nháy mắt bị to lớn kinh ngạc chỗ lấp đầy. Tay hắn khẽ run, vươn đi ra, lại rút về, như thế phản phục mấy lần. Cuối cùng, hắn hay là run rẩy, cầm lên một cái đỏ đến tỏa sáng cà chua. Lạnh buốt bóng loáng xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến, là chân thực như thế. Trong đầu của hắn, không bị khống chế hiện ra chính mình cái đó chỉ có 6 tuổi tiểu tôn nữ. Ngay tại hôm qua, tiểu tôn nữ còn lôi kéo góc áo của hắn, dùng thanh âm non nớt hỏi hắn, "Ra ra, cà chua là mùi vị gì nha? Có phải hay không? So dinh dưỡng cao ăn ngon." Nghĩ đến đây, Triệu Vệ Quốc mắt hổ tròng, lại không bị khống chế nổi lên một tầng hơi nước. Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, "Dã Lang, đến." Dã Lang một cái tiêu chuẩn quân lễ, "Đem ngươi hôm nay trong Huyền Vũ Thành nhìn thấy, nghe được, từ đầu chí cuối không sai một chữ mà, hướng các vị đang ngồi thuật lại một lần." "Đúng." Cùng lúc đó, tập đoàn Tiên Thần, Tiên Vạn Kim nắm nuốt một quả rồi rào nho tím, tiện tay ném vào trong miệng, nghe lấy Ảnh Tử kia không tình cảm chút nào báo cáo, nụ cười trên mặt càng thêm quỷ dị. "Năng lượng tinh, thú vị, thật có ý tứ." Hắn meo lại cặp kia mắt nhỏ, trong mắt lóe ra tính toán qua mang. "Trần Bá, ngươi cảm thấy, cuộc mua bán này, chúng ta là làm hay là không làm?" Trần Bá đẩy kính mắt, kính sau trong mắt lóe lên một tia tinh quang. "Lão bản, này căn bản không phải có làm hay không vấn đề, mà là chúng ta năng lực từ đó đạt được bao nhiêu vấn đề." "Ồ, cái này Lâm Việt, bất kể hắn muốn cái gì cũng không quan hệ. Chủ yếu nhất là hắn tồn tại thân mình, liền đã phá vỡ Tô Thành hiện hữu cân bằng." Trần Bá dừng một chút, âm thanh ép tới cực thấp. "Chúng ta có thể cho hắn năng lượng tình, thậm chí có thể cho hắn rất nhiều. dùng những thứ này hắn bây giờ nhìn được tảng đá đổi lấy tín nhiệm của hắn, đổi lấy khống chế hắn cơ hội. Ha 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 ha, người hiểu ta, Trần Bá vậy. Tiên Vạn Kim cất tiếng cười to, trong mắt tràn đầy nhất định phải được cùng nhiệt. Thâm Lam cự trận dưới đất 500m, phòng thí nghiệm trung ương. Tôn Bá cùng với hơn 10 người thân xuyên màu trắng nghiên cứu phục nhà khoa học, chính vây quanh một cái do đặc thù thủy tinh chế thành vô khuẩn bàn điều khiển. Bàn điều khiển bên trên trưng bày lấy một quả dưa chuột, một cái ớt xanh, còn có một cái bị cắt mở cà chua. Tế bào hoạt tính là phổ thông thu hoạch 17.3 lần. Chưa kiểm tra đến bất kỳ nhân công kích thích tố cùng thuốc trừ sâu lưu lại. Thổ nhưỡng mẫu vật phân tích. Trời ạ, nay thổ nhưỡng bên trong nguyên tố vi lượng hàm lượng so với chúng ta dịch dinh dưỡng cách điều chế bên trong còn cao hơn. Từng cái kinh người dữ liệu từ khác nhau dụng cụ phân tích khí trong truyền ra, nhường ở đây tất cả nhà khoa học đều lâm vào một loại gần như điên cuồng trong hưng phấn. Nhưng mà Tôn Bá lại dị thường bình tĩnh. Hắn không có đi nhìn xem những kia rau dưa, mà là đem ánh mắt nhìn về phía bị đơn độc cất đặt ở một bên. Một khoả năng lượng tinh. Chí giả. Hắn chậm rãi mở miệng, đem ngươi cùng Lâm Việt đối thoại ghi âm lại phát ra một lần. Tất cả phòng thí nghiệm trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tôn Bá chậm rãi đứng dậy, hắn đi đến viên kia năng lượng tinh diện trước, trong mắt lóe ra một loại gần như si mê quan mang. Các ngươi lẽ nào đều không có cảm thấy kỳ lạ sao? Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại như một cái trọng truy đập vào mỗi một nhà khoa học trong lòng. Một cái có như thế nghịch thiên sinh vật kỹ thuật, có thể tùy ý sáng tạo ra thần tích tồn tại. Hắn vì sao hết lần này tới lần khác chỉ cần năng lượng tinh? DS, sách mới cầu thúc canh, cầu cất giữ. Chương 82, Huyền Vũ Tệ. Chương 82, Huyền Vũ Tệ. Hôm sau, trời mới vừa tờ mở sáng, màu xám trắng nắng sớm xuyên thấu tràn ngập trên bầu trời tô thành bụi mù, làm mảnh này sắt thép phế tích dắt lên một tầng kim loại sáng bóng. Vượt quá Lâm Việt dự kiến chính là, tô thành tam đại chỗ tránh nạn phản ứng, so với hắn trong tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Trước hết nhất đến là tài lực hùng hậu nhất, làm việc vậy bá đạo nhất tập đoàn Thiên Thần. Ầm ầm, 10 chiếc trải qua trọng độ cải trang, đầu xe hàn lấy giữ tận mũi sừng quân dụng xe tải nặng, ép qua vứt bỏ đường cái, cuối cùng đứng tại Huyền Vũ thành bên ngoài. Đội xe dừng hẳn, dẫn đầu chiếc kia cải trang khoa trương nhất xe tải nặng cửa xe mở ra, một cái mang mắt kiếng gọng vàng trung niên nam nhân từ trong xe đi xuống. Lão bản vẫn đúng là đại thủ bút. Trần Bá ngẩng đầu, ngước nhìn tòa kia cho dù giấu tại phế tích vậy khó nén khí thế bàng bạc di động thành thị, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Mặc dù trước khi đến, hắn đã thông qua máy bay không người lái trinh sát hình tượng, đối với này Huyền Vũ thành có thô sơ giản lược ấn tượng. Có thể mãi đến khi tự mình đứng ở chỗ này, hắn mới phát giác, bất kỳ cái gì hình ảnh đều không thể miêu tả đưa ra một rung động. Thông chi một chút đi, tất cả mọi người tại chỗ chờ lệnh, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép có bất kỳ dị động. Hắn thông qua chiến thuật hai nghe hạ chỉ lệnh. Một lát sau, Huyền Vũ thành cự đại môn hộ chậm rãi hướng hai bên trở ra. Hàn Nhã một thân giả dặn màu đen y phục tác chiến, cầm trong tay cái kia thanh tử không rời người đòn đao, không nhanh không chậm từ thành nội đi ra. Trên mặt của nàng không có bất kỳ cái gì biểu tình, thanh lãnh con ngươi bình tĩnh đảo qua Trần Bá. Ngươi chính là tập đoàn Thiên Thần lần giao dịch này người phụ trách. Giọng Hàn Nhã thanh lãnh, như là khe núi thanh tuyển, tại đây phiến tĩnh mịch công nghiệp phế tích trong có vẻ đặc biệt rõ ràng. Trần Bá không trả lời, chỉ là nhìn từ trên xuống dưới Hàn Nhã, liền lập tức đối nàng có bước đầu ấn tượng. Nữ nhân này không đơn giản. Đối mặt hắn cùng phía sau hắn vũ trang đội xe, lại có thể làm đến mặt không biến sắc tim không đập, riêng là phần này can đảm, cũng đủ để cho Tô Thành 9/9 nam nhân mà cảm. Phía sau hắn một cái phó quan lại không giữ được bình tĩnh. Đó là một dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trắng hán, hắn tiến lên một bước, dùng một loại thái độ bề trên, cả tiếng mà quát, ngươi là cái thá gì cũng xứng cùng chúng ta Trần Bá người lớn nói chuyện. Các ngươi thành chủ đâu? Nhường hắn lăn ra đây thấy chúng ta. Hắn thấy, Huyền Vũ thành lại thần dị, cũng bất quá là mới đến ngoại lai hộ. Mà bọn hắn tập đoàn Thiên Thần, thế nhưng Tô Thành tam đại bá chủ một trong, một nữ nhân, cũng xứng cùng Trần Bá đại nhân nói như vậy. Nhưng mà, đáp lại hắn, là nhất đạo nhanh đến cực hạn hàn quang. Bạch. Hàn Nhã thân ảnh giống như thuấn di loại, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở chỗ nào tên tráng hán trước mặt. Tráng hán đồng tử bỗng nhiên co vào, hắn thậm chí không kịp phản ứng, liền cảm giác được chỗ cổ truyền đến một hồi lạnh buốt xúc cảm. Cái kia thanh lóe ra hàn mang đòn đao, đã vững vàng gác ở hắn động mạch chủ bên trên. Chỉ cần Hàn Nhã thủ lại hướng phía trước tiến dần lên 1 cm, đầu của hắn liền biết cùng thân thể triệt để phân ra. Từ ngực, tráng hán vất vả nuốt ngụm nước bọt, cái trán trong nháy mắt dịn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, hai chân không bị khống chế bắt đầu run lên. Tại Huyền Vũ thành trên địa bàn, còn dám phách lối như vậy. Giọng Hàn Nhã vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng này song trong mắt đẹp cũng đã sát cơ lộ ra. Vị tiểu thư này, còn xin bất giận. Cho đến lúc này, Trần Bá mới chậm rãi mở miệng, là người của ta không hiểu quy củ, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Hàn Nhã hừ lạnh một tiếng, cổ tay khẽ đảo, thu hồi đòn đao. Nàng cũng không phải là người hiếu sát, vừa nãy ra tay, đều chỉ là vì lập uy. Nàng muốn để bọn này đến từ tập đoàn Thiên Thần địa đầu xa đã hiểu, nơi này không phải bọn hắn có thể dương ngoài địa phương. Chúng ta thành chủ, không phải là cái gì người đều có thể gặp. Hàn Nhã quay người, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Trần Bá trên thân, giọng nói không mang theo mảy may tình cảm. Ta gọi Hàn Nhã, là Huyền Vũ thành trị an bộ bộ trưởng. Thành chủ đã đem lần này cùng các ngươi tập đoàn Thiên Thần giao dịch toàn quyền giao cho ta phụ trách, các ngươi có yêu cầu gì có thể trực tiếp cùng ta đàm. Trần Bá trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không ngờ rằng nữ nhân trước mắt này hay là cái gì cái gọi là trị an bộ bộ trưởng, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Gật đầu một cái, coi như là công nhận Hàn Nhã thân phận. Hàn Nhã bộ trưởng, chúng ta lần này tới, thành ý 10 phần. Hắn phủi tay. Sau lưng, 10 chiếc xe tải nặng buồng sau xe tấm tre đồng thời mở ra, lộ ra bên trong giường kim loại. Cùng cụt, cùng cụt, cùng cụt. Từng cái giường kim loại bị mở ra, bên trong xếp chồng chất được chỉnh chỉnh tề tề năng lượng tinh, dưới ánh mặt trời, chết xạ ra làm cho người hoa mắt quá mang. Nơi này tổng cộng có 1000 mai một cấp năng lượng tinh cùng 20 mai hai cấp năng lượng tinh. Trần Bá trong thanh âm mang theo một tia khó mà che giấu ngạo nghễ. Đây chỉ là nhóm đầu tiên, chỉ cần hàng hóa của các ngươi có thể khiến cho chúng ta thỏa mãn, đến tiếp sau năng lượng tinh, bao no. Cho dù trước đó có chỗ dự đoán, nhưng tập đoàn Thiên Thần lần này xuất ra năng lượng tinh số lượng hay là lệnh Hàn Nhã vì đó chấn động. Phải biết Lâm Việt tại Hàng Thành hơn nửa năm thời gian, tính cả Hàng Thành đệ tam nhà tù chỗ tránh nạn năng lượng tinh, cộng lại cũng chỉ có thế đi. Mặc dù trong lòng rất khiếp sợ, nhưng Hàn Nhã trên mặt lại bình tĩnh như trước không gợn sóng. Nàng từ trong ngực lấy ra một viên ước chừng tiền xu lớn nhỏ, toàn thân màu đồng cổ kim loại tệ. Kim loại tệ làm công cực kỳ tinh xảo, chính diện là sinh động như thật huyền vũ thần thú đồ án, mặt sau thì là một cái nhất chữ. Đây là. Trần Ba ánh mắt rơi vào viên kia kỳ lạ kim loại tệ bên trên, trong mắt lóe lên một tia khó hiểu. Huyền vũ tệ. Hàn Nhã nhàn nhạt phun ra ba chữ. Nó là Huyền Vũ Thành duy nhất lưu thông tiền tệ. Chúng ta không trực tiếp dùng năng lượng tinh giao dịch. Muốn tại Huyền Vũ Thành mua đồ, các ngươi trước hết dùng năng lượng tinh, dựa theo một so một tỷ suất hối đoái, trao đổi thành chúng ta Huyền Vũ tệ. Sau đó, lại dùng Huyền Vũ tệ đi vào trong thành Huyền Vũ siêu thị tiến hành mua sắm. Đương nhiên, hai cấp năng lượng tinh trao đổi tỷ lệ là 1:10. Lời vừa nói ra, Trần Bá cùng phía sau hắn tất cả tập đoàn Thiên Thần thành viên, tất cả đều ngây ngẩn cả người, thậm chí hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Trao đổi? Đây không phải cởi quần đánh rắm, vẽ vời thêm chuyện sao? Nói đùa cái gì? Đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Trực tiếp giao dịch không được sao? Mẹ nó, ta xem bọn hắn căn bản là không có thành ý giao dịch, là nghi cố ý làm khó dễ chúng ta. Ngay cả Trần Bá tấm kia một mực mặt mỉm cười trên mặt, vậy hiện ra một tia không vui. Từ tận thế giáng lâm về sau, tiền tệ đều trở thành giấy lộn, thậm chí ngay cả hoàng kim đều đã không đáng giá. Bây giờ trừ ra lấy vật đổi vật, cũng chỉ có năng lượng tinh. Đối phương đây là ý gì? Mắt hắn híp lại, trong thanh âm lộ ra khí tức nguy hiểm, Hàn Nhã bộ trưởng, ta cần một lời giải thích. Ta không có gì tốt giải thích. Hàn Nhã trả lời, gọn gàng mà linh hoạt, không mang theo mảy may đường lùi. Nàng đón lấy Trần Bá kia dường như ánh mắt muốn giết người, ngữ khí bình tĩnh mà nói thêm, cùng Huyền Vũ Thành giao dịch, nhất định phải tuân thủ quy củ của chúng ta. Hoặc là, trao đổi. Hoặc là, mang theo năng lượng của các ngươi tình,